Chương 53, luyện giả trở thành sự thật, bản cổ nguyên thần chương 53, luyện giả trở thành sự thật, bản cổ nguyên thần thấy thế nào? Bần đạo đương nhiên là ngồi nhìn. Huyền Nguyên theo phát. Ân, Ngộ đạo bên trong lấy lại tinh thần, hắn liếc qua Bất Chu Sơn phương hướng, nhếch miệng lên một vệt nụ cười nghiền ngẫm, chợt chợt. Bản cổ tinh huyết biến thành. Hậu thổ đạo hữu các nàng lần này thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn, cũng không biết là vị đạo hữu nào như thế. Hào phóng. Nói, hắn ánh mắt không hiểu nhìn lướt qua Phục Hy. Phục Hy mặt không đổi sắc, trong tay quạt xếp lắc gọi là một cái mây trôi nước chảy, dường như Huyền Nguyên nhìn căn bản không phải hắn. Nhưng một bên Đế Tuấn có chút tiếc nuối thu hồi ánh mắt. Thái nhất thần kỷ, kia bị hỗn độn bao phủ thời không nguyên điểm chỗ sâu. Thang cốc, đại nhật nghỉ lại chi địa, giờ phút này lại không phải hậu thế trong truyền thuyết như vậy nóng rực không chịu nổi. Trong cốc gấm áp như xuân, một gốc cự đại vô cùng, toàn thân dường như từ xích kim lưu ly đúc thành phù tang thần mục lặng lặng đứng sừng sững, chặt cây răng ra, kéo lên một vòng tản ra ôn hòa quang huy, chậm rãi vận hành đại nhật hư ảnh. Đó chính là Hồng Hoang Thái Dương tinh quyền hành ở đây kỳ hiển hóa. Một đạo sáng chói chói mắt, người mặc vạn đạo hào quang thân ảnh, đang từ phù tang thần mục huy hoàng đại nhật hư ảnh bên trong chậm rãi đi ra khỏi. Nàng thân mang kim ô vũ y y, dung nhan rực rỡ tuyệt trần, quanh thân tản ra thống ngự đại nhật, quang minh phổ chiếu vô thượng uy nghiêm, chính là chấp trưởng Thái Dương tinh, điều khiển ngày liên tuần tra đông quân. Khi hỏa, chỉ là giờ phút này, nàng tiết như là mặt trời chói chang hừng hực đôi mắt bên trong, lại mang theo một tia khó mà tan ra thương cảm, nhìn một cái, mảnh này sắp hoàn toàn quy về tịch diệt thiên địa. Vừa rồi, Thường Hy một đạo thần niệm đã vượt qua thời gian chuyển đến, mang đến Đế Tuấn mời cùng kỷ nguyên mới tin tức. Kỷ nguyên mới, Thiên đỉnh, Huyền Hoàng. Thiên Hà Hy Hòa thấp giọng khẽ nói, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Nàng tự nhiên sẽ hiểu ngoại giới kỷ nguyên thay đổi, nhưng đối với bọn hắn những này sớm đã quyết định, theo thái nhất bệ hạ ẩn thế thái cổ thần linh mà nói, ngoại giới hỗn loạn hướng suy, bất quá là thoảng qua như mây khói. Nhưng mà, Đế Tuấn trọng lập Thiên đỉnh, muốn trọng chỉnh trật tự, càng là thỉnh động vị kia cổ lão thủy thần Huyền Nguyên mở thiên hà, trải bước thủy nguyên tinh quỹ. Ở trong đó khí tượng dường như cùng trước kia kỷ nguyên có chỗ khác biệt, nhất là Thái Dương tinh quyền hành. Chỉ là, đúng lúc này, một đạo tiếng chuông đống nhiên theo thương khung truyền đến. Khi Hòa nghe tiếng khẽ giật mình, sau đó hướng về thần đỉnh phương hướng cung kính thi lễ, cận tuân bệ hạ ý chỉ. Sau đó nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt xuyên qua vô tận thời không nhìn về phía kỷ nguyên mới chỗ. Cũng được, liền đi gặp một lần cố nhân, nhìn một chút cái này kỷ nguyên mới có khác biệt gì. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi cao cựu sắc đài sen, quanh thân có vô cực diễn hóa, vạn tượng làm lại từ đầu chi tượng. Vừa rồi Huyền Minh chiêu cáo hừng hăng, tự xưng bản cổ tinh huyết biến thành đạo âm, tự nhiên cũng chuyển vào vị này đại thiên tôn trong hai. Hắn sát mặt không gợn sóng, trong mắt lại có khai thiên tích địa chi cảnh lưu chuyển, thản nhiên nói, bản cổ tinh huyết biến thành. Hậu thổ đạo hữu cũng là sẽ mưu lợi, tìm tên hay đầu. Một bên suy nghĩ Viễn Vông, đang cùng Thích Ca tại tịch diệt nhất bản chi cảnh bên trong luận đạo, nghiên cứu thảo luận vô vi nhi trị cùng tịch diệt ngộ không chi dị đạo đức thiên tôn nghe vậy, chậm rãi mở mắt, trong tay bổ phiến nhẹ lay động, mưu lợi cũng là không sao, danh chính thì ngôn thuận, tại hội tụ khí vận thật có kỳ hiệu. Chỉ là hắn ngữ khí hơi ngừng lại, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, liền sợ hậu thổ đạo hữu các nàng không chỉ là mong muốn một cái tên tuổi, mà là mong muốn luyện giả thành chân. Luyện giả thành chân. Mới vừa từ Long Hán Kỷ bên trong quay lại nói đọc Linh Bảo Thiên Tôn lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Đạo Đức Thiên Tôn khẽ lắc đầu, ánh mắt xuyên thấu vô tận tương lai, mong muốn ở đằng kia bị sương mù dày đặc cùng chư thiên đại la ý chí bao phủ bên trong dòng sông thời gian, khóa chặt một loại nào đó đại thế đi hướng. Bàn cổ tinh huyết có thể hóa thập nhị tổ bu, kia thập nhị tổ bu tự nhiên cũng có thể đoàn tụ là bàn cổ. Đây là nhân quả tuần hoàn. Nếu các nàng thật dùng cái này danh hào hội tụ đầy đủ đại thế, đem thập nhị tổ vu khái niệm lạc ấn tại đại đạo căn nguyên. Đến lúc đó, chỉ sợ Đạo Đức Thiên Tôn không hề tiếp tục nói, nhưng trong đó ý vị, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn đã minh bạch. Như thật tới một bước kia, thập nhị tổ vu thân làm bản cổ tinh huyết biến thành, kia trên lý luận, bọn hắn liền nắm giữ hợp pháp kế thừa thậm chí dung hợp lại xuất hiện bản cổ chân thân tư cách. Đến lúc đó, tranh đoạt bản cổ tôn vị, bọn hắn sẽ có được không gì sánh được tiên thiên ưu thế. Trong điện nhất thời trầm mặc. Như hậu thủ bọn người thật dùng phương pháp này, đem tự thân tổ vu khái niệm cùng bản cổ hoàn toàn khóa lại, cũng đạt được Hồng Hoang Đại Đạo cùng Chư Thiên Đại La nào đó loại ngầm thừa nhận, vậy thì thật khó giải quyết. Nguyên Thủy Thiên Tôn giờ phút này chợt hừ lạnh một tiếng, hừ, chống rông tạo ra một cái bản cổ theo hầu, liền muốn luyện giả thành chân, như thế hành vi cùng kẻ trộm có gì khác? Ánh mắt của hắn đảo qua đạo đức cùng linh bảo, biểu lộ lạnh nhạt, đương nhiên nói, thật coi chúng ta bản cổ chính tông, Hồng Hoang chính thống, bản cổ nguyên thần biến thành tam thanh, không tồn tại sao? Linh Bảo Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn, hai vị ngày thường Hồng Hoang sụp ở trước, mà mặt không đổi sắc đại thiên tôn đồng thời ghé mắt nhìn về phía nhà mình vị này ngày bình thường nghiêm túc nhất, nặng nhất theo hầu, coi trọng nhất quy củ đại minh. Linh Bảo Thiên Tôn càng là kém chút không có nắm chặt trong tay ngọc như ý, nhịn không được móc móc lỗ thai, cho là mình nghe lầm. Đạo Đức Thiên Tôn tay run một cái, trực tiếp thu hạ mấy sợi râu, trên mặt kia vạn năm không đổi ôn hòa nụ cười đều có chút cứng ngắc. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối mặt hai vị sư đệ ánh mắt cổ quái, thì mặt không đổi sắc, vẫn như cũ dáng vẻ trang nghiêm, mười phần bình tĩnh. Thế nào? Chẳng lẽ bọn hắn tam thanh không phải bản cổ nguyên thần biến thành? Có vấn đề gì không? Đã hậu thổ các nàng có thể tinh huyết biến thành, chúng ta tam thanh tự nhiên cũng có thể nguyên thần biến thành. Cái này rất hợp lý. Ai dám không thừa nhận, liền mời hắn tự mình đến Côn Luân Sơn ở trước mặt nói một chút. Liền xem như bẩm báo Tử Tiêu Cung, náo đến bàn cổ trước, bọn hắn ba huynh đệ nháy một chút ánh mắt coi như thua. Linh Bảo Thiên Tôn nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn bộ kia ta tức chính thống, bộ dáng, khóe miệng mạnh mẽ co quắp một chút, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ, lắc đầu. Đến, vị này so sánh lên thật đến, so hậu thổ các nàng còn hung ác. Lần này tốt, Hồng Hoang tương lai sợ không phải muốn lên diễn bản cổ nguyên thần cùng bản cổ tinh huyết chính thống chi tranh. Đạo Đức Thiên Tôn cũng là dở khóc dở cười, nhẹ lay động bộ phiến, tự lẩm bẩm, lần này thật đúng là càng ngày càng náo nhiệt. Chỉ hy vọng đừng đánh lên mới tốt, lão đạo ta còn muốn nhiều thanh tĩnh mấy năm. Hắn tiếng nói này vừa dứt, phản phất là để ấn chứng sự lo lắng của hắn. Côn Luân Sơn bên ngoài thời không chiều không gian bên trong, mấy đạo như có như không, lại hùng vị trí cao ý niệm, như là lướt qua mặt nước gió nhẹ, lặng yên đảo qua. Những này ý niệm cũng không mang theo ác ý, càng giống là một loại làm theo thông lệ. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ngay ngắn bất động, dường như hồn nhiên không hay. Linh Bảo Thiên Tôn nhếch miệng, không thèm để ý. Đạo Đức Thiên Tôn thì lắc đầu bất đắc dĩ. Ba người bọn hắn bây giờ mặc dù đã lui cư phía sau màn, nhưng ở cái này kỷ nguyên mới bắt đầu, vẫn là vô số đại thần thông giả ánh mắt tiêu điểm. Không biết có bao nhiêu đạo thiên ý, hoặc sáng hoặc tối bao phủ tại Côn Luân Sơn chung quanh thời không, cẩn thận quan sát đến nhất cử nhất động của bọn họ. Dù sao, ai cũng không muốn nhìn thấy Tam Thanh đạo kỷ lần nữa kéo dài. Đặc biệt tại cái này Vu Yêu vừa lập, cách cục chưa định thời điểm, Tam Thanh bất kỳ dị động đều có thể bị giải độc là, mong muốn lần nữa nhúng tay kỷ nguyên đi hướng tín hiệu. Tây to đón gió, A Đạo Đức Thiên Tôn than nhẹ một tiếng. Không sao, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngữ khí bình thản, chúng ta đã quyết nghị ở đây kỷ thôi động tiên đạo diễn hóa, liền yên lặng theo dõi kỷ biến liền có thể. Vu Yêu cùng tồn tại, thiên địa chi tranh, chính là này kỷ đại thế. Tiên đạo chi hưng, ở chỗ tương lai, không tại hiện tại. Chương 54, Tu Di Sơn bên trên, Ma Tổ nói nhỏ. Chương 54, Tu Di Sơn bên trên, Ma Tổ nói nhỏ. Hồng Hoang phương Tây, Tu Di Linh Sơn. Nơi đây cùng Đông Phương Côn Lôn tiên gia khí tượng, Bất Chu Sơn mênh mông nặng nề, Cửu Thiên Tinh Hải sáng chói uy hoàng đều không giống nhau. Linh Sơn tự có đặc biệt ý vị, ngọn núi cũng không hiểm trở, ngược lại lộ ra một loại hòa hợp sung mãn hàm ý sắc, không phải thanh không phải hoàng, dường như từ vô tận từ bi nguyện lực cùng trí tuệ quang hoa ngưng tụ mà thành, toàn thân tản ra thanh tịnh, tường hòa, tự tại siêu thoát khí tức. Trên núi cũng không phức tạp cung khuyết ban công, chỉ có vô số bảo tháp, tinh xá, ao sen tô điểm ở giữa, tự nhiên hài hòa. Phật sướng tiền âm như có như không, quanh quẩn tại hư không, gột rửa tâm linh, không nhiễm bụi bặm. Đỉnh núi chỗ, một gốc cự đại bồ đề bảo tụ thư triển cánh lá, dưới cây, thập nhị phẩm kim liên xoay chậm chậm, A Di Đà Phật ngồi ngay ngắn trên đó, bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, khuôn mặt từ bi, phảng phất tại lắng nghe chúng sinh khó khăn, lại như tại tĩnh quan vạn pháp tính không. Cùng tiên đình uy nghiêm, vu tộc bá đạo so sánh, Linh Sơn càng giống là một mảnh độc lập với phân tranh bên ngoài tịnh thổ. Nhưng mà hôm nay, mảnh này tịnh thổ nên đón một vị cực kỳ không hài khách tới thăm. Không có thông báo, không có mời bày ra, một cỗ thâm trầm, ảm đạm, mang theo kết thúc cùng hủy diệt ý vị đạo vận, như là nhỏ vào thành thủy mực đậm, đông nhiên xâm nhiễm Linh Sơn bên trong tường hòa khí tức. Ma khí quần quật ở giữa, một đạo áo bào đen thân ảnh đạp trên hắc liên, không nhìn Linh Sơn ngoại vì thanh tịnh vật quang, trực tiếp đi tới đỉnh núi, rơi vào gốc kia bồ đề thụ hạ, cùng A Di Đà Phật kim liên xa xa đối lập. Người đến chính là Ma Tổ La Hầu. Quanh người hắn khí tức hủy diệt dương cung mà không phát, lại làm cho quanh mình tường hòa đạo vận cũng hơi ngưng trệ, quang minh cùng hắc ám tại lúc này tạo thành tươi sáng giằng co. Chật chật chật, La Hầu ánh mắt đảo qua cái này thanh tịnh trang nghiêm Linh Sơn thắng cảnh, lại nhìn một chút ngồi ngay ngắn kim liên, dường như lão tăng nhập định giống như A Di Đà Phật, nhịn không được lắc đầu. Đều nói ngươi Phật môn thanh tịnh, siêu nhiên vật ngoại, bây giờ xem ra cũng là sẽ chọn địa phương. Núi này đầu, không tệ lắm. So lão tổ ta đây chính là thoải mái nhiều, không bằng chúng ta thay đổi, nhường lão tổ ta cũng ở nơi đây ở lại ở một cái. A Di Đà Phật chậm rãi dương mi mắt, cặp kia ẩn chứa vô tận từ bi cùng trí tuệ đôi mắt nhìn về phía La Hầu, cũng không có chút nào ý sợ hãi hoặc chán ghét, chỉ là bình thản hỏi: La Hầu đạo hữu không tại Ma Huyền chủ trì lượng tiếp, trải bước đại đạo, hôm nay sao có nhàn hạ, giá lâm ta cái này nho nhỏ Linh Sơn. Thanh âm của hắn ôn hòa, lại mang theo một loại định lực, dường như có thể hóa giải tất cả lệ khí. Chủ trì lượng tiếp, trải bước đại đạo. La Hầu giống như là bị đâm trọn chỗ đau, hừ lạnh một tiếng, quanh thân ma diễm có chút bốc lên, yêu ai làm ai làm. Bọn hắn coi là tại Tử Tiêu cung bên trong lắc lư hai câu, liền có thể lừa qua lão tổ ta, để cho ta tiếp lấy vì bọn họ đánh công công, nằm mơ. Hắn càng nói càng tức, chỉ vào dưới núi dường như vô biên bát ngát hồng hoang đại địa, nhìn xem bây giờ cái này hồng hoang. Tam Thanh báo đoàn, thập nhị tổ vu tụ tập, đế tuấn bên kia càng là tam hoàng một sư làm khí thế ngất trời. Từng cái kéo bè kết phái, chướng khí mù mịt, thật là làm cho ma chỗ khinh thường. Liền lao tổ ta, còn có các ngươi phần môn, còn đần độn trông coi nhà mình một mẫu ba phần đất, chờ lấy bị người khác từng cái đánh tan. La Hầu đau lòng nhức óc nói, bọn hắn đây là tại ước hiếp người thành thật ta. Liền nói Phục Hy tên kia đưa ra cái gì mỗi người dựa vào thủ đoạn, dẫn đạo văn minh, diễn hóa đại đạo. Nghe công bằng, kỳ thực không phải liền là so đấu nhà ai người đông thế mạnh, ai có thể lắc lư. A không, là dẫn đạo càng nhiều sinh linh thờ phụng tự thân đại đạo sao? La Hầu giang tay ra, khắp khuôn mặt là thế phong nhật hạ, lòng người không cổ phất ướt, lao tổ ta chấp trưởng hủy diệt, chẳng lẽ lại muốn từng nhà đi tuyên truyền nhập ta ma đạo, bảo đảm nhà ngươi phá người vòng, hồn phi phách tán sao? A Di Đà Phật lặng lặng nghe La Hầu phàn nàn, trên mặt kia từ bi nụ cười vẫn như cũ không thay đổi, chỉ là trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Hắn nhẹ nhàng kích thích một chút trong tay chẳng hạn, chậm rãi nói, đạo hữu chi ý, bần tăng đã minh bạch. Không sai, ma đạo chủ hủy diệt, Phật môn cầu siêu thoát, con đường khác lạ, lý niệm trái ngược. Hợp tác sự tình, từ đâu nói đến? Ai không thể nói như thế? La Hầu trong lúc biểu lộ khắc biến đổi, vung tay lên, xích lại gần chút, hủy diệt cùng siêu thoát, nhìn như đối lập, kỳ thực một người có hai bộ mặt. Không có sinh, sao là diệt? Không có mê, sao là ngộ? Người Phật môn không phải chú ý phiền não tức bồ đề sinh tử tức niết bàn sao? Thật là, không có thế gian cực hạn thống khổ, chấp niệm, tham giận si, như thế nào làm nổi bật lên ngươi kia tịch diệt niết bàn thanh tịnh tự tại. Hắn chỉ vào dưới núi, ngữ khí mang theo một loại mê hoặc lực, ngươi nhìn kia hồng hoang vật linh, trầm luân bể dục, dãy rủa bể khổ, chịu đủ sinh lão bệnh tử, yêu mà biệt ly, ghét mà gặp mặt, cầu không được, ngũ âm hừng hực nỗi khổ. Đây là chúng sinh chi mê, cũng là các ngươi Phật môn phổ độ chi cơ. Không sai, chỉ dựa vào các ngươi cả ngày niệm kinh ngồi xuống, giảng chút không á tịch đa đạo lý lớn, có mấy cái có thể chân chính nghe vào, có thể trong nháy mắt đại triệt đại ngộ. La Hầu vỗ vỗ lồng ngực của mình, vẻ mặt ta là vì ngươi muốn biểu lộ, lúc này liền cần chúng ta ma đạo ra tay. Từ lao tổ ta ra tay, dẫn động chúng sinh tâm ma, phóng đại dục vọng, chế tạo khốn cảnh. Chỉ có để bọn hắn hãm sâu cực hạn thống khổ cùng trong tuyệt vọng, mới có thể một cách chân chính trải nghiệm ngươi Phật môn Phật pháp chi chân quý, trí tuệ chi quang minh. Như vậy cũng tốt so. Trước được bệnh mới biết được khỏe mạnh tốt, trước nhập địa ngục mới biết cực lạc đáng ngưỡng mộ. Chúng ta đây là nguyên bộ phục vụ, một con rồng. La Hầu càng nói càng là hưng phấn, trong mắt lóe ra tìm tới thương nghiệp hình thức quan mang. Chúng ta có thể định vị điều lệ. Thì như ngươi trước nói cho hắn giảng Phật pháp, loại thiệt căn. Sau đó ta lại đi cho hắn chế tạo điểm gặp chắc trở, khảo nghiệm tâm tính. Hắn nếu có thể gánh vác, ngươi Phật pháp coi như thành. Hắn như gánh không được, rơi vào ma đạo, đó cũng là hắn tự thân nghiệp lực, cùng chúng ta vô can, còn có thể phong phú ta ma đạo nhân khẩu. Cái này gọi ma khảo. Đúng, chính là ma khảo. Chúng ta liên thủ, một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng, đảm bảo để ngươi Phật môn giác ngộ xuất. Ách, là siêu thoát xuất, tăng lên rất nhiều. A Di Đà Phật nghe La Hầu lần này kinh thế hai tục hợp tác đề án, kia bạn năm không đổi từ bi khuôn mặt bên trên, khóe miệng tựa hồ cũng nhỏ không thể thấy có quắc một chút. Hắn trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng, "La Hầu đạo hữu, cũng là bần tăng, là ta Phật môn chỉ ra một đầu, mở ra mặt khác hoàng pháp con đường." Trong giọng nói mang theo vài phần khó nói lên lời vi diệu. La Hầu thấy thế, coi là đối phương tâm động, lập tức rèn sắt khi còn nóng, "Đúng không? Lão tổ ta đã nói rồi, chúng ta đây là cả hai cùng có lợi. Ngươi được tín đồ, ta hoàn thành công trạng, tất cả mọi người có quang minh tương lai. Hơn nữa ngươi nhìn bây giờ hồng hoang thế cục, tam thanh tiên đạo thế lớn, vu tộc bản cổ chính thống tên tuổi bằng rồi, đế tuấn tiên đỉnh càng là khí vận hội tụ. Nếu ta trở lại không liên thủ, chỉ sợ ngày sau liền canh đều uống không lên. Ngẫm lại kia Thích Ca Mâu Ni đạo hữu, vì sao đến nay chưa thể thưởng thức bản cổ tư vị? Còn không phải bởi vì thế đơn lực cô, lý niệm tuy cao, lại khó mà tại hồng hoang đại thế bên trong chiếm cứ chủ đạo." La Hầu chân tướng phơi bày, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem A Di Đà Phật, như Phật ma liên thủ, lấy ngươi chi trí tuệ dẫn đạo, bằng vào ta thủ đoạn rèn luyện lo gì đại đạo không thịnh hành, lo gì khí vận không tụ. Đến lúc đó, kia bản cổ tôn bị, chưa hẳn không thể giành giật một hồi. Đến lúc đó chúng ta hai nhà, hôm nay ngươi làm, ngày mai ta làm, chẳng phải sung sướng. Bồ đề thủ hạ, trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh. Chỉ có La Hầu kia tràn ngập dụ hoặc ma tổ nói nhỏ, trong hư không có chút quanh quẩn. A Di Đà Phật trong mắt không nói, trong tay chàng hạ từng khỏa bê qua, phản phất tại thôi diễn cái này Phật ma hợp tác vô tận khả năng, cùng ẩn chứa trong đó ngập trời nhân quả. Thật lâu, hắn chậm rãi dương mắt, nhìn về phía vẻ mặt mong đợi La Hầu, trên mặt lần nữa hiện hiện tia từ bi tường hòa nụ cười, nói khẽ, đạo hữu chi ngôn, khiến người tỉnh ngộ. Không sai, ma Phật chi đạo, cuối cùng có khác. Hợp tác sự tình, liên quan đến trọng đại, không phải bần tăng một người nhưng quyết. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, không bằng chờ Thế Tôn lần sau tại Bà Sa thế giới ứng hóa hiển thánh, mở ra một vòng mới pháp vận thời điểm, đạo hữu hôn lại hướng, cùng Thế Tôn ở trước mặt nói chuyện, như thế nào? La Hầu, hắn nhìn xem A Di Đà Phật kia bộ dáng cười mị mị, kém chút một mạch không có đi lên. Khá lắm. Đây là đem bóng ra đá cho, không biết rõ tại cái nào xó xỉnh niết bàn Thích Ca Mâu Ni. Chờ tên kia tỉnh ngủ, sợ là cái này bản cổ kỳ đều nhanh phải kết thúc đi. Đến lúc đó đừng nói rau cúc vàng, chỉ sợ liền chính hắn đều lạnh. La Hầu sắc mặt đen hắc, nhìn xem A Di Đà Phật kia khó chơi bộ dáng, biết hôm nay sợ là khó mà đạt thành tính thực chất hiệp nghị. Hắn hừ lạnh một tiếng, phất tay áo mà lên, cũng được. Đã đạo hữu không làm chủ được, lão tổ ta cũng không bắt buộc. Chỉ hy vọng ngày sau, đạo hữu chớ có hối hận hôm nay quyết định. Dứt lời, dưới chân hắn hắc liên xoay tròn, ma khí cuồn cuộn, thân ảnh dần dần nhạt đi, chỉ để lại một câu ý vị thâm trường lời nói quanh quẩn tại Linh Sơn, cái này hồng hoang nước, là càng ngày càng đủ. Chỉ lo thân mình. Ha ha, chỉ sợ cuối cùng, ai cũng chạy không khỏi cái này đại thế hồng lưu. Nhìn xem La Hầu biến mất phương hướng, A Di Đà Phật hiện ra nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Sư minh một đạo linh quang theo Bồ Đề thụ bên trong hiện hóa thành một thân ảnh, hắn nhìn về phía A Di Đà Phật, kia La Hầu mặc dù nói bừa, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô lý. Bây giờ các vị đạo hữu không nói võ đức, Phật môn mong muốn quảng đại, xác thực cũng hẳn là biến bên trên biến đổi. A Di Đà Phật trầm mặc không nói. Hắn nhìn về phía phương đông, nơi đó thiên đình muôn hình vạn trạng, vu tộc khí vận bừng bừng phân chấn, tiên đạo chi quang ẩn hiện. Ánh mắt lại hiện lên một tia thương xót. Thương chúng sinh khổ, vong chúng sinh khổ. Chúng sinh đều khổ a, hắn thấp giọng than nhẹ, lập tức lần nữa hai mắt nhắm lại, thần du kia vô thủy vô trùng tịch diệt niết bàn chi cảnh đi. Chỉ là kia vê động niệm châu ngón tay, dường như so bình thường nhanh thêm mấy phần. Chương 55, Tiên Tiên Linh Bảo, bán mình thành cây. Chương 55, Tiên Tiên Linh Bảo, bán mình thành cây. Mà cùng lúc đó, tinh không bên trong, thiên hà chi bạn. Huyền Nguyên đang chắp tay sau lưng, ở đằng kia tòa đã làm xong thiên hà thủy phủ bên trong dạo qua một vòng. Phủ đệ xây phải là cực tốt. Xem như thiên đình chuyên trách rời gạch long bá lực sĩ cùng cự linh thần tướng, tay nghề tự nhiên không lời nói, tuyệt đối là hồng hoang đỉnh cấp. Hỗn độn thần sơn làm cơ sở, sao trời gạch đá làm tường, giường cột chạm trổ, đình đài lầu cát, dẫn thiên hà nước chảy vượt quanh, tiếp chu thiên tinh huy chiếu rọi. Muôn hình vạn trạng, đạo vận giật giảo, quả nhiên là một chỗ tiên thiên đạo trường, đại la chỗ ở, nhưng Huyền Nguyên sờ lên cằm, lông mày cao lại, luôn cảm thấy thiếu một chút hương vị. Bên cạnh người cầm đầu kia cự linh thần tướng, cẩn thận từng ly từng tí không lưng, thanh âm như là sấm rền, cố gắng ép tới cực thấp, tựa như một cái tiểu tức phụ như thế, sợ đã quấy rầy Huyền Hoàng bệ hạ mạch suy nghĩ. Huyền Hoàng bệ hạ, thật là có chỗ nào không hài lòng? Ngài nói một tiếng, tiểu thần chờ lập tức chỉnh đốn và cải cách. Phía sau hắn mấy vị cự linh thần tướng cùng Long Bá lực sĩ cũng khẩn trương xoa xoa đại thủ, sợ Huyền Nguyên không hài lòng công tác của bọn hắn. Huyền Nguyên khoát tay áo, ánh mắt tại thủy phủ bên trong lưu chuyển, không phải là các ngươi chi tội, xây đến rất tốt, chính là cảm giác kém chút cái gì. Cự linh thần tướng cùng Long Bá lực sĩ hai mặt nhìn nhau, cự đại đôi mắt bên trong tràn đầy mờ mịt. Trên lệch cái gì? Đến cùng trên lệch cái gì a bệ hạ? Ngài cũng là cho lời chắc chắn a, là ngại sao trời gạch không đủ sáng, vẫn là ngại hỗn độn giả sơn không đủ kỳ. Loại này bên a mơ hồ nhu cầu, quả thực so với bọn hắn trước kia di chuyển thế giới, kéo lấy đại thiên, còn muốn cho thần đau đầu. Huyền Nguyên lại bước đi thong thả mấy bước, ánh mắt đảo qua kia dẫn tới thiên hà nước chảy hình thành hồ nước, nước hồ thanh tịnh, tam quang thần thủy cùng đế lưu tương khí tức mờ mịt, tư dưỡng vài quặng vừa mới cấy ghép tới thủy trúc linh thực, nhưng vẫn như cũ cảm thấy nhạt nhẽo. Ngay tại Huyền Nguyên suy nghĩ, có phải hay không nên đi Hồng Hoang đại địa bên trên, tìm kiếm một gốc thích hợp đạo hữu. Ân, là tiên tiên linh căn đến trồng loại lúc. Hắn ý niệm này vừa lên, thân làm đại thần thông giả, cùng nói tương hợp, tâm niệm vừa động, tự nhiên tiên điệu giao cảm. Trong chốc lát, liền thấy một đạo sáng chói lưu quang, từ vô tận sâu trong tinh không chạy nhanh đến, phá toái hư không, vượt qua tinh hà. Siêu một chút trực tiếp rơi vào thiên hà thủy phủ, lơ lửng tại Huyền Nguyên trước mặt, quang mang lưu chuyển, phát ra trầm thấp vụ vụ âm thanh. Huyền Nguyên tập trung nhìn vào, không khỏi bật cười. Chỉ thấy một quả to như bát to, toàn thân tròn trịa, lóng lánh vô cùng thuần túy tinh thần quang huy bảo châu. Trong đó có ước vạn tinh hà sinh diệt vận chuyển, diễn hóa lấy một phương hoàn chỉnh tinh không vũ trụ, tiên thiên đạo vận mênh mông bằng bạc, nhưng lại một mực bị trói buộc tại châu bên trong, sợ đã quấy rầy Huyền Nguyên. Rõ ràng là một cái phẩm chất cực cao tiên thiên linh bảo, hoặc là nói, là một vị lựa chọn linh bảo chi đạo. Đạo hữu, vị đạo hữu này, bần đạo mong muốn chính là một gốc tô điểm phủ đệ tiên thiên linh căn, ngươi một hạt châu. Chạy tới làm gì? Huyền Nguyên nhìn trước mắt viên này bề ngoài cực giai tinh thần châu, có chút buồn cười nói. Hắn tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra theo hầu bản nguyên, chính là sao trời đại đạo cùng một chút tiên thiên bất diệt linh quang kết hợp biến thành, hơn nữa khí tức bên trong còn quấn quanh lấy một tia cực kỳ mịt mờ bị diệt đạo vận, hiển nhiên là bị qua kết số. Viên kia tinh thần châu nghe nói Huyền Nguyên lời nói, lúc đầu xoay tròn châu thân trong nháy mắt dừng một chút, quanh thân quang huy rực rỡ cũng ảm đạm xuống. Nó lơ lửng ở nơi đó, có chút rung động, dường như đang giãy giụa, đang do dự. Nhưng sau một khắc, nó không biết nghĩ tới điều gì, châu thể chấn động mạnh một cái, quang hoa lần nữa sáng lên, đồng thời bắt đầu gấp rút lấp lóe. Sau đó tại Huyền Nguyên mang theo ánh mắt kinh ngạc, cùng bên cạnh cự linh thần tướng, Long Bá lực sĩ nhóm hoàn toàn đờ đẫn nhìn soi mói, viên này tinh thần châu thần biến thân. Chỉ thấy nó kia bóng loáng bên ngoài mặt châu, đầu tiên là phốc 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 mà bốc lên từng cây thuần túy từ tinh quang ngưng tụ, có ánh sáng long lanh sợi rễ, những này sợi rễ như cùng sống vật giống như, trực tiếp đâm vào thiên hà thủy phủ từ sao trời gạch đá lắt thành mặt đất, thậm chí xuyên thấu hư không, cùng phía dưới thiên hà bản nguyên, cùng vô tận chu thiên tinh lực nối liền với nhau. Ngay sau đó, nó châu thân bắt đầu kéo dài, biến hình, đỉnh rút phát ra chồi non cấp tốc giãn ra, hóa thành thân cảnh, trên cảnh cây lại phân sinh ra càng nhiều cảnh, cảnh bên trên ngưng kết ra từng mảnh từ tinh quang tạo thành lá cây. Trong mấy mắt, một gốc cao chừng bạc trượng, toàn thân từ chu thiên tinh huy ngưng tụ mà thành cây, xuất hiện tại trong đình viện. Thân cây hiện lên màu đen, điểm xuyết lấy vô số nhỏ vụn tinh mang. Cành lá thì như là chạy xuôi ngân hà, phiến lá là ước vạn hơi co lại sao trời, theo thiên hà lưu động mà khẽ đung đưa. Làm cái cây đều tản ra tinh thuần vô cùng sao trời đạo vận, cùng quanh mình thiên hà hoàn cảnh hoàn mỹ dung hợp, thậm chí dẫn động càng nhiều sao hơn lực hướng nơi đây hội tụ. Thần lại đem chính mình theo một hạt châu, biến thành một gốc hàng thật giá thật. Tinh thần chi thụ. Đạo hữu ngươi cái này, Huyền Nguyên nhìn xem cái này gốc tự hành biến dị tinh thần thụ, đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức nhịn không được lắc đầu nghẹn ngào nở nụ cười, vì tìm một chỗ đặt chân, liền tự thân hình thái đại đạo đều có thể tạm thời sửa. Cũng là thật sự là khó khăn cho ngươi. Hắn như thế nào nhìn không ra, vị này sao trời đạo hữu là vì nên hợp hắn ý nghĩ, vậy mà mạnh mẽ trong khoảng thời gian ngắn, đem chính mình bộ phận bản chất theo châu hình thái, thay đổi thành cây hình thái. Mặc dù hạch tâm vẫn như cũng là sao trời đại đạo, nhưng phần này nhanh trí cùng quyết đoán, cũng là làm cho người ghé mắt. Tinh thần thụ cành lá có chút lay động, giống như là tại đáp lại Huyền Nguyên. Cảm nhận được tinh thần thụ bên trong chuyển đến kia cố tìm tới tổ chức giống như an tâm, ỉ lại, cùng một kia đối diện hướng kiếp nạn sợ hãi cảm xúc, lại liếc qua kia quanh quần không tiêu tan hủy diệt đạo vận, Huyền Nguyên thở dài, cũng được, cũng được. Xem ra đạo hữu cũng là bị La Hầu tên kia ức hiếp đến hung ác, lại làm cho ngươi liền họa phong đều sửa lại. Được thôi, đã ngươi đều chủ động tới đầu, liền tự thân giống loại sửa lại. Vân đạo như lại cự tuyệt ở ngoài cửa, cũng có vẻ bất cận nhân tình. Hắn đưa tay nhẹ nhàng phất qua tinh thần thụ cánh lá, cảm thụ được trong đó dịu dàng ngoan ngoãn mà cảm kích linh tính chấn động, lại nhặt nói, con giận quá nhiều rồi không cắn, nợ quá nhiều không lo. Đạo hữu cùng La Hầu tên kia nhân quả, liền do bần đạo tiếp nhận. Từ nay về sau, ngươi liền tại cái này thiên hà thủy phủ ở lại, an tâm làm ngươi tinh thần thụ chính là. Tinh thần thụ nghe vậy, quanh thân tinh huy bỗng nhiên biến vô cùng ôn nhuận sáng tỏ, cành lá không gió mà bay, phát ra sàn sạt thành vang, trong nháy mắt tinh quang như mưa, bao phủ toàn bộ thiên hà thủy phủ, tựa như ảo mộng. Càng có một cỗ nồng đậm mà tinh thuần sao trời linh cơ, tự thân cây tràn ngập ra, cùng toàn bộ thiên hà thủy phủ, cùng phía dưới mênh mông thiên hà chặt chẽ liên hệ với nhau, khiến cho thiên hà lưu chuyển càng thêm hoạt bát, thông thuận một kia. Huyền Nguyên thỏa mãn nhìn xem một màn này, nhẹ gật đầu, đối bên cạnh còn tại trận mắt hốc mồm cự linh thần tướng cùng long bá lực sĩ nhóm phất phất tay, đi, nơi này không có các ngươi chuyện, xuống dưới linh thưởng a thủy phủ xây đến không tệ, bản hoàng rất hài lòng. Chương 56, tân tấn nhân viên, có khách tới chơi. Chương 56, tân tấn nhân viên, có khách tới chơi. Cự linh thần tướng cùng long bá lực sĩ nhóm nghe vậy, cự đại thân thể hơi chấn động một chút, không có lập tức lĩnh mệnh lui ra, ngược lại lộ ra do dự cùng chờ đợi vẻ mặt. Bọn hắn nhìn nhau, cuối cùng vẫn là người cầm đầu kia cự linh thần tướng cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Huyền hoàng bệ hạ, hắn xoa xoa như là núi đá giống như đại thủ, cự đại thân thể cong xuống, cơ hồ muốn nằm trên đất. Bọn ta
cũng nghĩ lưu lại, là ngài hiệu lực.
Phía sau hắn những cái kia như là di động như ngọn núi nhỏ cự linh thần cùng long bá nhóm cũng nhao nhao gật đầu, cự đại trong đôi mắt lóe ra khát vọng quan mang. Hai tộc bọn họ mặc dù thân hình cao lớn, lực lớn vô cùng, nhưng ở thiên đình cũng chỉ có thể làm chút di sơn đảo hải, chuyển tinh chuyển giới việc nặng. Cái gọi là hướng về chỗ cao đi, nước chảy chỗ trũng, cho dù là những này nhìn như chân chất lực sĩ, ai lại không muốn vì chính mình bắt tốt hơn tiền đồ, tìm càng vững chắc chỗ dựa đâu. Nhất là vị này tân tấn huyền hoàng, liền thiên đế đều cực lực lôi kéo, nếu là có thể lưu lại, tuyệt đối tiền đồ vô lượng à. Huyền Nguyên đang chuẩn bị quay người, nghe vậy bước chân dừng lại, hơi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía bọn này to con. Dẫn đầu cự linh thần tướng thấy Huyền Nguyên không có lập tức cự tuyệt, lá gan hơi lớn chút, vội vàng nói bổ sung, bệ hạ, ngài cũng nhìn thấy, cái này thủy phủ rộng rãi như vậy, thường ngày quét bẩy, giữ gìn, tổng cần nhân thủ. Tuy nói bệ hạ thần thông vô lượng, nhất niệm có thể sạch hoàn vũ, nhưng một chút vụn vặt tạp vụ, sao dám làm phiền bệ hạ tự thân đi làm? Chúng ta mặc dù ngu dốt, nhưng cũng có một thanh tử khí lực, nhất định có thể đem thủy phủ trong ngoài xử lý ngay ngắn rõ ràng. Một cái khác long bá lực sĩ cũng ồm ồm tiếp lời, đúng vậy a bệ hạ, bọn ta còn có thể giúp ngài canh cổng. Ngài đừng nhìn bọn ta khổ người lớn, đứng gác canh gác tuyệt đối bắt mắt, bình thường đạo trích. Ách, mặc dù đoán chừng cũng không đạo trích dám đến huyền hoàng bệ hạ đạo trưởng dương ai, nhưng vô trương cũng nên có đi. Bọn này to con cố gắng chào hàng chính mình, trong mắt tràn đầy chờ mong. Thật vất vả có cơ hội khoảng cách gần phụng dưỡng một vị đại thần thông giả, hơn nữa còn là tại thiên hà cái loại này hạch tâm yếu địa, bọn hắn ha có thể không liều mạng bắt lấy cơ hội này. Dù chỉ là tại huyền hoàng dưới trướng làm quét vẩy giữ cửa, kia địa vị cũng xa so với tại thiên đình công bộ, làm cái bình thường lực sĩ muốn mạnh hơn một lần. Ít ra, nói ra cũng là huyền hoàng hầu cận, bình thường tiên thần gặp, cũng phải khách khí ba phần. Huyền Nguyên là bực nào tồn tại, vừa chuyển động ý nghĩ, liền đã xem bọn này chân chất cự thần tâm tư nhìn thông thấu. Hắn nhìn trước mắt này một đám khẩn trương đến cơ bắp kéo căng, liền thở mạnh cũng không dám cự hán, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Lại liếc qua cái này vừa mới làm xong, muôn hình vạn trạng lại chống dông thiên hà thủy phủ. Xác thực, như thế lớn một phiến phủ đệ, cũng không thể mọi chuyện tự thân đi làm, dù sao vẫn cần ít nhân thủ phụ trách quét vẩy canh cổng, quản lý vườn trồng trọt. Những này cự linh thần cùng long bá lực sĩ, làm việc là một thanh hảo thủ, tâm tư cũng đối lập đơn thuần, dùng để làm những này cũng là phù hợp. Nghĩ tới đây, Huyền Nguyên liền gật đầu, ánh mắt rơi vào dẫn đầu cự linh thần tướng trên thân, tùy ý hỏi, cũng được. Các ngươi đã có này tâm, lưu lại cũng có thể. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Đầu linh kia cự linh thần tướng thấy Huyền Nguyên đáp ứng, lập tức vui mừng quá đỗi, cự đại thân thể đều kích động đến có chút phát run, đội vàng hồng thanh đáp, bẩm bệ hạ, ta gọi cự đại. Huyền Nguyên trầm mặc một cái chớp mắt, khóe mắt dường như nhỏ bé không thể nhận ra khẽ nhăn một cái. Danh tự này, thật đúng là đơn giản trực tiếp, tràn đầy cự linh thần nhất tộc một mạng phong cách. Cự đại, ân, tên rất hay, nghe xong liền biết ngươi nghiệp vụ năng lực rất đột xuất. Ánh mắt của hắn đảo qua cự đại sau lưng kia một đám giống nhau đầy mắt mong đợi lực sĩ, vậy bọn họ đâu? Cự đại vội vàng như người, chỉ vào sau lưng mấy vị giống nhau khôi ngô đồng bạn giới thiệu nói, bệ hạ, đây là ta nhị đệ, gọi cự nhị. Đây là tam đệ, cự tam. Hắn lại chỉ hướng bên cạnh mấy vị long bá lực sĩ, mấy vị này long bá huynh đệ, phân biệt gọi bá sơn, bá hải, bá xuyên, ý là có thể rời núi, chuyển biển, rời xuyên. Huyền Nguyên nghe cái này một chuỗi tràn ngập một mạc người dân lao động khí tức danh tự, cảm giác khỏe mắt của mình cũng tại có chút nhảy lên. Hắn hít sâu một hơi, phất phất tay, cắt ngang cự đại giới thiệu, đi, bản hoàng biết. Cự đại, ngươi liền tạm làm cái này thủy phủ lực sĩ thống lĩnh, phụ trách điều hành bọn hắn quản lý trong phủ đệ bên ngoài tất cả tạp vụ. Cự nhị, cự tam, các ngươi phụ trợ cự đại. Bá Sơn, Bá Hải, Bá Xuyên, các ngươi phụ trách quản lý thủy phủ bên trong linh thực vườn trồng trọt. Cần tuân bệ hạ pháp chỉ. Cự đại cùng các minh đệ của hắn, cùng mấy vị long bá lực sĩ cùng kêu lên đáp. Trên mặt bọn họ tràn đầy chất phác mà hưng phấn nụ cười, dường như được thiên đại tạo hóa, nguyên một đám ma quyền sát trưởng, chuẩn bị lập tức vùi đầu vào vĩ đại thiên hà thủy phủ nhân viên quét dọn cùng sanh hóa sự nghiệp bên trong đi. Huyền Nguyên nhìn xem bọn này trong nháy mắt tràn ngập nhiệt tình nhân viên, lại nhìn gốc kia bởi vì đạt được tán thành, mà tinh huy càng phát ra sáng chói rực rỡ tinh thần thụ, không khỏi bật cười lắc đầu. Cái này lớn như vậy thiên hà thủy phủ, cuối cùng nhiều hơn mấy phần sinh khí. Hắn chắp tay sau lưng, dạo bước tới kia tinh thần thụ hạ, cảm thụ được tinh thuần sao trời linh cơ cùng thiên hà chi thủy giao hòa diện hóa ra huyền diệu đạo vận, tâm thần khẽ nhúc đích. Này cây mặc dù từ tinh thần châu biến thành, bản chất vẫn là sao trời đại đạo, bây giờ cắm rễ thiên hà, hấp thu thủy nguyên tinh túy, lại phải đế lưu tương tầm bổ. Cứ thế mãi, có lẽ có thể dựng dục ra gồm cả sao trời cùng thủy hành đặc tính kỳ chân cũng chưa biết chừng. Huyền Nguyên trong lòng tính toán, hơn nữa có vị này đạo hữu tọa chấn, nơi đây sao trời đạo tắc tự nhiên hiển hóa, đối với cảm ngộ sao trời đại đạo, rèn luyện tinh lực người, cũng là nơi tuyệt hảo. Hắn dường như đã thấy tương lai cái này thiên hà thủy phủ có lẽ không chỉ có thể trở thành tiên đỉnh thủy nguyên đầu mối then chốt, còn có thể ngoại ý muốn trở thành một cái sao trời tu sĩ hướng tới chi địa. Cự đại. Huyền Nguyên bỗng nhiên tâm thần khẽ động, ánh mắt nhìn về phía tiên đỉnh chỗ. Ta tại. Vậy hạ có gì phân phó? Vừa mới an bài tốt các huynh đệ bắt đầu quét dọn đỉnh viện cự đại, lập tức như là một tòa núi nhỏ rời tới, cung kính lắng nghe. Đi, đem thủy phủ phía đông kia phiến gặp nước lầu các thu thập đi ra, có khách tới. Cự đại nghe vậy, kia như là như dãy núi thân thể chấn động mạnh một cái, trên mặt trong nháy mắt thu hồi cười ngây ngô, thay đổi một bộ trang nghiêm thần sắc, hồng thanh đáp, tuân bệ hạ pháp chỉ. Hắn lập tức quay người, đối với còn tại vui ngẩn người cự nhị, cự tam gầm nhẹ nói, nhị đệ, tam đệ, mang lên ra hỏa, cùng ta đi thu thập phía đông gặp nước lầu các. Bá Sơn, Bá Xuyên, các ngươi đi khố phòng lấy tốt nhất tinh thần sa mạn cùng linh ngọc bài trí. Nhanh, 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 chớ có chậm trễ bệ hạ quý khách. Thanh âm như là nổi trống, chấn động đến thủy phủ bên trong tinh quang đều nhộn nhạo lên vận sóng. Một đám cự thần cùng long bá lập tức hành động, mặc dù thân hình khổng lồ, động tác lại ngoài ý liệu mau lẹ, bước nhanh chân, ầm ầm hướng lấy thủy phủ phía đông chạy đi. Huyền Nguyên nhìn xem bọn hắn bận rộn bóng lưng, bất đắc dĩ cười cười, lập tức bước ra một bước, thân ảnh đã xuất hiện tại thiên hà thủy phủ lối vào đền thờ phía dưới. Hắn đứng chắp tay, ngóng nhìn sâu trong tinh không. Chương 57, Ma tổ La Hầu, ngăn cửa tính tiền. Chương 57, Ma tổ La Hầu, ngăn cửa tính tiền. Một đạo u ám khó dò thân ảnh, tự thiên đỉnh chỗ sâu thần điện bên trong khoan thai đi ra khỏi. Chính là Ma tổ La Hầu. Hắn nhìn lại kia uy hoàng cung điện, nét miệng lên một vẻ ý vị thâm trường được cong. Mặc dù bị cái kia tên chọc cự tuyệt, nhưng ở cái này hồng hoang thế cuộc bên trong, lạc tử phương thức chưa từng chỉ có một loại. Hắn đang muốn quay người dung nhập vô ngần hắc ám, thân hình lại có chút dừng lại, trong cõi u minh một tia cực kỳ nhỏ chuỗi nhân quả bị xúc động, tuyến một chỗ khác, thình lình chỉ hướng sâu trong tinh không, đầu kia vắt ngang vũ trụ thiên hà. Tốt ngươi Huyền Nguyên La Hầu nói nhỏ, thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm, nợ cũ còn không có cho ngươi tính, vậy mà lại cầm bản tổ đồ vật, thiên hạ nào có như vậy tiện nghi sự tình. Hắn nhìn về phía sâu trong tinh không, thiên hà nguyên đầu, không có thi triển bất kỳ thần thông, chỉ là đơn giản một bước phóng ra. Nhưng mà một bước này, lại dường như đạp ở toàn bộ hồng hoang vũ trụ quang ám tiết điểm phía trên. Im hơi lặng tiếng ở giữa, cực hạn hắc ám lấy tồn tại bản thân làm tâm, hướng về bốn phương tám hướng tinh không lan tràn. Nhật nguyệt tinh quang tại chạm đến cái này hắc ám biên giới lúc, như là giọt nước rơi vào bờ biển, trong nháy mắt bị hấp thu, chôn bụi. Trong chốc lát, quần tinh ảm đạm, nguyên bản sáng chói mỹ lệ tinh hà đồ quyển, dường như bị dội cho đậm đặc một nước, cấp tốc rút đi tất cả nhan sắc, chỉ để lại thuần túy đè nén trắng hay đen. Toàn bộ vô tận tinh không, tại thời khắc này, hóa thành hai màu đen trắng phi câm. Chỉ có thiên đỉnh chỗ cùng số ít đại thần thông giả đạo trưởng, như Thái Dương tinh, Thái Âm tinh, Tử Vi tinh, còn ngoan cường mà bảo lưu lấy tự thân hào quang, như là hắc bạch hải dương bên trong đảo hoang. Lúc này hồng hoang đại địa, chính bảo cực chú, vĩnh hằng quang minh, trong nháy mắt lại hóa thành một mảnh sáng trắng. Vũ trụ và linh, bất luận thân ở chỗ nào, tu vi cao thấp, trong lòng đều không từ tự chủ bị kín một tầng bóng ma, một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng hồi hộp xuất hiện ở trong lòng. Vô số sinh linh theo bản năng ngẩng đầu, lại chỉ thấy một mảnh mất đi sắc thái, làm cho người hít thở không thông bầu trời. Tinh không ảm đạm, thương không biến sắc, Thái Dương tinh mặc dù vẫn như cũ treo cao với thiên, tráng lệ, lại đã mất đi ngày xưa nhiệt độ. Mà sâu trong tinh không, thiên hà thủy phủ, tự nhiên đứng núi chịu sào. Gốc kia vừa mới cắm rễ, đang chập chờn tinh huy tinh thần thụ, quang mang trong nháy mắt ảm đạm, như là bị bàn tay vô hình giữ lại vận mệnh của họng, cành lá bất an gì rào run run. Ngay tại thủy phủ bên trong khí thế ngất trời bận rộn cự linh thần tướng cùng long bá lực sĩ nhóm, động tác cùng nhau cứng đờ, cự đại thân thể tại đây tuyệt đối hắc ám uy áp hạ, bản năng cảm thấy run rẩy, dường như về tới thiên địa chưa mở, hỗn độn mông muội thời đại. Vậy, vậy hạ. Cự đại khó khăn chuyển động cự đại đầu lâu, nhìn về phía bên ngoài phủ, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Huyền Nguyên chắp tay đứng ở thủy phủ nhập khẩu đền thờ phía dưới, thân hình tại hắc bạch thế giới làm nổi bất hạ, lộ ra càng thêm rõ ràng mà siêu nhiên. Hắn ngẩng đầu nhìn kia quét sạch tinh không hắc ám, trên mặt cũng không kinh hoàng, ngược lại lộ ra một tia bất đắc dĩ, cùng một chút mịt mờ. Ghét bỏ. Ma tổ đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, làm gì làm ra như vậy chiến trận, hù dọa tiểu hài tử sẽ không tốt. Huyền Nguyên thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng xuyên thấu kia bao trùm tinh không tĩnh mịch hắc bạch, quanh quẩn tại đại đạo bên trong, pháp tắc phương diện. Lời còn chưa dứt, Huyền Nguyên đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Treo ở bên ngoài phủ mênh mông thiên hà chủ mạch tùy theo nổi lên bọn sóng, một giọt bóng ánh sáng long lanh, nội ở này, nguyệt, tinh tam sắc kỳ quang, lưu chuyển không thôi giọt nước tự trong sông nhảy ra, nhẹ nhàng phiêu đến đầu ngón tay của hắn. Lập tức, Huyền Nguyên con ngón đúng ra. Giọt kia tam quang thần thủy bỗng nhiên phân liệt, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh bản thủy. Trong chốc lát, hội tụ thành quần quần hồng lưu. Cái này hồng lưu mở đầu con nhỏ, thoáng qua liền đã sôi trào mãnh liệt, lấy Huyền Nguyên làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng hóa thành quét sạch tinh hà hạo hãn ung dương. Những nơi đi qua, kia ba đạo hai màu đèn trắng như là bị gột rửa vết bẩn, cấp tốc rút đi, vũ trụ một lần nữa tỏa ra sáng chói sắc thái. Tinh quang lần nữa lập lòe, nhật nguyệt tái hiện quang huy, thậm chí so trước đó càng thêm linh động tươi sống. Nhưng mà loại này tươi sống lại chỉ duy trì một cái chớp mắt, nháy mắt sau đó, hắc ám lần nữa của tới. Cuối cùng, tam quang thần thủy rót thành vô lượng tinh hà, cùng hắc bạch tĩnh mịch tạo thành kinh vị rõ ràng, lại lẫn nhau chống lại hai thế giới, một nửa là sinh cơ bừng bừng, đạo vận lưu chuyển thải sắc thủy thế giới, một nửa là yên lặng như tờ, uy về kết thúc hắc bạch hư vô thiên. Cả hai tại trong tinh không xen lẫn, va chạm, không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có đại đạo quy tắc tại im lặng đấu sức, chôn vùi lại tân sinh. Toàn bộ vô tận tinh không, tựa như một bức bị người tùy ý vẽ xấu bức tranh, không ngừng biến hóa. Kiệt 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 một hồi trầm thấp mà tràn ngập ma tính tiếng cười, tự sâu trong bóng tối truyền đến. La Hầu thân ảnh, đương theo lấy tiếng cười, từ cái này hắc bạch thế giới trung ương chậm rãi hiện hiện, hắn vẫn như cũ bao phủ tại mơ hồ ma ảnh bên trong, chỉ có đôi tròng mắt kia, mang theo trêu tức cùng xem kỹ, xuyên thấu hư không, rơi vào Huyền Nguyên trên thân. Huyền Nguyên, a không, hiện tại nên xưng ngươi là Huyền Hoàng. La Hầu mặt mỉm cười, ánh mắt đảo qua Huyền Nguyên sau lưng Thiên Hà thủy phủ, cùng gốc kia tinh thần chi thụ, bản tổ mới vừa cùng Đế Tuấn đạo hữu ôn chuyện, đông cảm thấy có vật cùng bản tổ hữu duyên, theo dõi mà đến, quả nhiên lại là ngươi. Chỗ ở của ngươi cây kia cây nhỏ, ta nhìn xem rất là nhìn quen mắt, cực kỳ giống bản tổ đang nguyên đi về trước mất một cái đồ chơi nhỏ. Ngươi thân là Thiên Đình Huyền Hoàng, tổng sẽ không cưỡng chiếm đồ vật của ngươi khác a. Hắn lời nói này đến hứng hở, lại trực tiếp đem cưỡng chiếm mũ giam lại, ma âm rót vào tai, y đổ nhiễu loạn nhân quả. Huyền Nguyên nghe vậy, thở dài, ngựa khí thậm chí mang theo điểm im lặng cùng ghét bỏ. La Hầu đạo hữu lần sau ra sân thời điểm có thể hay không thay cái tiếng cười, ngươi dạng này rất giống vai ác nhà. Lại nói hắn dừng một chút, người ta cũng là bạn cũ, sao phải nói khó nghe như vậy, cái gì cưỡng chiếm không chiếm đoạt. Vị này sao trời đạo hữu chính là tự nguyện đầu nhập bần đạo môn hạ, để cầu che chở, tránh né ngươi kia hủy diệt đạo vận xâm nhiễm. Nó đã thay đổi địa vị, hình thái tự chọn, liền cùng ngươi lại không liên quan. Cưỡng chiếm mà nói, từ lâu nói đến. Huyền Nguyên vừa dứt tiếng, La Hầu quanh thân kia khiến sao trời thất sắc ma ý chẳng những không có thu liễm, ngược lại càng lộ vẻ thâm trầm. Hắn cười nhẹ một tiếng, thanh âm dường như có thể nhuộm dần đại đạo, tự nguyện, che chở. Huyền Nguyên, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, đã nhận bởi vì, liền làm kết quả. Vị này sao trời trên người đạo hữu quấn quanh hủy diệt đạo vận, chính là bản tổ tự mình là cấn duyên phận, há lại ngươi nói đoạn liền đoạn. Huống chi, thái dịch kỳ bên trong, ngươi ta liền có bút nợ cũ chưa thanh toán. Bây giờ nợ mới nợ cũ nhập ra, Huyền Hoàng đạo hữu, ngươi có thể nghĩ tốt, như thế nào cùng bản tổ chấm dứt đoạn nhân quả này sao? Đối mặt La Hầu gần như ngay thẳng uy hiếp, Huyền Nguyên trên mặt nhưng không thấy khẩn trương chút nào, ngược lại lộ ra một cái càng thêm ấm áp nụ cười. Hắn nghiêng người làm một cái thủ hiệu mời, La Hầu đạo hữu làm gì nóng lòng nhất thời. Nhân quả đã tồn tại, tổng số kết phương pháp. Đạo hữu đường xa mà đến, nếu ngay cả chén nước rượu đều không chiêu đãi, há chẳng phải lộ ra bần đạo quá mức hay hỏi. Mời vào bên trong một lần, nghe ta trợn. Khục, cái này Thiên Hà chi bạn, phong cảnh tuyệt đẹp, đang thích hợp ngươi ta tâm sự. La Hầu tinh hồng đôi mắt tại Huyền Nguyên trên thân dừng lại chốc lát, dường như muốn nhìn xuyên hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Chương 58, Huyền Nguyên lắc lư, La Hầu phá phòng. Chương 58, Huyền Nguyên lắc lư, La Hầu phá phòng cuối cùng, hắn hừ lạnh một tiếng. Kia bao phủ tinh không cực hạn hắc bạch giống như nước thủy triều thối lui, một lần nữa dung nhập hắn mơ hồ ma ảnh bên trong, dường như chưa hề xuất hiện. Quần tinh khôi phục qua mang, vũ trụ lại lần nữa lộng lẫy, chỉ là kia hồi hộp cảm giác vẫn lưu lại tại vạn linh trong lòng. Hừ, bản tổ liền nhìn xem ngươi có thể xuất ra vật gì tốt đến chiêu đãi. Hai người trước một chừa đường rút nhập thủy phủ, đi vào chỗ kia vừa mới thu thập đi ra gặp nước lầu cát. Nơi đây tầm mắt cực dai, ngoài cửa sổ chính là mênh mông thiên hà, ba quang bên trong phản chiếu tinh hà chảy xuôi, cùng vô tận tinh không xen lẫn thanh hoạn. Chỉ là lầu cát bên cạnh, gốc kia vừa mới cắm rễ không lâu tinh thần tụ. Giờ phút này đang cẩn thận từng ly từng tí, một chút xíu theo trong đất bùn rút ra sợi rễ của nó, ý đồ lặng yên không một tiếng động chuyển tới càng xa nơi hẻo lánh bên trong đi. Nhánh diệp nhân sợ hãi mà run nhẹ nhẹ, tung xuống tinh huy đều mang điểm lộn xộn. La Hầu ánh mắt tùy ý đảo qua gốc kia ý đồ đi đường cây, cũng không để ý, trực tiếp tại Huyền Nguyên đối diện ngồi xuống. Cự đại cùng cự nhị chờ lực sĩ sớm đã dựa theo phân phó, dọn lên ngọc cán cùng chén nhỏ. Bọn hắn động tác cứng ngắc, liền hô hấp đều bỏ vào nhẹ nhất, buông xuống đồ vật sau tựa như cùng con thỏ con bị giật mình giống như cấp tốc thối lui đến nơi xa, liền nhìn nhiều La Hầu dũng khí đều không có. Huyền Nguyên tự mình chấp lên một tôn tạo hình cổ pháp ngọc hồ, là La Hầu trước mặt chén ngọc rót đầy. La Hầu cũng không khách khí, trực tiếp bưng lên chén ngọc, ngửa đầu liền uống một ngụm. Ân. Nước vừa vào miệng, La Hầu khẽ cho mày, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào trong tay chén ngọc bên trên. Như thế nào? Huyền Nguyên cười híp mắt hỏi, vẻ mặt mười phần chờ mong. La Hầu không có trả lời ngay, mà là tinh tế phẩm bị một chút, lập tức trong mắt ma quang đại thịnh, khen, quá sức. Sau đó đem trong chén còn lại nước uống một hơi cạn sạch. Huyền Nguyên nụ cười trên mặt càng tăng lên, một bên lần nữa vì hắn châm bên trên tràn đầy một ly lớn. Một bên giọng nói nhẹ nhàng giải thích nói, La Hầu đạo hữu có chỗ không biết, này nước chính là thu thập nhật nguyệt tinh tam quang chi tinh túy, tại thiên hà nguyên đầu ngưng tụ mà thành, nội ẩn giữa thiên địa bản nguyên nhất phá hủy cùng tịch diệt chi lực, đại la phía dưới đụng tới một dọn, liền muốn hình tiêu thần diệt, chân linh tán loạn, nhất là xấu. Khu khu, tính cháy mạnh. Vân đạo càng nghĩ, bình thường tiên nhưỡng sợ là không vào được đạo hữu miệng, duy chỉ có vật này, nghĩ đến đạo hữu chắc chắn ưa thích. La Hầu lần nữa bưng chén lên, cảm thụ được kia tam quang thần thủy tại trong cổ tan ra hủy diệt đạo vận, thỏa mãn nheo lại mắt. Hiển nhiên nước này mười phần hợp khẩu vị của hắn. Thấy La Hầu tâm tình dường như chuyển biến tốt đẹp, Huyền Nguyên ánh mắt nhất động, lời nói xoay chuyển, vẻ mặt cũng mang lên mấy phần vừa đúng lòng căm phẫn, nói đến, bây giờ thế đạo này, không biết tốt xấu, lung tung bố trí chúng ta hạng người là càng ngày càng nhiều. Cũng tỉ như vị kia vực ngoại hồng quân đạo hữu, thực sự ghê tởm đến cực điểm. Lại chư thiên vạn giới tùy ý vu khống đạo hữu giết chóc chúng sinh, hủy diệt thiên địa. Tướng đạo bạn tạo thành một cái chỉ biết là phá hư, không có chút nào phong cách, diệt tuyệt thần tính đại ma đầu. Quả thực là đổi trắng thay đen, hầu ngôn loạn ngữ. Vân đạo nghe nói sau, đều thay đạo hữu cảm thấy không cam lòng. Hắn biểu lộ mười phần đau lòng nhất góc, giống như kia Hồng Quân bố trí không phải La Hầu, là hắn đồng dạng. Nhưng mà, La Hầu chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lần nữa nhấp một miếng trong chén kia quá sức tam quang thần thủy, ngựa khí bình thản không gợn sóng, thậm chí mang theo điểm đương nhiên, à, lại có việc này. Bất quá hắn nói không sai. Huyền Nguyên hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, chuẩn bị xong đến tiếp sau lý do thoái thác đều bị ngăn ở trong cổ họng. La Hầu đặt chén rượu xuống, tinh hồng con ngươi nhìn về phía Huyền Nguyên, mang theo một tia nghiền ngẫm, giết chóc, hủy diệt, kết thúc. Bản này chính là ta chi đại đạo hiển hóa. Thiên địa có sinh liền có chết, có bắt đầu liền có cuối, chủ ta nắm lượng tiếp, thôi động kỷ nguyên thay đổi, chính là thuận theo đại đạo tuần hoàn. Kia Hồng Quân lời nói, bất quá là trần thuật sự thật, sao là vu khống mà nói? Huyền Nguyên nhất thời nghẹn lời, hắn nhìn tính và tính, không có tính tới La Hầu đối với cái này căn bản không quan tâm, thậm chí cho rằng làm linh. Cái này khiến hắn đến tiếp sau liên quan tới, cộng đồng lên án Hồng Quân làm bẩn danh dự kế hoạch trực tiếp chết từ trong trứng nước. Nhìn xem Huyền Nguyên kia khó được kinh ngạc biểu lộ, La Hầu dường như cảm thấy có chút thú vị, hắn dù bận bận ung dung dùng ngón tay gõ gõ ngọc án, đem chủ đề kéo lại, Hồng Quân như thế nào, cùng ta không quan hệ, cũng không cần ngươi đến châm ngòi. Bản tổ lòng dạ rộng lớn, làm việc luôn luôn quang minh lỗi lạc không ở ý người khác chi ngôn. Huyền Nguyên, chúng ta vẫn là tới trước tính toán giữa chúng ta sổ sách. Ngươi che chở ta duyên định chi vật, lại nhiều lần xấu ta hào hứng, khoản này nhân quả, ngươi định dùng cái gì đến trả? Hẳn là thật sự cho rằng chỉ là mấy chén độc thủy liền có thể đuổi bản tổ. Đối mặt La Hầu trực chỉ hạch tâm lời nói, Huyền Nguyên trên mặt xấu hổ trong nháy mắt thu hồi. Thật là hắn chậm ung dung lại cho La Hầu châm tràn đầy một chén tam quang thần thủy, ngựa khí bình thản nói: ngươi mỗi lần đều bị kia Hồng Quân cho làm nằm xuống. Vừa dứt tiếng, trong lầu các giường như liền thiên hà lưu động thanh âm đều dừng lại. La Hầu trên mặt kia nghiền ngẫm, biểu tình hài hước trong nháy mắt ngưng kết. Giang giác. Trong tay hắn kia từ hỗn độn ngọc thạch điêu khắc thành chén rượu, lặng yên không một tiếng động biến thành một mịn, trong chén tam quang thần thủy chưa vẩy xuống, liền bị một cỗ vô hình hủy diệt đạo vận hoàn toàn chôn vùi, liền một tia hơi nước cũng không từng lưu lại. Ngươi, nói, thập, a. La Hầu từng chưa nói ra, thanh âm không còn tràn ngập ma tính tử tính, biến trầm thấp. Quanh người hắn nguyên bản thu liễm ma ý, lần nữa có một tia không bị khống chế tràn ngập ra, trong lầu các tia sáng trong nháy mắt tảm đạm, thời không bắt đầu bặm mẹo, bày biện ra ra bị nẻ vỡ vụ đường vân, ngoài cửa sổ thiên hà cảnh tượng đều biến mơ hồ không rõ. Gốc kia vừa mới đem chính mình chuyển tới thủy phủ trong một cái góc tinh thần thụ, giờ phút này hận không thể đem tất cả sợi rễ đều vào trong hư không giấu đi, cành lá cuộn thành một đoàn, run lẩy bẩy. Nơi xa đợi mệnh cự đại, cự nhị chờ lực sĩ, càng là hai chân như nhũn ra, hận không thể đem chính mình co lại thành một khối chân chính tảng đá. Huyền Nguyên dường như đối quanh mình gần như hủy diệt hoàn cảnh không phát giác gì, vẫn như cũ bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng, thậm chí còn có chút tiếc rẻ nhìn thoáng qua. La Hầu trong tay chôn vùi chén ngọc, ai, đạo hữu không phải không thèm để ý sao? Làm gì kích động như thế? Đây là hỗn độn loan ngọc chế. Rất là khó được nói, Huyền Nguyên cũng chậm ung dung bưng lên chén ngọc, uống một ngụm tam quang thần thủy, nhìn thoáng qua La Hầu, ngươi nhìn, bất luận ta biết cái nào phiên bản kịch bản Long Hán sơ tiếp, ma đạo chi tranh, cái nào một lần không phải đạo hữu tân tân khổ khổ nhất lên lượng tiếp, giết đến thiên địa thất sắc, vạn linh đấm máu và nước mắt, mắt thấy là phải đại công cáo thành, đem vương kia thiên địa quy về trung yên tịch diệt. Sau đó kia Hồng Quân liền vừa lúc xuất hiện, cầm trong tay nào đó chí bảo, hiến tế nào đó đạo hữu, một phen khổ chiến, cuối cùng đưa ngươi đánh bại, trấn áp, hoặc là bách người trốn xa. Hắn đâu? Thì thuận thế thu thập tàn cuộc, trọng chỉnh căn khôn, bị vạn linh kính ngưỡng là đạo tổ hưởng vô tận khí vận công đức. Hắn giang tay ra, ngữ khí mang theo một tia vừa đúng đồng tình, nói trắng ra là, đạo hưu ngươi bận trước bận sau, đã sinh đã tử, kết quả lại là đang vì hắn người làm áo cưới, thành kia Hồng Quân Dương danh lập vạn đá đặt chân. Cái này hủy diệt ma tổ tên tuổi là văn rội, có thể lớp vải lót đâu, chỗ tốt đâu, sợ là đều rơi xuống kia Hồng Quân trong túi a. Mặc dù đạo hưu đều không thèm để ý, nhưng bần đạo vẫn là thay đạo hưu cảm thấy không đáng. La Hầu nghe được sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng đột nhiên vô bàn đứng dậy. Chương 59, Chư Thiên Hán Ta, Ma Tổ Chi Nộ. Chương 59, Chư Thiên Hán Ta, Ma Tổ Chi Nộ. Hoang đường. Ngọc án trực tiếp hóa thành hư vô, lần này liền trôn vùi quá trình đều đã giảm mất đi. La Hầu quanh thân ma ý sôi trào, váy đến toàn bộ thiên hà chi thủy cũng bắt đầu ngược dòng, sao trời quang mang sáng tối chập chờn. Bản tổ chấp trưởng kết thúc, thôi động lượng kiếp, đi lại đạo quyền hành. Há lại kia Hồng Quân lão nhi có khả năng lợi dụng. Chỉ là vượt ngoại hạng người, an dám cầm bản tổ làm bè. Huyền Nguyên chậm rãi phất tay, đem kia bởi vì ma ý xung kích mà dập dờn không nghỉ thiên hà bình phục, lại từ đã qua đem ngọc cán một lần nữa kéo ra ngoài, sau đó mới nhìn hướng La Hầu. La Hầu đạo hữu làm gì tức giận? Bần đạo chỉ là trần thuật một chút, sự thật mà thôi. Hắn ngữ khí vô tội, nếu ngươi không tin, đều có thể tự mình đi nhìn. Lấy đạo hữu chi năng, thần niệm xem khắp chư thiên, cũng bất quá là trong khoảnh khắc. La Hầu giận quá thành cười, nhìn. Bản tổ tự nhiên muốn nhìn. Nếu để bản tổ phát hiện ngươi có nửa chữ nói ngoa, từ lời còn chưa dứt, La Hầu tâm niệm vừa động, ý nghĩa trí trong nháy mắt siêu việt thời không hạn chế, bao phủ hướng vậy theo kèm ở hồng hoang vũ trụ, hàng hà xa số giống như phụ thuộc thế giới, cùng vực ngoại hỗn độn bên trong tất cả ma chi khái niệm chư thiên bản giới. Trong chốc lát, không cách nào dùng số lượng miêu tả mênh mông tin tức, như là hồng lưu tràn vào La Hầu tâm niệm bên trong. Quả thật, tiên tiên đại la từng cái có thể nói hóa thân ước vạn, hắn ta trải rộng chư giới, đạo vận chuyển sướng hỗn độn. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa bọn hắn sẽ không lúc không khắc chú ý mỗi một cái hắn ta cảnh ngộ. Kia vô cùng vô tận phức tạp ý niệm, bù mặt tin tức. Cho dù đối với vĩnh hằng tồn tại mà nói, cũng là quá ổn. Bởi vậy, trừ phi có đặc thù mục đích, hoặc là giống nữ hoa, phục hy như thế, cố ý dẫn đạo tự thân hắn ta đi hướng đặc biệt con đường, đại đa số đại la đối tự thân tại vực ngoại tiểu hảo, cơ bản ở vào nuôi thả hình thức. Một giới sự tình một giới, là bọn hắn ngầm thừa nhận quy tắc. Bất quá, nếu có mắt không mở giới ngoại tồn tại, hoặc người trong đồng đạo, tận lực nhằm vào một vị nào đó đại la tại đặc biệt thế giới hắn ta, vậy là tốt rồi chơi, đến lúc đó tiểu hảo bãi công, đăng lục đại hảo. Hắc hắc hắc. Đương nhiên, cũng có không thích hỗn loạn, liền ưa thích trạch ở nhà cổ thần, thái ớt, chọn thu liêm tự thân đạo vận, không để cho quá độ dài đến hỗn độn, lấy giảm bớt không cần thiết nhân quả liên lụy. La Hầu xem như hủy diệt ma tổ, đạo vận đặc tính quyết định hắn ta tại chư thiên vạn giới bên trong, hơn phân nửa đóng vai lấy vai ác nhân vật. Đối với cái này, hắn từ trước đến nay lơ đễnh, thậm chí vui thấy kỳ thành. Hủy diệt vốn là đại đạo một vòng, đóng vai vai ác thôi động tiếp nạn, chính là thực tiễn đạo. Nhưng mà, giờ phút này, theo cái kia bảng bạc vô song ý chí xuyên qua vô lượng thế giới, xem những thế giới kia quá khứ, tương lai, vô số liên quan tới La Hầu cùng Hồng Quân tin tức tự nhiên hiện hiện. Oanh! La Hầu mở to mắt, toàn bộ Hồng Hoang vũ trụ trong nháy mắt kịch liệt rung động, nếu không phải Huyền Nguyên đã sớm chuẩn bị, âm thầm bảo vệ, chỉ sợ toàn bộ Thiên Hà thủy phủ, vô tận tinh không lập tức liền muốn sụp đổ tan rã, quay về hỗn độn. Nhưng dù vậy, cũng dẫn tới Chu Thiên tinh thần lần nữa sáng tối chập chờn, vừa mới khôi phục sắc thái tinh không lại có hướng hắc bạch chuyển hóa xu thế. Hồng Quân, nhỏ, nhi, La Hầu thanh âm như là ước vạn lôi đỉnh tại trong tinh không nổ vang, an dám như thế nhục ta? Hắn ở nơi nào? Hắn tinh hồng con ngươi gắt gao tiếp cận Huyền Nguyên, Huyền Nguyên trong lòng cười thầm, biết Hỏa Hầu không sai biệt lắm, vội vàng quát tay, ai ai, đạo hữu làm gì tức giận? Nóng giận hại đến thân thể, tuy nói đạo hữu sớm đã vạn kiếp bất diệt, nhưng tức giận tóm lại có chướng ngại đạo tâm thanh tịnh không phải. Hắn tiến lên đem La Hầu một lần nữa kéo xuống làm tốt, lại ảo thuật dường như xuất ra một cái mới chén ngọc cho hắn rót đầy, kia Hồng Quân cụ thể hạ ổ, bần đạo cũng là phí hết rất lớn tâm lực mới thăm dò được, dường như tại một chỗ tên là Phong Thần Bực Ngoại Vũ Trụ. Người này xảo trá, kinh doanh lâu ngày, sợ là đã thành khí hậu, khó đối phó a. Hắn thở dài, lập tức lộ ra chính nghĩa lâm nhiên nói, không dối gạt đạo hữu, bần đạo từ lâu không quen nhìn người này ti tiện hành vi. Hắn không chỉ có lợi dụng đạo hữu ngươi, càng là tại chư thiên vạn giới tùy ý bố trí chúng ta Hồng Hoang đại la, làm bẩn danh dự, thực sự đáng hận. Bần đạo đang định gần đây tự mình tiến về kia Phong Thần Vũ Trụ, tìm hắn suối quẩy. Nói đến đây, hắn lời nói xoay chuyển, lộ ra một chút vẻ làm khó, chỉ là đạo hữu ngươi cũng biết, kia Hồng Quân có thể nhiều lần, ân, cao hơn một bậc, chắc hẳn cũng là có chút bản lĩnh thật sự. Bần đạo một cây chẳng chống nước nhà, liền sợ đến lúc đó lực có chưa đến, ngược lại đánh cỏ động rắn, nhường hắn có phòng bị. Huyền Nguyên ánh mắt thành khẩn nhìn về phía La Hầu, nếu là La Hầu đạo hữu có thể dây tay giúp đỡ một hai, người ta liên thủ, nhất định có thể đánh lên cái kia cái gọi là Tử Tiêu Cung sốc đạo trưởng của hắn, gọi hắn thật tốt kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là Hồng Hoang đại thần tung giả. Nhường hắn hiểu được, đùa bỡn nhân quả người, cuối cùng rồi sẽ gieo gió gặt bão. La Hầu quanh thân quần quần ma khí thoáng bình phục, hắn nhìn chằm chằm Huyền Nguyên, tinh hồng trong con ngươi quang mang lấp lóe, dường như tại cân nhắc lợi hại. Huyền Nguyên lời nói này, mặc dù rõ ràng là tại họa thủy đồng dẫn, mượn đao giết người, nhưng sát thực nói đến hắn chỗ đau. Hắn La Hầu tung hoành Hồng Hoang vô số kỷ nguyên, chưa từng chân chính sợ qua ai, chính là tam thanh liên thủ, hắn cũng dám. Máng bên trên hai câu, duy chỉ có lần này. Mặc dù đại đạo chi tranh, thắng bại chính là chuyện thường, nhưng bị người tại chư thiên vạn giới như thế bố trí, nhường hắn đường đường ma tổ lộ ra như cái vô năng cuồng nộ thằng hề, khẩu khí này, hắn nuốt không trôi. Trầm mặc một lát, La Hầu quanh thân kia làm cho người hít thở không thông đáng sợ ma uy rốt cục chậm rãi thu liễm. Hắn lần nữa ngồi xuống, cầm lấy ly kia mới tam quang thần thủy, uống một hơi cạn sạch, hừ lạnh một tiếng, ngựa khí vẫn như cũ rất lạnh, lại thiếu đi trước đó hùng hổ dọa người. Hừ, Huyền Nguyên, ngươi cũng là đánh thật hay bản tính, muốn cho bản tổ thay ngươi xông pha chiến đấu. Huyền Nguyên lập tức kêu oan, đạo hữu lời ấy sai rồi. Sao là thay bần đạo? Đây là vì đạo hữu đòi lại công đạo. Đạo hữu nếu không tin mặc cho, bần đạo nguyện vì tiên phong, chỉ cầu đạo hữu tại thời khắc mấu chốt làm biện thủ, gọi kia Hồng Quân biết, Hồng Hoang không phải hắn có thể tùy ý bố trí. La Hầu nhìn chằm chằm Huyền Nguyên nhìn nửa ngày, đột nhiên phát ra một hồi ý vị khó hiểu cười nhẹ, tiệt tiệt tiệt. Tốt, rất tốt. Huyền Nguyên đạo hữu, bản tổ liền ứng ngươi. Cái này Hồng Quân, bản tổ cũng muốn gặp biết một phen, đến cùng là thần thánh phương nào. Hắn lời nói xoay chuyển, tinh hồng đôi mắt lần nữa khóa chặt Huyền Nguyên, ma ý ung tùm, bất quá, một mã thì một mã. Người ta ở giữa nhân quả, cũng không thể cứ tính như vậy. Bản tổ có thể tạm không truy cứu cái này tinh thần thụ nhân quả, cũng có thể cùng ngươi cùng đi tìm kia Hồng Quân phiền toái. Huyền Nguyên trong lòng trong nháy mắt còi báo động hơi làm, trên mặt lại ung dung thản nhiên, chờ đợi đối phương đoạn dưới. La Hầu thấy thế nhếch miệng lên một vệt tà mị nụ cười, thân ảnh tùy theo chậm rãi trở thành ngạn, dung nhập chung quanh hư không bóng ma bên trong, chỉ để lại một câu nói, đạo hữu chỉ cần đừng quên lúc trước thái dịch sự tình vừa dứt lời, một chút đen như mực, lại ngưng tụ cực hạn hủy diệt chân ý điểm sáng, phiêu lạc đến Huyền Nguyên trước mặt ngọc cán bên trên, hóa thành một cái không phải vàng không phải ngọc màu đen phù lục, phía trên vặn vẹo ma văn như vật sống giống như không ngừng lúc. Nick. Chương 60, Trượng Nghĩa Nữ Hoa, Huyền Nguyên thở dài chương 60, Trượng Nghĩa Nữ Hoa, Huyền Nguyên thở dài cái này, lão ma đầu cũng là càng ngày càng không tốt lắc lư. Hắn cầm lấy viên kia ma phù, tại đầu ngón tay vút, cảm thụ được trong đó cực hạn hủy diệt đạo vận, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Hắn đang chuẩn bị đem cái này khoai lang bỏng tay trước thu lại, lông mày chợt hơi nhíu, ánh mắt chuyển hướng Thiên Hà thủy phủ bên ngoài. Chỉ thấy vừa mới bị La Hầu ma ý gột rửa qua, chưa hoàn toàn khôi phục lộng lẫy sắc thái sâu trong tinh không, một chút linh quang chợt hiện, hóa thành một khung từ 9 cái thanh loan dẫn dắt, kim vượng dẫn đường, lượn lờ lấy tạo hóa thanh khí cùng cẩm tú hào quang bảo liễn. Bảo đuổi những nơi đi qua, nguyên bản bởi vì ma khí ăn mòn mà hơi có vẻ khô khan sao trời một lần nữa tỏa ra sự sống, ảm đạm tinh huy cũng biến thành ôn nhuận linh động, dường như bị rót vào hoàn toàn mới sức sống. Xa giá không nhìn thiên hà bên ngoài tự nhiên hình thành trung điệp thủy nguyên cấm chế, như là xuyên qua vô hình màn nước giống như, trực tiếp lái vào thủy phủ, dừng ở gặp nước lầu các bên ngoài. Dèm châu nhẹ quyển, một đạo phong hoa tuyệt đại thân ảnh lượn lờ bước xuống, chính là Hoa Hoàng. Nàng đi vào lầu các, đôi mắt sáng đảo qua chưa hoàn toàn bình phục thời không nếp vốn, cùng trong hư không lưu lại kia một tia làm cho người khó chịu hủy diệt đạo vận, đôi mi thanh tú cao lại, ngựa khí mang theo lo lắng, Huyền Nguyên đạo hữu, ta mới vừa ở Phượng Tê Sơn cảm thấy La Hầu tên kia ma khí ở đây một phát, tinh không lúc sáng lúc tối, chuyên tới để xem xét. Ngươi không chịu thì ta cần hỗ trợ. Đánh hắn sao? Nàng săn tay áo, một bộ chỉ cần ngươi gật đầu, ta lập tức giúp ngươi lấy lại danh dự trượng nghĩa bộ dáng. Huyền Nguyên nhìn xem nữ hoa cái này đằng đằng sát khí tư thế, cùng cặp kia dường như biết nói chuyện, lại ẩn hàm trêu tức đôi mắt sáng, chỗ nào vẫn không rõ dụng ý của nàng. Hắn bất đắc dĩ cầm trong tay ma phù thu hồi, thở dài, làm phiền hoa hoàng quan tâm. La Hầu đạo hữu chỉ là tới uống chén nước, nói chuyện tâm sự, đã đi. Uống nước, tâm sự. Nữ hoa chậm rãi đi vào lầu cát, phối hợp tại Huyền Nguyên đối diện ngồi xuống, ánh mắt lướt qua trên bàn cái kia bị La Hầu bóp nát chén ngọc bột phấn, giống như cười mà không phải cười, dùng tam quang thần thủy chiêu đãi ma tổ, đạo hữu thật đúng là suy nghĩ khác người. Xem ra đàm luận đến rất kịch liệt. Ai, bất quá là trần thuật một số biệt thực, La Hầu đạo hữu nhất thời cảm xúc có chút kích động mà thôi. Huyền Nguyên hời hợt cầm lấy đối diện ngọc hồ, thuận tay cho nữ hoa cũng châm một chén. Tam quang thần thủy, đạo hữu cũng nếm thử, đây chính là trải qua ma tổ chứng nhận, cảm giác 10 phần sức mạnh. Nữ hoa, nàng nhìn cũng không nhìn, tố thủ một chiêu, Huyền Nguyên trước mặt ngọc hồ liền tự hành bay lên, vì nàng rót đầy một chén. Chính bản tam quang thần thủy. Về phần trước mặt nàng kia ấm tam quang thần thủy, đã bị nàng bất động thanh sắc đẩy xa chút. Cầm món đồ kia chiêu đãi La Hầu vẫn được, chiêu đãi ta. Huyền Nguyên đạo hữu, ngươi cái này đạo đãi khách còn phải luyện một chút. Nàng nhấp một miếng ngọc dịch, phủi hắn một cái. Huyền Nguyên thấy này có chút tiếc nuối thở dài, nói: "Nữ hoa đạo hữu, ngươi cái này chạy tới thời cơ, thật đúng là tinh chuẩn làm cho người khác cảm động." Hắn sao có thể không biết rõ, nữ hoa tất nhiên là đã sớm ở nhà xem kịch, đợi đến La Hầu đi mới hiện thân. Cái gọi là hỗ trợ đánh người, 10 phần 10 là lấy cớ, mục đích thực sự. Ít đến bộ này, nữ hoa lườm hắn một cái, lại liếc qua ngoài cửa sổ góc kia, còn tại cẩn thận từng ly từng tí một lần nữa cắm rễ tinh thần thụ, La Hầu chạy tới làm đi. Dù thế nào cũng sẽ không phải chuyên môn đến chúc mừng người thăng quan niềm vui a. Còn có thể vì sao? Đơn giản là nợ cũ chưa thành, lại thêm mối oán, chạy tới lừa đảo mà thôi. Huyền Nguyên đơn giản đem chuyện vừa rồi nói một chút. Nữ hoa nghe xong, ngón tay nhẹ nhàng gõ ngọc án, giống như cười mà không phải cười, cho nên, ngươi liền thuận thế đem họa thủy hướng Hồng Quân bên kia dẫn. Ý nghĩ không tệ, đáng tiếc La Hầu tên kia, nhìn xem xúc động, trong lòng muốn thanh, không có dễ gạt như vậy. Nàng lời nói xoay chuyển, bất quá, nói đến Hồng Quân, chuyện ngươi đáp ứng ta có phải hay không hẳn là độc thân. Ta gần nhất thần xem chư thiên, thật là nhìn thấy, tại một ít thế giới bên trong, ngay cả ta người thành thật huynh trưởng Phục Hy đều bị bố trí đến thảm hề hề đâu. Ngươi sẽ không phải là muốn cho ta leo cây a? Người thành thật, Phục Hy. Huyền Nguyên khỏe miệng co quắp đông lúc đích, hai cái này từ nàng đến cùng thế nào liên hệ với nhau? Hơn nữa thế này sao lại là đến giúp đỡ, rõ ràng là đến giám sát. Hắn nuốt nuốt mi tâm, hít sâu một hơi, đạo hữu yên tâm, vần đạo đã đáp ứng, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Chỉ là còn cần làm sơ chuẩn bị. Nữ hoa trừng mắt nhìn, còn cần chuẩn bị cái gì? Đạo hữu ngươi tiêu diêu tự tại, không có dính dáng gì. A, ngoại trừ cái này vừa tới tay Thiên Hà thủy phủ cùng cái này cây nhỏ. Nàng liếc qua nơi xa tinh thần thụ, cây kia trong nháy mắt cứng ngắc, liền phiến la cũng không dám run lên. Là không nỡ cái này huyền hoàng nghiệp bị, vẫn là không bỏ xuống được Vu Minh huynh đệ tỉ muội. Nếu không, ta giúp ngươi hướng Đế Tuấn mời nghỉ dài hạn, hoặc là đi bản cổ điện cho ngươi báo chuẩn bị. Huyền Nguyên, hắn xem như đã nhìn ra, hôm nay nếu là không cho rõ ràng trả lời chắc chắn, nữ hoa có thể đem hắn bày ra 100 loại tư thế. Được rồi, sợ ngươi rồi. Huyền Nguyên giơ hai tay lên, làm ra đầu hàng trạng, bần đạo cái này đi, lập tức. Cái này đi hỗn độn bên trong, tìm kia Hồng Quân, được rồi. Nữ hoa lúc này mới thỏa mãn bưng chén rượu lên, yêu nhã nhấp một miếng, cười nói, này mới đúng mà. Đạo hưu cứ yên tâm đi, Hồng Hoang bên này, ta cùng huynh trưởng, còn có tam thanh đạo hưu nhóm, đều sẽ giúp ngươi chiếu khán tốt. Không cần làm phiền đạo hưu. Huyền Nguyên vội vàng khoát tay, để bọn hắn hỗ trợ chiếu khán, chỉ sợ trở về sau liền quần lót cũng bị mất. Một chút việc nhỏ, bần đạo tự hành giải quyết liền có thể. Cái này còn tạm được. Nữ hoa thỏa mãn gật gật đầu, đem trong chén ngọc dịch uống một hơi cạn sạch, thân ảnh bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt. Vậy thì quyết định, ta có thể trở lấy nhìn ngươi huyền hoàng bệ hạ thủ đoạn rồi. Thanh âm còn tại trong lầu các quanh quẩn, người đã xa ngút ngàn dặm không có tung tích, chỉ để lại một sợi nhàn nhạt mùi thơm ngát, chứng minh nàng từng tới. Huyền Nguyên nhìn xem nữ hoa biến mất địa phương, lần nữa vuốt vuốt mi tâm. Đến, đòi nợ một cái tiếp một cái. Hắn thở dài, ánh mắt đảo qua cái này vừa mới có chút khói lửa thủy phủ, lại nhìn một chút hồng hoang vũ trụ, ánh mắt dần biến thâm thúy. Hắn đung nhiên khẽ cười một tiếng, không do dự nữa, bước ra một bước, biến mất không thấy gì nữa. Chương 61, vô hạn hỗn độn, bắt trước tất nhiên cứu. Chương 61, vô hạn hỗn độn, bắt trước tất nhiên cứu. Hồng hoang bên ngoài, hỗn độn bên trong. Huyền Nguyên nhìn trước mắt vô tận hỗn độn, lần nữa thở dài. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia khổng lồ vô biên hồng hoang vũ trụ tại vô tận hỗn độn bên trong chìm nổi, tản ra vô tận quang mang. Trong đó, từng đạo đại la ý chí xen lẫn tung hành, diễn hóa xuất 3000 đại đạo, bao phủ không gian thời gian. Bên ngoài, nguyên một đám hạt bụi nhỏ giống như điểm sáng, như hàng sông chi cát, vờn quanh ở xung quanh chậm rãi vận chuyển, vậy theo phụ hồng hoang phụ thuộc vũ trụ. Xa xa nhìn lại, như là vô biên trong bóng tối lập lòe hải đăng, tản ra bàng bạc vô tận sinh cơ cùng đạo vận. Vạn đạo nguồn gốc khí tức phóng xạ hướng vô tận xa hỗn độn. Ai, thật là một cái lao lực mệnh. Mặc dù cảnh tượng 10 phần to lớn hùng vĩ, nhưng Huyền Nguyên cũng chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, liền không còn quan tâm, dù sao đã sớm nhìn phát chán. Hắn quay đầu, Vừa sải bước ra, thân ảnh liền hoàn toàn biến mất tại Hồng Hoang Đại Đạo bao phủ hỗn độn, chân chính bước vào vô ngần vực ngoại hỗn độn. Vừa mới đi vào, một loại cùng Hồng Hoang cảnh nội hoàn toàn khác biệt cảm thụ liền đập vào mặt. Tại Hồng Hoang bên trong, hỗn độn bị người vì chia làm tiên tiên ngũ thái, càng có 3000 đại đạo xem như tiềm ẩn khúc xương, vạn vật diễn biến đều có dấu vết mà theo, đại đạo pháp tắc mặc dù ẩn lại tồn. Mà ở chỗ này, là chân chính trên ý nghĩa không, không có trên dưới trái phải, không có quá khứ tương lai, không có nhân quả định số, thậm chí liền tồn tại cùng hư vô giới hạn đều biến mơ hồ. Nếu nói Hồng Hoang hỗn độn là một vị ngủ say cự nhân thể nội, chảy xuôi huyết dịch cùng năng lượng, như vậy vượt ngoại hỗn độn chính là cự nhân bên ngoài, chân chính vô biên bát ngát, không có bất kỳ quy tắc nào khác có thể nói. Tuyệt đối hư không cùng hỗn loạn hải dương. Bởi vậy, chỉ có siêu thoát thiên địa, tự thành thời không tiên thiên đại la khả năng tại cái này vô hạn hỗn độn bên trong hành động, tiên thiên phía dưới, chạm vào tức không. Ở chỗ này, vô hạn cũng không phải là một cái hình dung từ, mà là cơ sở nhất miêu tả. Cho dù có đại thần thông giả, lấy vô thượng vĩ lực đem hỗn độn chia cắt thành vô hạn phần, mỗi một phần đồng dạng là vô hạn. Đây chính là hỗn độn, đúng nghĩa vô hạn. Nhưng mà càng thêm huyền diệu là, tại mảnh này tuyệt đối không bên trong, lại ẩn chứa sinh ra tất cả có khả năng. Một cái thần thoại, một đoạn sử thi, một bản tiểu thuyết, thậm chí phàm nhân trong đầu chợt lóe lên linh cảm hỏa hoa, một câu vô tâm nói mê, đều có thể tại cái này vô hạn hỗn độn bên trong, tìm tới đối ứng hình chiếu, diễn hóa xuất kỳ quái thế giới. Mà tại khác biệt đại la trong mắt, cái này vô hạn hỗn độn hiện ra hình thái cũng hoàn toàn khác biệt. Tại đế giang xem ra, hỗn độn có lẽ là vô tận chiều không gian điệp ra vận bèo hư vô. Đối với La Hầu, hỗn độn đại khái là vô tận hủy diệt cùng chung mạng kết cục. Mà tại Huyền Nguyên trong mắt, mảnh này vô ngần hỗn độn chính là một mảnh biển, một mảnh không có giới hạn, không có chiều sâu, không có đầu nguồn hỗn độn chi hải. Trong biển nổi lơ lửng vô số hoặc sáng hoặc tối, hoặc lớn hoặc nhỏ bọt khí. Kia là nguyên một đám rựa vào khác biệt khái niệm, khác biệt quy tắc đạn sinh vũ trụ. Có bọt khí sáng chói chói mắt, bên trong pháp tắc nghiêm mật, văn minh sơn thịnh. Có bọt khí ảm đạm vô quang, gần như phá hủy. Có thì như là xoáy sinh xoáy diệt bọt nước, vừa mới sinh ra liền trở về tại hư vô. Những này vũ trụ bọt nước tại hỗn độn hải bên trong chìm nổi, giữa lẫn nhau có lẽ vĩnh viễn không có giao tập, có lẽ tại cái nào đó hỗn độn triều tịch bên trong bị đẩy hướng lẫn nhau, xảy ra va chạm, dung hợp hoặc thôn vệ. Thật đúng là một mảnh không bờ bể khổ a. Huyền Nguyên đứng ở mảnh này khái niệm bên trên mặt biển, màu đen đạo bảo tại vô hình hỗn độn khí lưu bên trong có chút phất động, nói một câu xúc động. Hắn có thể cảm giác được, cho dù là đã lên bờ lại là, tại cái này chân chính vô hạn trước mặt, cũng lộ ra nhỏ bé. Phải nói bất kỳ có hạn tồn tại, cho dù cái này có hạn cực lớn đến gần vô hạn tại vô hạn, nhưng ở chân chính vô hạn trước mặt vẫn là không có ý nghĩa. Mà loại này thật vô hạn cũng là hồng hoang bên trong, tất cả tiên tiên tồn tại cùng đại thần thông giả theo đuổi nói điểm cuối cực. Vô cực. Trên thực tế cái này vô cực cùng nó nói là một cảnh giới, chẳng bằng nói là hồng hoang đại thần thông giả vì không đến mức quá mức nhàm chán, mới quyết định một cái hư vô mở mịt mục tiêu. Cho nên Huyền Nguyên cảm khái một hồi, liền thu liêm tâm thần, hắn lần theo Phục Hy cho hắn cái kia đạo mơ hồ đạo tiêu chỉ dẫn, một bước phóng ra. Một bước này, cũng không phải là vượt qua không gian, mà là tại hỗn độn bên trong định nghĩa thời không. Đối với Huyền Nguyên cái loại này đại thần thông giả mà nói, hỗn độn mặc dù vô hạn, chỉ cần có sát thực đạo tiêu, tất cả khoảng cách thời không đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, tâm niệm chỗ đến, liền có thể đến. Bình thường đại la khó có thể tưởng tượng thời không tiêu chuẩn, tại dưới chân hắn cũng bất quá cách xa một bước. Sau một khắc, hắn đã vượt qua không cách nào tưởng tượng hỗn độn cương vực, xuất hiện ở phong thần vũ trụ tin tức phóng xạ có khả năng chạm đến hỗn độn biên giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, kia phong thần vũ trụ là một đại thần thông giả tự tay mở, kinh doanh thế giới, tự nhiên cũng là một phương tự thành chư thiên, pháp tác hoàn thiện đa nguyên đại vũ trụ. Tại Huyền Nguyên cảm giác bên trong, nó cũng không phải là một cái đơn nhất bậc khí, mà càng giống là một cái cự đại, từ vô số thế giới khảm bộ xen lẫn mà thành vũ trụ của lạc, hạch tâm một phương. Coi như to lớn thế giới, đạo vận tràn ngập, tản ra một loại cùng hồng hoang tiên đạo cùng loại, nhưng lại hoàn toàn khác biệt đặc biệt khí tức. Hắn cũng không phải là không thể trực tiếp hiện hóa tại phong thần vũ trụ nội bộ, bằng vào đại thần thông giả bản chất, cưỡng ép xâm nhập cũng không phải là việc khó. Nhưng này dạng lời nói, liền không gọi tiềm nhập, mà là trắng trợn đập pha quán. Phải biết, một tôn bình thường đại la, bản chất thì tương đương với một phương tiên thiên vũ trụ, trừ thiên đại thế giới. Huống chi là Huyền Nguyên cái loại này đại thần thông giả. Cho dù hắn lại thế nào thu liễm tự thân khí tức cùng đạo vận, nhưng hắn tồn tại bản thân, đối với phong thần vũ trụ loại này thể lượng thế giới mà nói, chính là một cô không cách nào coi nhẹ, đủ để dung chuyển căn cơ quái vật khổng lồ. Tựa như một giọt mực nước nhỏ vào thanh thủy, vô luận như thế nào pha loãng, đều sẽ lưu lại vết tích. Hắn như trực tiếp chân thân xâm nhập, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị vị kia ẩn giấu cực sâu hồng quân phát giác, đánh cỏ động rắn, phí công nhọc sức. Ai, thật sự là phiền toái. Huyền Nguyên thở dài, trên mặt viết đầy không tình nguyện. Hắn thích nhất là ngồi bờ sông ngắm phong cảnh, mà không phải tự mình kết quả cùng làm việc xấu. Nhưng nghĩ đến nữ hoa kia hiền lành nụ cười, cùng khả năng phát sinh xã chết cảnh tượng, hắn vẫn là nhận mệnh bắt đầu chuẩn bị. Đến tìm phương pháp trà trộn vào đi mới được Huyền Nguyên bước cằm, ánh mắt quét mắt phong thần vũ trụ. Ngay tại Huyền Nguyên suy nghĩ, nên như thế nào tìm một cái thích hợp vỏ bọc chui vào phong thần vũ trụ lúc, xa xa hỗn độn hư không bên trong, đột nhiên có một chút nhỏ bé không thể nhận ra linh quang chợt lóe lên. Điểm này linh quang cực kỳ yếu ớt, tại hỗn độn bên trong lấy một loại huyền diệu phương thức nhảy vọt tiến lên, bình thường đại la cơ hồ đều khó mà phát giác. Huyền Nguyên vô ý thức đưa tay, hướng phía điểm này linh quang nhẹ nhàng vồ một cái. Trong chốc lát, điểm này ngay tại nhảy vọt xuyên thẳng qua linh quang dường như đụng phải một mặt vô hình hàng rào, xung quanh biến ảo chập chờn thời không tọa độ bị trong nháy mắt cô hóa, bản thân nó thì không có lực phản kháng chút nào bị nhiếp thủ tới, lơ lửng tại Huyền Nguyên trên lòng bàn tay. linh quang tán đi, một cái không phải hư không phải thực, kết cấu phức tạp tới siêu việt bình thường vũ trụ pháp tắc kỳ dị phù văn tập hợp thể. Nó tản ra yếu ớt nhưng đặc biệt chấn động, dường như đang không ngừng quét hình, dò xét lấy hoàn cảnh xung quanh, cũng ý đồ cùng một loại nào đó tồn tại ý thức tiến hành kết nối. Ngay sau đó, một đạo vô cùng rõ ràng chấn động, mong muốn chui vào huyền nguyên trong đầu, bất quá thử mấy lần sau, nó quả quyết từ bỏ ý nghĩ này, đổi thành trực tiếp chuyển tới huyền nguyên trong hai, dọn. Kiểm tra tới điều kiện phù hợp không biết sinh mạng thể. Ngay tại phân tích hoàn cảnh, phân tích thất bại, quy tắc máy nhiễu nghiêm trọng, khởi động khẩn cấp hiệp nghị túc chủ ngươi tốt, chư thiên xuyên biệt hệ thống là ngài phục vụ. Xin hỏi phải chăng khóa lại? Huyền nguyên, hắn nhìn xem lòng bàn tay cái này tự xưng hệ thống vật nhỏ, ánh mắt theo bản năng liếc nhìn xa xôi hồng hoang phương hướng, lập tức liền nghĩ đến một vị nào đó ưa thích làm các loại nhỏ phát minh tạo hóa chi chủ. Bất quá lập tức hắn lại loại bỏ ý nghĩ này, vị kia thủ pháp so cái này tinh xảo nhiều. Cái hệ thống này quy tắc, kết cấu, xem xét liền mang theo một cố lý công nam phong cách, kiên cường mà tinh vi, không có chút nào tinh xảo. Hơn nữa hệ thống này bên trên đạo vận, cùng hồng hoang chủ lưu đại đạo có chút hơi khác biệt, càng mang theo điểm. Vượt ngoại hương vị. Xin hỏi túc chủ phải chăng khóa lại? Xin hỏi túc chủ phải chăng khóa lại? Quá ổn. Huyền Nguyên nhìn xem trong tay hệ thống nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Từ từ. Mời. Tư chỉ thấy hệ thống linh quang lấp lóe hai lần, trực tiếp liền tắt lửa. Huyền Nguyên nhìn xem lòng bàn tay tích tắc này tắt lửa hệ thống, hơi nhíu mày. Xách, như thế không trải qua đủ. Hắn lẩm bẩm một câu, sau đó ánh mắt khẽ động, trong lòng bàn tay viên kia ảm đạm hệ thống phù văn, trong mắt hắn bắt đầu tầng tầng bốc ra, phân tích. Tầng ngoài cùng là thông dụng tin tức lẫn nhau cùng năng lượng thu thập mô đủ lệ, kết cấu tinh xảo nhưng không tính là thường. Lại hướng bên trong, là hạch tâm quy tắc ăn khớp cùng thời không định vị đơn nguyên, kỳ kỹ thuật lộ tuyến mang theo rõ ràng không phải hồng hoang đặc thủ. Chặt chẽ cẩn thận, hiệu suất cao, còn cường điệu hơn ăn khớp tính, chuẩn hóa cùng có thể phục chế tính, mang theo một loại băng lãnh, không phải sinh linh tạo vật mỹ cảm. Phong cách sắt thực khác lạ, không giống nữ hoa như vậy ẩn chứa tạo hóa sinh cơ, giống như là một loại nào đó đại lượng sản xuất chế thức công cụ. Huyền Nguyên tâm niệm vừa động, thần niệm tiếp tục hướng trọng yếu nhất chỗ tìm kiếm, tiếp tục thâm nhập sâu, chạm tới hạch tâm nhất bản nguyên mang hóa, kia là thuộc về người sáng tạo khu vực. Ngay ở chỗ này, Huyền Nguyên ánh mắt dừng lại, chỉ thấy ở đằng kia vô cùng nhỏ bé, gánh chịu lấy hệ thống căn bản nhất hạch tâm linh quang bên trên khắc rõ một hàng chữ nhỏ. Thiên vong xuất phẩm, bắt trước tất nhiên cứu. Vẫn là giản thể tiếng Trung. Chương 62, vô lượng tiên tôn, Hồng Quân đi đường. Chương 62, vô lượng tiên tôn, Hồng Quân đi đường. Huyền Nguyên nhìn chằm chằm vậy được tràn đầy ký thị cảm, cùng chung quanh họa phong không hợp nhau giản thể tiếng Trung, chờ mặc trọn vẹn ba hơi. Thiên võng, hắn nhẹ giọng đọc lên cái tên này, một tia ý chí một cách tự nhiên theo cái này hạch tâm lạc cấn ẩn chứa yêu đất chứa nhân quả, hướng về vô tận hỗn độn hư không ngược dòng tìm hiểu mà đi. Trong chốc lát, hắn ánh mắt xuyên thấu vô tận hỗn độn, vượt qua vô lượng thế giới. Hắn phát hiện, tại khó mà tính toán, hoặc mạnh hoặc yếu thế giới bên trong, vậy mà đều có cái này thiên võng vết tích. Thú vị Huyền Nguyên càng phát ra tới hào hứng, hắn đang muốn theo chuỗi nhân quả, càng thâm nhập tìm tòi nghiên cứu cái này thiên võng đầu nguồn, nhìn xem đến tột cùng là vị nào vượt ngoại đại năng thủ bút. Nhưng mà, không đợi hắn tiếp tục đuổi ngược dòng xuống dưới, một đạo giống nhau vượt qua vô tận hỗn độn ánh mắt, theo hắn dò xét, vô cùng tình chuẩn nhìn lại. Hai đạo vô hình ý chí, cách xa nhau vô tận xa xôi hỗn độn, tại đa nguyên hư hải khái niệm vực diện, nhẹ nhàng đụng một cái. Không có âm thanh, không có ánh sáng, không có bạo tạc. Nhưng ở ý chí đó giao thoa điểm trung tâm, một mảnh rộng lớn đến khó lấy hình dung hỗn độn khu vực, trong đó tất cả khái niệm thậm chí cơ bản nhất tồn tại cũng không phải tồn tại bản chất. Trong nháy mắt biến mất, hoàn toàn quy mô, dường như nơi đó xưa nay liền không có vật gì, tạo thành một cái tuyệt đối, liền hư vô bản thân đều không tồn tại cự đại trống rỗng, hỗn độn kỳ quan. Huyền Nguyên đứng tại chỗ, thân hình không hề động một chút nào, đạo bào vẫn như cũ phiêu dật, chỉ là trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt, hồi tưởng lại vừa rồi kia ngắn ngủi tiếp xúc bên trong cảm nhận được, cùng hồng hoang đại đạo khác lạ nhưng lại giống nhau đạt đến một loại nào đó cực hạn hệ thống sức mạnh, cùng ánh mắt kia chỗ sâu ẩn chứa tin tức, không khỏi nhẹ giọng nở nụ cười. Vô lượng tiên tôn, Trần giáo chủ sao? Quả nhiên, thú vị. Vị kia Trần giáo chủ đạo đường cùng lực lượng tầng cấp đã vượt ra thiên địa vũ trụ phạm chủ, đạt đến có thể cùng hồng hoang đại thần thông giả bình đẳng đối mặt tình trạng. Cái này vượt ngoại hỗn độn, thật đúng là tàng long ngoại hổ, không thể so với ta hồng hoàng quê quán thanh tịnh a. Huyền Nguyên cảm khái một chút, nhìn về phía trong tay viên kia nguyên bản đã ảm đạm hệ thống phù văn. Cái này mai hệ thống lúc này dường như một lần nữa tìm tới tổ chức, nơi trọng yếu một chút hoàn toàn mới linh quang bỗng nhiên sáng lên. Vô số so trước đó càng thêm phức tạp, càng thêm tinh diệu phù văn giống như nước thủy triều từ đó hiện lên, kết cấu trong nháy mắt bị triệt để đánh tan, gây dựng lại, thăng cấp. Quá trình của nó ẩn chứa quy tắc diễn biến chi tinh diệu, liền Huyền Nguyên nhìn cũng hơi gật đầu. Thì ra ngay tại hắn cùng vị kia Trần giáo chủ cách không ý chí giao hội trong nháy mắt, liền đã đạt thành một loại nào đó hợp tác. Đối với bọn hắn cấp độ này mà nói, sát na chính là vĩnh hằng. Một lát sau, chờ linh quang ổn định, nguyên bản hệ thống bên trong những cái kia loẻo loẻo công năng, nhiệm vụ gì dẫn đạo, cái gì điểm tích lũy thương thành, cái gì trí tuệ nhân tạo giọng nói, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Nó bị format, biến thành một cái sạch sẽ, không ẩn chứa bất kỳ dự thiết chỉ lệnh cùng cửa sau. Hoàn mỹ sắc không, tay nghề không tệ, già trẻ không đạt. Huyền Nguyên thỏa mãn nhẹ gật đầu. Vị này Trần giáo chủ làm việc quả nhiên sảng khoái lưu loát, vật này đúng là hắn dưới mắt cần, không uổng công hắn đưa ra kia một đạo nhân quả xem như trao đổi. Hắn không do dự nữa, tâm niệm vừa động, tự thân kia mênh mông vô ngần đại la bản chất bắt đầu cực hạn thu liễm, áp xúc, cuối cùng hóa thành một chút nhỏ bé không thể nhận ra, nội ẩn vô tận hoàn vũ sinh diệt tiên tiên bất diệt linh quang, siêu một chút liền chui vào kia hệ thống không sắc bên trong. Cứ như vậy, cái này mai gánh chịu lấy huyền nguyên một kia bản chất sắc không hệ thống, tại hỗn độn bên trong ngẫu nhiên phiêu đãng, sau đó bị một đạo hỗn độn khí lưu nhẹ nhàng thổi, tự nhiên mà vậy trượt hướng về phía phong thần vũ trụ chỗ. Ngay tại hệ thống tiến vào phong thần vũ trụ một sát na kia, huyền nguyên cảm giác được một cách rõ ràng, mấy đạo vô hình vô chất chấn động, như là nghiêm khắc nhất kiểm an dụng cụ, tại hắn hệ thống này vỏ ngoài qua lại quét mắt mấy lần. Những này chấn động dò xét lấy kết cấu, hay tâm, thậm chí nhỏ bé nhất quy tắc lưu lại, đạo vận vết tích. Sách, phong thủ đến nghiêm mật như vậy, liền một cái đi ngang qua ngành nhỏ thống đều muốn tra ba lần. Quả nhiên là có tật giật mình, sợ quê quán bị người sờ vớt tới cửa a. Hệ thống nội bộ huyền nguyên bản chất có chút hăng hái mà nhìn xem, hắn có thể cảm giác được những này dò xét quy tắc đối hồng hoang đặc hữu đạo vận khí tức cực kỳ mất cảm, hiển nhiên là vì đề phòng một ít khách đến thăm. Cũng may vị kia Trần giáo chủ tay nghề sắc thực quá cứng, hơn nữa hệ thống này hắn cũng không có chút đúng tay, mười phần sạch sẽ, không có nửa điểm hồng hoang hương vị. Kiểm tra chấn động cuối cùng xác nhận đây là một cái vô hại, đến từ không biết vượt ngoại văn minh lang thang hệ thống, uy hiếp đẳng cấp không. Mà tại phong thần vũ trụ bên trong, cựu trọng tiên bên ngoài, tử tiêu cung bên trong, một vị râu tóc bạc trắng, thân hình cùng nói tương hợp lão giả, đang tại bên trên giường mây tĩnh tọa, khí tức quanh người mịt mờ tối tăm, cùng thiên đạo hòa làm một thể. Đông nhiên, hắn khép kín hai mắt đông nhiên mở ra, trong mắt không thấy con người, chỉ có ước vạn đại đạo phủ văn sinh diệt, tỏa ra chư thiên vạn giới vận chuyển. Ngay tại vừa rồi, tâm huyết của hắn dâng lên, thiên đạo quy tích dường như nổi lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra tới hầu như không tồn tại gợn sóng, nhẹ tới cơ hồ có thể không cần tính. Thiên đạo phản hồi kết quả là, chu thiên tinh thần quy tích bình thường, vạn vật sông dài vận mệnh tuôn trào không ngừng, tất cả số liệu biểu hiện không có chút nào dị thường. Bình thường đại năng, cho dù là giới này thánh nhân, chỉ sợ cũng phải đem này coi như một lần không có ý nghĩa linh giác nhảy lên, cười cho qua chuyện. Hảo giác. Nhưng lão giả chính là Hồng Vân, lại hơi nhíu lên lông mày. Hắn mở giới này, thần hợp thiên đạo, nhất niệm có biết quá khứ tương lai, vũ trụ sinh diệt đều ở trong lòng bàn tay. Tới hắn cảnh giới cỡ này, sớm đã vạn kiếp bất diệt, tâm niệm thông thấu, sao lại tùy tiện sinh ra hảo giác? Hắn lập tức vận chuyển thiên đạo chi lực, đối toàn bộ phong thần đa nguyên vũ trụ tiến hành một lần theo căn nguyên tới biểu tượng hoàn toàn quét hình. Theo 33 trọng thiên tới cửu vũ địa phủ, theo chủ đại lục tới vô tận phụ thuộc tiểu thế giới, thậm chí thời gian tuyến mỗi một cái chi nhánh, vận mệnh tất cả khả năng. Nhưng tất cả tin tức phản hồi về đến, vẫn như cũng là tất cả bình thường. Vừa rồi kia tia chấn động, dường như thật chỉ là hỗn độn hải bên trong ngẫu nhiên thổi qua một hạt không quan trọng bụi bặm, liền nhường tiên đạo ghi lại trong danh sách tư cách đều không có. Hồng Quân trầm mặc. Hắn có thể ở nguy cơ tứ phía vô hạn hỗn độn bên trong, mở cũng kinh doanh lên khổng lồ như thế cơ nghiệp, thậm chí dám đem xúc tu vươn hướng hồng hoang, còn không có bị đánh chết, dựa vào là cái gì? Không phải đầu sắt, không phải vô địch, chính là phần này viễn siêu lẽ thường cẩn thận. Tha giết lầm 3000, không thể buông tha một cái. Dù là chỉ có một phần ngàn tỷ khả năng, là cái nào đó đến từ quê quán ác khách đến nhà, hắn cũng tuyệt không thể mạo hiểm như vậy. Dọn nhà, nhất định phải dọn nhà. Hắn thậm chí không có hoa phí càng nhiều tinh lực đi suy tính kia tia gợn sóng đầu vườn. Tại vô hạn hỗn độn, đại thần thông giả trong mắt, suy tính bản thân cũng có thể là trở thành bị đảo ngược định vị tọa độ. Xét giới đi đường, mới là lựa chọn tốt nhất. Sau một khắc, một đạo vô hình ý niệm, tự tử tiêu cung hoạch tâm phát ra, trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ phong thần đa nguyên đại vũ trụ căn nguyên phát tác. Vâng, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hùng vĩ biến thiên, tại vĩ mô hỗn độn phương diện đã xảy ra. Như lúc này có vực ngoại đại năng hướng nơi đây quan sát, liền sẽ kinh hãi phát hiện, kia nguyên bản tại hỗn độn hải phong thần đa nguyên đại vũ trụ, tồn tại cảm trong nháy mắt rơi xuống đến gần vô hạn băng không. Tất cả chất lượng, năng lượng, tin tức, nhân quả, thời không, tất cả cấu thành vũ trụ khái niệm đều bị một cỗ vô thượng vĩ lực cưỡng ép kiềm chế, sụp đổ, cuối cùng hóa thành một chút không có ý nghĩa, lan lộn hỗn độn, lẫn lộn tại hỗn độn bối cảnh chấn động bên trong. Tiên tiên nhất khí. Điểm này tiên tiên nhất khí khí, không chút do dự, trong nháy mắt trốn vào đa nguyên hư hải vô tận chiều không gian phương diện, bắt đầu một loại không có quy luật chút nào, siêu việt tan khớp nhảy vọt cùng xuyên thẳng qua, mỗi một lần lấp lóe đều vượt qua bình thường đại la khó có thể tưởng tượng hỗn độn khoảng cách. Bỏ chạy chi hoàn toàn, dường như chưa từng tồn tại đồng dạng. Gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào dây dưa dài dòng. Cùng lúc đó, vừa mới chui vào phong thần vũ trụ, đang chuẩn bị tìm phù hợp túc chủ đặt chân huyền nguyên, lập tức đã nhận ra không đúng. Lúc trước hắn tại hỗn độn bên trong định nghĩa hệ tọa độ, một lần nữa đã mất đi ý nghĩa. Ân. Hệ thống trong không gian, huyền nguyên điểm này tiên thiên bất diệt linh quang có chút lấp lóe, toát ra rõ ràng kinh ngạc cảm xúc. Cái này, chạy. Hắn thậm chí còn chưa kịp nhìn nhiều vài lần cái vũ trụ này nội bộ phong cảnh, chỉ là vừa mới xuyên qua vũ trụ hàng rào, thích ứng một chút nội bộ quy tắc hoàn cảnh. Sau đó, toàn bộ vũ trụ liền trực tiếp bị nổ tận gốc, ngay tiếp theo hắn bắt đầu siêu cao nhanh, không quy tắc hỗn độn nhảy vọt. Loại phản ứng này tốc độ, loại này quyết đoán lực. Huyền Nguyên trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm vẻ mặt gì. Hắn gặp qua cẩn thận, chưa thấy qua cẩn thận như vậy. Cái này Hồng Quân đạo nhân, quả thực là đem vững vàng hai chữ khắc vào đại đạo căn nguyên bên trong. Khá lắm. Bần đạo đây là gặp phải đồng hành. Huyền Nguyên nhịn không được nhà rãnh, không, người này so bần đạo còn cầu. Vô tận chiều không gian bên ngoài, một mảnh liền hỗn độn phong bạo đều gần như tuyệt tích hoang vu hư biển sâu chỗ. Kia một chút nhỏ không thể thấy tiên tiên nhất khí lặng yên ổn định lại, lập tức như cùng loại tử này mầm giống như, cấp tốc bành trướng, triển khai, một lần nữa hóa thành huy hoàng bảng bạc phong thần đa nguyên đại vũ trụ. Toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động, hoàn mỹ dung nhập chúng quanh hỗn độn, dường như nó từ xưa đến nay liền tồn tại ở nơi này. Mà phong thần vũ trụ bên trong chúng sinh lại không có cảm giác chút nào, chỉ có lục đại thánh nhân ánh mắt đồng thời nhìn về phía Tử Tiêu Cung, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Tử Tiêu Cung bên trong, Hồng Quân đạo nhân nhìn xem gió êm sóng lặng ngoài giới, lúc này mới chậm rãi thở phào một cái, cảm thấy một tia cảm giác an toàn. Xem ra thật sự là bần đạo quá lo lắng, hắn tự giễu cười cười, cảm thấy mình có lẽ là bởi vì gần nhất kịch bản vùng quá nhiều, có chút thần hồn nát thần tính. Dù sao hắn đều cẩn thận như vậy, liền xem như cái kia tính hắc quẻ, cũng không có khả năng tìm tới hắn. Mới đúng. Chương 63, Thiên mệnh huyền điểu, nhân đạo khí vận. Chương 63, Thiên mệnh huyền điểu, nhân đạo khí vận. Một bên khác, Huyền Nguyên nhà rảnh người nào đó sau một lúc, liền tập trung ý chí, bắt đầu cẩn thận cảm giác xung quanh. Cái này một cảm giác, hắn lập tức phát hiện vấn đề. Ân. Này phương thiên địa, càng như thế phong bế. Huyền Nguyên lẩm bẩm một câu, nếm thử lấy tự thân đại la bản chất, thông qua hệ thống làm bấm nhảy, chủ động cảm ứng hồng hoang phương hướng, lại phát hiện liên hệ biến cực kỳ yếu ớt cùng mơ hồ, dường như cách vô số tầng nặng nề băng đạc. Không chỉ có như thế, hắn cùng hồng hoang đại đạo, cùng bản tôn ở giữa loại kia thiên nhiên, siêu việt thời không cộng minh, cũng bị một loại kỳ dị pháp tắc mạng lưới chỗ ngăn cách. Nói cách khác hắn bị người rút dây lưới. Ngắt mạng. Thì ra là thế. Huyền Nguyên trong lòng bừng tỉnh, chắc không được tam thanh, nữ hoa bọn hắn, tại chư thiên vạn giới khó mà cảm giác được giới này hắn ta hình chiếu, còn muốn làm phiền phục hy đạo hữu hao tâm tổn trí thôi diễn mới có thể tìm được tọa độ. Cái này Hồng Quân, đúng là đem hắn phương vũ trụ này chế tạo thành một cái, gần như hoàn toàn phong bế tin tức lô đen, chỉ được phép vào, không cho phép ra. Hơn nữa loại này phong bế là tính tương đối, chủ yếu nhằm vào chính là cùng Hồng Hoang tương quan đạo vận cùng tin tức. Nếu không, Huyền Nguyên vừa rồi giáng lâm trong nháy mắt đó, chỉ sợ cũng bị phát hiện. Bất quá, Huyền Nguyên cũng là không hoảng hốt. Loại này phong bế, đối với bình thường đại lam mà nói tự nhiên không gì phá nổi. Nhưng với hắn mà nói, mặc dù không thể nói là chút lòng thành, tối đa cũng chính là trung đẳng ý tứ. Chỉ cần hắn bằng lòng, tùy thời đều có thể cưỡng ép đột phá tầng này ngăn cách, một lần nữa kết nối Hồng Hoang đại đạo. Nhưng này dạng làm hậu quả, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Hồng Quân gia hỏa này khẳng định sẽ không chút do dự lần nữa xách thùng đi đường, trực tiếp trốn vào vô hạn hỗn độn chỗ sâu, khi đó lại nghĩ bắt được hắn coi như khó như lên trời. Việc cấp bách là tìm tới Hồng Quân bản tôn, hoặc là ít nhất là một cái có thể khiến cho hắn nhất định phải hiện thân, không cách nào bỏ qua mấu chốt tiết điểm. Huyền Nguyên tâm niệm thay đổi thật nhanh, chỉ cần bản thể hắn xuất hiện ở trước mặt ta, dù là chỉ có một cái sát na, bị ta ngăn chặn, kia tất cả liền hết thảy đều kết thúc. Nghĩ đến đây, Huyền Nguyên bắt đầu thông qua cái này mai hệ thống thu thập này phương thiên địa tin tức, ý đồ phân tích cái vũ trụ này tầng dưới chốt pháp tắc kết cấu. Hắn cần đem chính mình bản chất tiến hành chuyển mã, hoàn mỹ dung nhập phương thế giới này hệ thống bên trong, như là giọt nước dung nhập biển cả, khả năng tại không kinh động Hồng Quân điều kiện tiên quyết tự do hành động. Nếu không, hắn phàm là tiết lộ ra một tia thuộc về Hồng Hoang Đại La đặc biệt đạo vận, chỉ sợ ngay lập tức sẽ phát động Hồng Quân kia linh mẫn thần kinh. Nhưng mà, vẹn vẹn dựa vào hệ thống bị động tiếp thu tin tức, hiệu suất thực sự quá thấp. Phương vũ trụ này pháp tắc mặc dù chỉnh thể dàn khung cùng Hồng Hoang Tiên Đạo kỷ nguyên cùng loại, nhưng ở chi tiết chỗ lại có rất nhiều chỉ tốt ở bề ngoài, thậm chí hoàn toàn khác biệt thiết lập, tràn đầy Hồng Quân người ma đổi vết tích. Tỷ như thiên đạo, cùng kia treo cao tại cửu thiên bên ngoài cùng thiên đạo chặt chẽ khóa lại thánh vị, còn có kia tràn ngập ở trong thiên địa, dị thường sinh động tiếp khí. Quá chậm. Huyền Nguyên âm thầm nhíu mày. Dựa theo cái tốc độ này, chờ hắn hoàn toàn phân tích cũng thích hướng giới này phát tác, chỉ sợ phong thần lượng kiếp đều đánh xong. Hắn đem hệ thống cảm giác tập trung, nhìn về phía dưới kia phiến rộng lớn vô ngần nhân gian đại địa. Ở nơi đó, hắn cảm nhận được một cỗ bàng bạc, hỗn loạn nhưng lại tràn ngập sinh cơ nhân đạo khí vận ngay tại hội tụ, chỗ có lối, chỉ hướng một tòa nguy nga đứng vững, tản ra cường thịnh yên hỏa khí tức cự thành. Triều ca, nhân đạo khí vận, vương triều thay đổi. Vô luận là ở đâu cái thế giới, đây đều là quái phong vân, dẫn dắt đại thế nơi mấu chốt. Huyền Nguyên trong mắt linh quang lóe lên, có lẽ nơi đó có thể tìm tới càng nhanh dung nhập giới này thời cơ, thậm chí tìm tới nhường Hồng Quân không thể không hiện thân kích nổ. Nghĩ đến cái này, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái này mai gánh chịu lấy Huyền Nguyên bản chất hệ thống, tựa như cùng bị vô hình sợi tơ dẫn dắt, lặng yên không một tiếng động xẹt qua chân trời, hướng phía kia ân tương khí vận hội tụ chi địa. Chiều ca thành, rơi xuống mà đi. Hệ thống biến thành điểm này ánh sáng nhạt, lặng yên không một tiếng động xuyên qua tầng mây, nhưng mà, ngay tại hắn sắp chạm đến chiều ca thành kia nguy nga tường thành lúc, dị biến nảy sinh. Thu. Từng tiếng càng tràn ngập uy nghiêm hấp vang, tự nhân đạo trường hà bên trong vang lên, xuyên qua hư thực, vang vọng tại thiên địa pháp tắc phương diện. Chỉ thấy kia bao phủ toàn bộ chiều ca thành, bàng bạc mênh mông ân tương quốc vận cùng nhân đạo khí vận, đột nhiên quần quần hội tụ, hóa thành một cái cự đại vô cùng huyền điểu. Cái này huyền điểu toàn thân đen nhánh, cánh chim từ vô số lưu động phù văn cùng tín ngưỡng chi hỏa bệnh mà thành, hai con ngươi sắc bén như điện, nhìn quanh ở giữa tự có thống ngự bát hoàng, vạn linh thần phục hoàng đạo uy nghiêm. Nó cũng không phải là thực thể, mà là nhân đạo ý chí hiển hóa, là ân thương quốc vận biểu tượng. Giờ phút này cảm ứng được dị vật tiếp cận, tự chủ hiện hiện, ngăn cản tại trước. Huyền điểu vỗ cánh, vô hình khí vận hàng rào trong nháy mắt hình thành, vắt ngang tại hệ thống cùng chiều ca thành ở giữa. Kia hàng rào cũng không phải là đơn thuần năng lượng bình thường, càng ẩn chứa không phải tộc loại của ta, chắc chắn có ý nghĩ khác nhân đạo lực bài xích, cùng vạn pháp bất xâm, thần quỷ tránh dễ hoàng đạo quy tắc. Tại cỗ lực lượng này trước mặt, bình thường tiên thần thuật pháp sát thực sẽ khoảnh khắc mất đi hiệu lực, thậm chí phản phệ thân. Nhân đạo khí vận, xem ra giới này đơn thương, thật là nhân đạo chính thống, vị cách không thấp. Hệ thống trong không gian, Huyền Nguyên tiên tiên bất diệt linh quang có chút chấn động, toát ra một chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại hoài niệm. Mắt thấy kia huyền điểu đã khóa chặt chính mình hệ thống này, cánh chim ở giữa khí vận lưu chuyển, sắp phát động mãnh liệt hơn bài xích thậm chí công kích. Thiên mệnh huyền điểu, hàng mà sinh thương, trẻ đơn thổ mang mang. Huyền Nguyên tán thưởng một câu, nhiều hứng thú hướng ra phía ngoài nhìn lại. Hắn không có sử dụng bất kỳ thần thông pháp lực, vẹn vẹn một sợi không chứa lực lượng, thuần túy ánh mắt, xuyên thấu qua kia hệ thống công sát, rơi vào kia từ bàng bạc nhân đạo khí vận ngưng tụ mà thành màu đen huyền điệu trên thân. Kia nguyên bản đang hung lên cánh chim, lợi trảo hư trường, tản mát ra chư tà tránh lui, vạn pháp cấm đi uy nghiêm khí vận huyền điệu, thân thể cao lớn đống nhiên cứng đờ. Nó cũng không phải là cảm giác được lực lượng uy hiếp, vừa vặn tương phản, nó không có cảm nhận được bất kỳ hình thức lực lượng chấn động. Nhưng nó kia từ thuần túy nhân đạo ý chí cùng tộc đàn tín niệm ngưng tụ mà thành linh tính hạch tâm, lại tại bản năng run rẩy, thần phục. Đó là một loại gặp càng cổ lão, càng cao thượng, càng bản chất nhân tộc khái niệm bản thân uy áp. Kia nguyên bản khí thế hùng hổ, tràn ngập địch ý huyền điệu, thân thể cao lớn run lên bần bật, sắc bén đôi mắt bên trong lại hiện ra vô cùng mờ mịt, tiếp theo chuyển hóa làm một loại nguồn gốc từ bản năng, khó nói lên lời kính sợ cùng. Thân cận. Thu. Nó lần nữa phát ra một tiếng hót vang, nhưng lần này, thanh âm không còn cao vút sắc bén, mà là biến trầm thấp, dịu dàng ngoan ngoãn, thậm chí mang theo một tia quấn quýt cùng thích thú. Cự đại huyền điểu hư ảnh không ngăn cản nữa, ngược lại ưu nhã còn cuốn hệ thống biến thành ánh sáng nhạt xoay một tuần, tựa như thần tử bảo vệ quân chủ, sau đó trong hư không chậm rãi phủ phục hạ thân thân thể, thong xuống cao ngạo đầu lâu. Nhân đạo khí vận hàng rào lặng yên tản ra, lộ ra một đầu vô hình thông đạo, cũng là bất đi chút khí lực. Huyền Nguyên trong lòng nhẹ nhàng cười một tiếng, hệ thống ánh sáng nhạt không còn lưu lại, siêu một chút liền dọc theo cái thông đạo này, trực tiếp chui vào Triều Ca thành bên trong. Triều Ca thành, hoàng cung, cựu gian điện. Đế Tân cao cứ tại vương tọa phía trên, thân hình khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, dù chưa tận lực phát ra uy áp, nhưng này cỗ thống ngự bắt phương, gánh chịu vạn dân nhân hoàng khí vận tự nhiên tràn ngập, khiến trong điện quần thần nghiêm nghị tính sợ. Giờ phút này, hắn đang nghe thủ tướng Thương Dung thượng đấu. Bệ hạ, ngày mai chính là ngày 15 tháng 3, chính là nữ hoa nương nương thánh đạm chi thần. Thần mời bệ hạ giá lâm nữ hoa cùng, dâng hương cầu phúc, lấy phù hộ ta đại thương mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Thương Dung cầm trong tay ngọc quê, thanh âm trầm ổn, quanh quẩn tại rộng lớn đại điện bên trong. Trong điện nhất thời yên tĩnh, chúng thần đều cúi đầu. Nữ hoa nương nương chính là nhân tộc thánh mẫu, niết thổ tạo nhân, luyện thạch bổ thiên, công đức vô lượng, về tình về lý, nhân hoàng thân hướng dân hương, đều là phải có chi nghĩa. Đế Tân ánh mắt đảo qua điện hạ quần thần, đang muốn theo lệ cũ chuẩn đấu, đột nhiên, một chút nhỏ bé không thể nhận ra linh quang, không nhìn Triều Ca thành bảng bạc nhân đạo khí vận bình chứng, lặng yên không một tiếng động không có vào mi tâm của hắn. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt hiện lên một tia mờ mịt, dường như ý thức bị ngắn ngủi bốc ra, nhưng vẹn vẹn một cái chớp mắt về sau, liền khôi phục thanh minh, nhưng ở kia ánh mắt chỗ sâu, lại so ngày xưa càng nhiều một tia khó nói lên lời thâm thúy cùng. Cổ quái, cho nữ hoa dân hương. Hắn dương mắt nhìn về phía Thương Dung, ngữ khí bình tĩnh không lay động, chuẩn đấu. Truyền cô ý chỉ, ngày mai bãi giá nữ hoa cùng, bách quan đi theo. Bệ hạ thánh minh. Thương Dung cùng chúng thần không người lĩnh mệnh. Tan chiều sau, Đế Tân trở lại tẩm cung thiên điện, vẫy lui tất cả người hầu. Hắn ngồi một mình ở án thư về sau, ngón tay vô ý thức đập từ một loại nào đó linh mục chế tạo mặt bàn, phát ra tiếng vang trầm nặng. Ngươi đến cùng chính là yêu ma quỷ quái, dám xâm chiếm cô vương thân thể. Cô chính là đại thương nhân vương, nhân tộc chi chủ, thủ mệnh vũ thiên, khí vận hộ thể. Ngươi một cái tràn đầy kinh sợ cùng thanh âm uy nghiêm, tại hắn trong biển văng lên, mà chiếm cứ Đế Tân thân thể, dĩ nhiên chính là Huyền Nguyên. Chỉ thấy hắn chậm ung dung cầm sách lên trên bàn một quyển thẻ tre, tùy ý liếc nhìn, đối với trong thức hải Đế Tân gào thét, phảng phất giống như không nghe thấy. Trả lời cô, Đế Tân ý niệm càng thêm phẫn nộ, ý đồ dẫn động nhân đạo khí vận phản công, nhưng hắn kinh hải phát hiện, ngày thường đối với hắn hở hững nhân đạo khí vận, vậy mà đều dịu dàng ngoan ngoãn bờn quanh tại đối phương linh quang trung quanh, thật giống như đối phương mới là chính hiệu nhân hoàng, mà hắn mới là giả. Huyền Nguyên rốt cục buông xuống thẻ tre, khẽ khẽ thở dài. Ngự khí mang theo điểm bất đắc dĩ, giống như là tại trấn an một cái ẩm ý hài tử, đường nội, chớ hoảng sợ. Bần đạo nếu thật là yêu ma, ngươi giờ phút này sớm đã chân linh chôn bụi, còn có thể này cùng bần đạo ồn ào. Hán tâm niệm khẽ động, một chút linh quang tại ý thức trong biển hội tụ, hóa thành một bản tản ra nhàn nhạt bạch quang sách, trang bìa là ngăn nắp, Đế Tân chưa từng thấy, nhưng không hiểu có thể xem hiểu bốn chữ lớn. Phong thần diễn nghĩa. Chương 64, Đế Tân kinh sợ, nhân đạo chi hoàng. Chương 64, Đế Tân kinh sợ, nhân đạo chi hoàng. Đế Tân trong thức hải, quyển kia từ linh quang tạo thành phong thần diễn nghĩa chậm rãi khép lại, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Vị này đại thương quân chủ trầm mặc, trước nay chưa từng có mở mịt cùng chấn kinh tràn ngập ý thức của hắn. Trong sách chứa đựng kia cái cọc kiện kiện, kia nhìn như hoang đường nhưng lại vòng vòng đan xen vận mệnh, nhất là nữ hoa cung dân hương sau, chính mình thành một cái khinh nhẫn thánh mẫu, hoang dâm vô đạo hôn quân, nhìn thấy lớn như vậy ân thương giang sơn tại trong tay mình sụp đổ, nhìn thấy trung thần tướng giỏi nhao nhao vẫn lạc, nhìn thấy tây chu đại thương trở thành cái gọi là thiên mệnh sở uy, một loại hỗn tạp tức giận, khuất nhục cùng khó có thể tin cảm xúc cơ hồ muốn đem hắn chân linh nóng lửa. Đồng thời cũng làm cho hắn vị này khoác lác anh minh thần võ nhân hoàng cảm thấy một hồi sự lạnh lẽo thấu xương. Như thế nào? Có gì cảm tưởng? Huyền Nguyên thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm, phá vỡ thức hải bên trong yên lặng. Hắn vẫn như cũng nhàn nhã đào thẻ tre. Hoang đường, hoang đường. Này đều nói bừa. Cô chính là nhân hoàng, thống ngự thiên hạ, bọn hắn an dám như thế lớn ta, bố trí như thế. Như thế Đế Tân thanh âm mang theo căm giận ngút trời, còn có một tia chính hắn cũng không nguyện ý thừa nhận sợ hãi. A, nhân hoàng. Huyền Nguyên rốt cục buông xuống trong tay thẻ tre, ý niệm tại thức hải bên trong hóa thành một đạo mông lung thanh huy, nhìn về phía Đế Tân kia kịch liệt chấn động chân linh, ngươi biết cái gì là nhân hoàng sao? Đế Tân ý niệm trong nháy mắt ngưng tụ, mang theo thuộc về vương giả kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, ý đồ xua tan ý thức chỗ sâu bất an. Nhân hoàng, tự nhiên là nhân tộc chi hoàng, thống ngự cửu châu muôn vương, gánh chịu đại thương quốc vận, chính là a. Huyền Nguyên nhẹ nhàng cười một tiếng, cắt ngang hắn, tiếng cười kia bên trong mang theo một loại nhường Đế Tân cực kỳ khó chịu. Thương hại, tiểu bằng hữu, ngươi đối nhân hoàng hai chữ, sợ là có chút hiểu lầm.
Ngươi,
Đế Tân tức giận, nếu không phải bị quản chế tại người, hắn sớm đã hạ lệnh đem yêu nghiệt này kéo ra ngoài chém, không, là ngũ mã phanh thây. Huyền Nguyên lại không để ý tới cơn giận của hắn, chỉ là ung dung nói tới, thanh âm không cao, lại mang theo cổ lão tuế nguyệt tiếng vọng, mỗi một chữ đều nặng tựa vạn cân, gõ vào Đế Tân tâm thần phía trên. Nhân hoàng người há lại chỉ có từng đó là nhân tộc chi hoàng, chính là vạn linh cùng bái chi tôn. Thức hải bên trong cảnh tượng biến đổi, không còn là cung đình cung điện, mà là vô cùng vô tận đại địa, triệu ức chủng tộc, bất luận khoác cọp lông mang sừng, ở bước sinh chứng hóa, đều hướng phía một cái mơ hồ mà vĩ nạn thân ảnh quỷ bái. Chính là tiên thần cộng tôn chi thiên đế. Cảnh tượng lại biến, chín tầng mây bên trên, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, vô số tiên thần thân ảnh san sát, đối với kia cùng một đạo thân ảnh không mình hành lễ, vẻ mặt kính sợ. Chính là thiên địa chi chủ, chấp trưởng càn khôn quyền hành. Vũ trụ sao trời vần quanh, thiên địa pháp tắc xen lẫn, thân ảnh kia dường như thành thiên địa trung tâm, nhất niệm có thể khiến sơn hà biến sắc, pháp tắc càng dễ. Chính là nhân đạo chi hoàng, dẫn dắt văn minh hòa chủng, định nghĩa hưng suy trật tự. Cuối cùng, cảnh tượng dừng lại tại quần quần hướng về phía trước nhân đạo hồng lưu, thân ảnh kia đứng ở thủy triều chi đỉnh, chỉ dẫn phương hướng, gánh chịu lấy văn minh trọng lượng cùng quan huy. Đế Tân vốn đang không phục sắc mặt, theo mỗi một bức cảnh tượng hiện lên, cũng nhịn không được biến đổi. Theo lúc đầu phẫn nộ, tới kinh ngạc, lại đến khó có thể tin, cuối cùng hoàn toàn hóa thành mờ mịt. Vạn linh cùng bái, tiên thần cộng tôn. Thiên địa chi chủ, nhân đạo chi hoàng, cái này, đây là nhân hoàng. Vậy ta là cái gì? Ta sao không biết nhân hoàng như thế? Không hợp thói thường. Chẳng lẽ ta thật là tên giả mạo? Đế Tân mộng bức nửa ngày mới tìm trở về thanh âm của mình, mơ tưởng yêu ngôn hoặc chúng, lấy ảo thuật lừa gạt cô. Liền xem như thượng cổ tam hoàng ngũ đế cũng không từng, chưa từng đạt tới như thế độ cao a. Huyền Nguyên nhìn xem hắn bộ kia thế giới quan sụp đổ dáng vẻ, cảm thấy có chút thú vị. Cầm lấy bàn cái trước có khắc huyền điểu hình dáng trang sức thanh đồng tước thưởng thức một chút, mới chậm rãi nói rằng, ngươi biết tam hoàng ngũ đế? Có lẽ là có người hy vọng các ngươi biết bộ dáng, hoặc là nói là này phương thiên địa quy tắc hạ có khả năng gánh chịu cùng lý giải bộ dáng. Đế Tân lại trầm mặc. Sau một lúc lâu, ngươi đến tột cùng là ai? Chui vào cô vương thân thể, ý muốn như thế nào? Thanh âm của hắn mang theo trước nay chưa từng có ngưng trọng, có thể tùy tiện chấn áp nhân đạo khí vận, cưỡng chiếm hắn thân thể, còn nói ra như vậy kinh thế hai tục chi ngôn tồn tại, lai lịch tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của hắn. Là thượng cổ đại năng, vẫn là vực ngoại thiên ma. Huyền Nguyên mắt sáng lên, khẽ cười một tiếng, ung dung nói, danh tự chỉ là một cái danh hiệu, bất quá ngươi có thể gọi ta La Hầu. Về phần tới này, tự nhiên là giúp ngươi. La Hầu, cho dù chưa từng nghe nói qua cái tên này, nhưng hắn bản năng vẫn là cảm giác được một loại đại khủng bố. Đế Tân đem cái này danh tự thật sâu khắc ở trong ý thức. Về phần giúp hắn, thử chiếm thân thể của hắn, đọc qua trí nhớ của hắn, còn nói là giúp hắn. Đương nhiên Huyền Nguyên gật gật đầu. Quyển sách kia phía sau cục diện ngươi cũng nhìn thấy, ngươi còn trẻ, lịch duyệt quá nhỏ bé, nắm chắc không được. Huyền Nguyên lão khí hoành thu nói rằng, phản phất tại lợi bình một cái bất thành khí hậu bối, liền từ ta tới cấp cho ngươi gọi dạng, để ngươi nhìn xem chân chính nhân hoàng nên như thế nào cùng cái này đẩy trời thân phận đánh cờ. Ngươi đi, chỉ quản tại cái này nằm xong là được. Đế Tân một cố cự đại biệt khuất cảm giác sông lên đầu. Hán đường đường đại thương chi chủ, lực có thể nắm lương đổi trụ, vũ dung có 102 tam quân, bây giờ lại bị người ghét bỏ, còn muốn hắn nằm xong, cô có thể nói không sao? Đế Tân cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra câu nói này. Đương nhiên có thể, nhưng ta không nghe. Huyền Nguyên cười híp mắt nói, trong thức hải điểm này đại biểu hắn linh quang có chút lấp lóe, người xung quanh đạo khí vận tùy theo cập mình. Đế Tân lại trầm mặc, hắn nhìn xem người kia nói khí vận, tựa như đang nhìn một cái bị chính mình liếm lấy mấy chục năm nữ thần, kết quả vừa nghiêng đầu liền cho mình đeo một cái nón xanh. Nhưng cảm thụ được đối phương kia sâu không lường được, như là mênh mông tinh hải giống như tồn tại cảm, lại so sánh một chút chính mình giờ phút này không có lực phản kháng chút nào trạng thái, đáp án không nói cũng hiểu. Mà thôi. Thật lâu, Đế Tân chán nản thở dài, mang theo vài phần vỏ đã mẹ không sợ rơi ý vị, câu ngược lại muốn xem. Ngươi đến tuột cùng muốn thế nào giúp cô, lại như thế nào làm cái này bạn linh cùng bái, tiên thần cộng tôn thiên địa chi chủ. Thiện. Huyền Nguyên thỏa mãn gật gật đầu, ngày mai nữ hoa cùng dân hương, chính là khóa thứ nhất. Xem thật kỹ, thật tốt học. Ý thức giao lưu tạm nghỉ, thiên điện bên trong yên tĩnh như cũ. Chỉ là ngồi ngay ngắn sau án thư Đế Tân ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt, kia thâm thủy ánh mắt chỗ sâu, phản phất có tinh hà lưu chuyển, vũ trụ sinh diệt. Hôm sau, ngày 15 tháng 3, nữ hoa thánh đản. Triều ca thành bên trong tinh kỳ pháp phối, nghi trượng sâm nghiêm. Văn võ bá quan vây quanh ngự giá, trùng trùng điệp điệp tiến về nữ hoa cung. Nữ hoa cung tọa lạc ở triều ca thành nam, cung điện trang nghiêm, tướng mạo cao quý sâm nghiêm. Người trong cung sớm đã vẩy nước quét nhà sạch sẽ, trải chỉnh tề, thuốc lá lượn lờ, thủy khí xoay quanh. Ngự giá đến cung trước, Đế Tân tại thương dung, bị can chờ trọng thần cùng đi, chậm rãi bước vào đại điện. Bách quan tại ngoài điện chờ. Trong điện, nữ hoa tượng thánh bao phủ tại rèm châu về sau, lờ mờ thấy không rõ cụ thể khuôn mặt, nhưng này cỗ thần thánh, từ bi, sáng tạo vạn vật khí tức lại tràn ngập tại toàn bộ không gian, để cho người ta không tự chủ được sinh lòng kính sợ, mong muốn quỳ bái. Thương dung tiến lên, cung kính đốt hương cầu khẩn, cao giọng đọc tế văn, đơn giản là cầu nguyện thánh mẫu phù hộ, quốc phúc kéo dài, mưa thuận gió hòa loại hình. Dựa theo lễ chế, kế tiếp chính là Đế Tân tự thân lên trước, đốt hương cầu nguyện. Chương 65, nữ hoa cung nội, Huyền Nguyên đề thơ. Chương 65, nữ hoa cung nội, Huyền Nguyên đề thơ Đế Tân, hoặc là nói Huyền Nguyên, cầm lấy ba trụ đặc chế long nguyên hương, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, đầu nhang liền không lửa tự đốt, khói xanh lượn lờ, tản mát ra linh thần tĩnh khí dị hương. Hắn tiến lên mấy bước, ánh mắt đảo qua phía sau bức rèm che kia mông lung thánh khiết nữ hoa tự thánh, hiện lên một lần ý cười, "Nữ hoa, nương nương, chúc sinh nhật ngươi khoái hoạt, phúc như đông hải, thọ sánh nam sơn." Ân. Sớm ngày xoay người đem ca hát dứt lời, tiện tay liền đem ba nén hương đâm vào kia cự đại thanh đồng lư hương bên trong. Một bên á tướng bị can, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một chút. Hắn bén nhạy cảm giác được, hôm nay đại vương dường như quá tùy ý dựa theo tế tự thánh mẫu tối cao lễ chế, nhân hoàng mặc dù không lệ trời không quỳ xuống đất, nhưng tại tạo ra con người bổ thiên, công đức vô lượng nữ hoa nương nương tọa tiền, cũng cần không người giải bái, lấy đó tôn sùng. Hắn tiến lên một bước, thanh âm đệ thấp, mang theo nhắc nhở cùng khuyên can ý vị, "Đại vương, lễ chế huyền nguyên dường như mới nhớ tới dường như." Nghiêng đầu nhìn bị can một cái, tùy ý khoát tay áo, cắt ngang vị này vương thúc lời nói, vẻ mặt hiền hòa, "Không sao, ta chỉ là cho nương nương lên mấy nén nhang, cho chuyện tỏ tâm ý, cũng không cần làm phiền nàng lão nhân gia gửi tới lời cảm ơn." Mọi người tại đây, bao quát Thương Dung, bị can, cùng sau lưng mấy vị cẩn thận, tất cả đều là ngẩn ngơ, trên mặt trong nháy mắt viết đầy mờ mịt cùng khó có thể tin. "Không, không cần làm phiền nương nương gửi tới lời cảm ơn." "Có ý tứ gì? Là bọn hắn lý giải ý tứ kia sao?" Thế nào cảm giác chính mình tựa hồ nghe đã hiểu, lại tựa hồ hoàn toàn không có hiểu. Bọn hắn ngơ ngác nhìn Đế Tân, một loại hoang đường tuyệt luân cảm giác ở trong lòng lan tràn, để bọn hắn trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Nhân hoàng tế bái thánh mẫu, chẳng lẽ còn có thể là thánh mẫu thiếu ân tình không thành? Ngay tại này quỷ dị yên tĩnh cùng đám người sốt xếp trong suy nghĩ, một cỗ không hiểu gió nhẹ, không biết từ đâu mà lên, lặng yên không một tiếng động lướt qua đại điện. Hô gió thổi tuy nhỏ, lại vừa đúng cuốn lên rèm châu một góc, đem kia phía sau một mực bao phủ tại mông lung quang ảnh bên trong nữ hoa tượng thánh, rõ ràng hiện lộ ra. Kia tượng thánh dáng vẻ trang nghiêm, sinh động như thật, khuôn mặt từ bi bên trong mang theo tạo hóa chi chủ uy nghiêm, nghi thái và vương, không thể nhìn gần. Nhưng mà, Huyền Nguyên ánh mắt nhưng lại chưa tại tượng thánh kia tuyệt thế dung mạo trải qua dừng lại thêm. Ánh mắt của hắn có hơi hơi ngưng, dường như xuyên thấu cái này tượng đất biểu tượng, thấy được kia nương theo gió nhẹ mà đến một tia cực kỳ mịt mờ hắc khí. Hắc khí kia vô hình vô chất, dường như trực chỉ tâm linh, chính là giới này cái gọi là Đại La Kim Tiên cũng không cách nào phát giác. Huyền Nguyên nhiều hứng thú nhìn xem cái kia đạo hắc khí, còn không thèm chú ý quanh người hắn kia bàng bạc mênh mông, vạn pháp bất xâm nhân đạo khí vận bình trướng, trực tiếp hướng phía mi tâm của hắn, hoặc là nói, hướng phía hắn cố này thể xác gánh chịu ý thức hải trôi đến. Huyền Nguyên nhếch miệng lên một tia nhỏ không thể thấy độ cong, không có bất kỳ cái gì động tác ngăn trở, ngược lại chủ động bung ra một tia khe hở, mặc cho kia sợi hắc khí lặng yên không một tiếng động chui vào Đế Tân trong thức hải. Trong thức hải, Đế Tân chân linh một mực tại mật thiết chú ý ngoại giới. Hắc khí kia một xâm nhập, hắn trong nháy mắt cảm thấy một cỗ không hiểu khô nóng cùng khinh cuồng chi ý xông lên đầu, trước mắt dường như xuất hiện đủ loại huyễn tượng, thánh mâu thánh khiết khuôn mặt dường như cũng biến thành mị hoặc lên, một cỗ mong muốn kinh nhận, mong muốn phá hư xúc động khó mà ức chế sinh sôi. Cái này, đây là thứ gì? Đế Tân vừa sợ vừa giận, hắn mặc dù tự phụ vũ dũng, nhưng cũng biết đối thánh mâu cần bảo trì tuyệt đối kính sợ, bất thình lình tà niệm nhường hắn cảm thấy sợ hãi cùng sỉ nhục. "A, một cái nho nhỏ bờ UFF mà thôi." Huyền Nguyên kia thanh âm thản nhiên tại hắn trong ý thức vang lên, hắn đem cái kia đạo hắc khí hóa thành một cái hạt châu màu đen trong tay thưởng thức, mang theo vài phần xem trò vui trêu chọc, xem ra phía sau màn bị kia là sợ ngươi cái này kịch bản đi lệch, cố ý đến cấp ngươi thêm hôn quần quan hoàn, giúp ngươi đi đến đời người điên điên a. Mà lúc này, ngoại giới Huyền Nguyên, ánh mắt rốt cục chăm chú đánh giá lên kia hoàn toàn hiện lộ nữ hoa tượng thành đến. Hắn bước cằm, nhẹ gật đầu, ngự khí thưởng thức, "Ân, quả nhiên tu được 10 phần trang nghiêm tướng mạo cao quý, tạo hóa huyền bí, không sai không sai. Chính là trông có vẻ già một chút." Chợt, hắn lại giống là nhớ tới cái gì, sờ lên tay áo, dường như đang tìm đồ vật. Theo cái bản, kế tiếp là không phải nên đề thơ. Hắn nhưng là một cái 10 phần tôn trọng nguyên tắc người. Huyền Nguyên âm thầm cục, nhưng là muốn biết cái gì đâu? Dâm thơ. Không nên không nên. Quá thấp kém. Mấu chốt là hậu hoạn vô tận. Cái này nếu là sau này bị nữ hoa cùng nàng nhà cái kia tâm nhãn so cây kim cũng lớn hơn không được bao nhiêu chết muội không biết hắn dường như đã thấy phục hy khiêng lời bữa, nữ hoa mang theo đại kiếm, đầy hồng hoang đuổi giết hắn cảnh tượng, không khỏi dùng mình một cái, hoặc là viết một cái. Huyền Nguyên từng du lịch qua đây, lưu làm kỷ niệm. Cũng không được, hồng quân tên biến thái kia còn nhìn chằm chằm vào giám sát đâu. Hắn nghĩ một hồi, đông nhiên trước mắt, thoáng nhìn bên cạnh thành cung một bên chân bóng bạch ngọc mặt bách, một ý kiến xông lên đầu. Chỉ thấy hắn cao giọng cười một tiếng, đối bên cạnh vẫn ở tại trạng thái đờ đẫn từng dùng, bị can bọn người nói, hôm nay thấy thánh mẫu thánh cho, lòng có cảm giác làm giữ lại dùng văn nhớ chi. Lời còn chưa dứt, hắn cũng không đợi đám người phản ứng, cũng chỉ như bút, đầu ngón tay tự nhiên ngưng tụ một sợi nhân đạo khí vận, quay người liền ở bên cạnh chân bóng bạch ngọc mặt vách vung lên bẩy lên. Nhưng thấy bút tẩu long xà, thiết họa ngân câu, từng hàng hào hùng khí thế văn tự sôi nổi trên vách, mây muốn y phục hoa tưởng dùng, gió xuân Phật hạm lộ hoa đồng. Nếu không phải quần ngọc sơn đâu thấy, sẽ hướng giao đài dưới ánh trăng gặp. Thơ thành, bút thu. Huyền Nguyên đứng chắp tay, thưởng thức chính mình mặc bảo có chút thỏa mãn nhẹ gật đầu. Ân, ý cảnh linh hoạt kỳ hảo, ví von tinh diệu. Đem nữ thần phong hoa cùng tiền cảnh mờ mịt hòa làm một thể, đã biểu đạt ca ngợi, lại không mất phong cách, so kia cái gì thấp kém dâm thơ không biết cao đi nơi nào. Chính mình quả nhiên là tài văn chương nổi bật, chắc hẳn coi như về sau nữ hoa nhìn nói cũng hết sức cao hứng. Một bên Thương Dung, bị can chờ đại thần tiến lên trước, cẩn thận thành phẩm đọc. Bọn hắn đều là học vấn uyên bác chi sĩ, mới nhìn chỉ cảm thấy cái này câu thơ từ ngữ trau chuốt hoa mỹ, ý cảnh siêu tuyệt, tinh tế phẩm vị, càng là cảm thấy chữ chữ châu ngọc đem thánh mẫu nương nương kia khó nói lên lời thánh khiết cùng phong hoa miêu tả đến phát huy vô cùng tinh tế. Cái này, này thơ thương dung tay bước trong dâu, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục, nhưng chợt lại hiện hiện sầu lo. Đại vương, câu thơ thật là tuyệt diệu, chỉ là đề vu thánh mẫu thành cung phía trên, phải chăng tại lễ không hợp, tế tự chỗ, trang nghiêm túc mục, tùy ý đề thơ, tổng cảm giác có chút nạ mạn. Huyền Nguyên không để ý khoát tay chặn lại, cười nói, lão thừa tướng quá lo lắng. Nay xí nộ là quả nhân thành tâm tán thưởng nương nương thánh đức phong hoa, phát ra từ phế phủ, sao là không hợp cấp bậc lễ nghĩa? Nương nương như thế, biết ta chân thành ca ngợi chi tâm, nghĩ đến cũng chỉ sẽ vui vẻ, sao lại trách tội? Đây là nhã sự hai. Tâm hắn nói, cũng không thể thật theo kịch bản biết kia thủ lệnh ra thơ a. Cái này thủ tốt bao nhiêu, an toàn, cao nhã, còn lộ ra ta có văn hóa. Về phần bản quyền vấn đề, vậy ta hỏi ngươi hiện tại là thời gian nào? Lý Bạch lại là cái gì triều đại? Cho nên, ai chép ai không phải rất rõ ràng sao? Lời không phục, vậy liền để Lý Bạch đi Tử Tiêu cung bên trong cáo hắn đi. Về phần đang ngồi ai có ý kiến, có bản lĩnh cũng xuyên việt tới cùng ta lý luận a. Cửu Trọng Thiên bên ngoài, Hoa Hoàng cung bên trong, nữ hoa nương nương đang tại Vân Sàng tính toán, cảm ngộ thiên đạo tạo hóa. Đương nhiên, nàng lòng có cảm giác, một sợi thần niệm một cách tự nhiên nhìn về phía Triều Ca thành bên ngoài nữ hoa cung. Chương 66, Thánh nhân giáng lâm, nữ hoa là ai? Chương 66, Thánh nhân giáng lâm, nữ hoa là ai? Nữ hoa xem như này phương tiên địa chí cao vô thượng thánh nhân, chấp trưởng thiên đạo quyền hành, cùng nhân tộc khí vận cùng một nhịp thở. Triều Ca nữ hoa cung bên trong bất kỳ dị động, nhất là liên quan đến nhân hoàng cùng tự thân tượng thánh sự tình, tự nhiên khó thoát cảm giác của nàng. Thần niệm đã qua, bạch ngọc mặt vách bên trên kia rồng bay phượng múa, ý vị tự nhiên câu thơ, liền rõ ràng ánh vào trong mắt của nàng. Mây muốn y phục hoa tử dùng, gió xuân Phật hạm lộ hoa đồng. Nếu không phải quần ngọc sơn đâu thấy, sẽ hướng giao đài dưới ánh trăng gặp. Nữ hoa nương nương nhẹ giọng đọc lên, thanh lanh thanh âm kỳ ảo tại yên tĩnh hoa hoàng cung bên trong quanh quẩn. Nàng cặp kia ẩn chứa tạo hóa sinh diệt, nhìn khắp thương hải tang điền đôi mắt đẹp bên trong, lướt qua một tia thuần túy thưởng thức. Cái này câu thơ, sắc thực đẹp. Nhưng mà, vẻ hân thưởng bèn bèn dừng lại một cái chớp mắt, liền hóa thành nghi hoặc. Đương đại nhân hoàng đế tân, một cái trong ấn tượng của nàng vũ dung có thừa, tài văn chương, ân, còn có thể quân vương. Mà bây giờ, nàng lần nữa nhìn lướt qua trên vách tường câu thơ. Cái này, rõ ràng không đúng. Biến số nữ hoa môi đỏ khẽ mở, thổ lộ ra hai chữ này. Phong thần đem khải, thiên cơ tối nghĩa, tất cả vốn nên dọc theo cố định quỹ tích vận hành. Nhân hoàng đế tân, chính là cái này lượng kiếp mở ra mấu chốt kiếp nổ một trong. Bây giờ, cái này kiếp nổ dường như xảy ra chút tình trạng. Nàng lần nữa đưa ánh mắt về phía Triều Ca, ý đồ xem thấu kia bị bảng bạc nhân đạo khí vận bao phủ đế tân. Nhưng mà, mặc kệ nàng như thế nào quan sát, thậm chí vận dụng thiên đạo quyền hành tra xét đi tương lai, tiến hành tôi diễn, đều không có phát hiện mảy may vấn đề. Nhưng nàng giác quan thứ 6 nói cho nàng, không có vấn đề, chính là vấn đề lớn nhất. Là thần thánh phương nào có thể man thiên quá hải, nhúng tay nhân hoàng sự tình, nhiễu loạn thiên cơ định số. Nữ hoa ý niệm trong lòng xoay nhanh, mấy vị thánh nhân khuôn mặt trong lòng nàng hiện lên, lại bị từng cái loại trừ. Tam thanh, Tây phương nhị thánh, đều không giống. Bọn hắn đạo pháp thần hùng, nàng đều quen thuộc, không có khả năng hoàn toàn giấu giếm được nàng. Nàng lại đem ánh mắt nhìn về phía Hỏa Vân động phương hướng, chẳng lẽ là nhân tộc thái độ lại sinh biến hóa? Nhưng nếu là nhân tộc sinh biến, hắn cái kia ngu xuẩn ca ca khẳng định sẽ hướng nàng nói một tiếng mới đúng. Chẳng lẽ là lão sư? Không, càng không khả năng. Lão sư vừa người thiên đạo, vô tư không ta, thôi động lượng kiếp chính là hoàn thiện thiên địa trật tự, sao lại? Đạo hữu đã tới, sao không hiện thân gặp mặt? Đúng lúc này, một cái bình tĩnh thanh âm nam tử đột ngột tại nữ hoa cung đại điện bên trong vang lên. Nữ hoa nương nương thần niệm bỗng nhiên ngưng tụ, chỉ thấy phía dưới nữ hoa cung bên trong, vị kia vừa mới để thơ hoàn tất đế tân chính phụ tay mà đứng, ngẩng đầu nhìn về phía nàng thần niệm vị trí, mang trên mặt một tia nụ cười như có như không. Hán, có thể cảm giác được ánh mắt của ta. Nữ hoa chấn động trong lòng càng lớn. Nhân hoàng tuy có nhân đạo khí vận hộ thể, không sợ tiên thần, nhưng cũng chịu thiên đạo có hạn không cho phép tu hành, không có khả năng phát giác được thánh nhân thần niệm dò xét, huống chi là cùng nàng trực tiếp đối thoại. Có ý tứ. Nữ hoa ánh mắt chớp lên, không do dự nữa, trong lòng trong nháy mắt khẽ động. Triều Ca thành trên không, kia vô hình vô chất, bên mông mở mịt thiên đạo pháp tắc có chút nhộn nhạo một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, nữ hoa cung bên trong, thời không dường như lưu ly ngưng kết, dừng lại. Ngoài điện đứng hầu bách quan, người trong cung, trong điện lượn lờ thuốc lá, thậm chí trong không khí phủ động hạt bụi nhỏ. Tất cả hữu hình vô hình chi vật, toàn bộ đình trệ. Chỉ có đế tân vẫn như cũ hành động tự nhiên, có chút hăng hái đánh giá mảnh này bị độc lập đi ra thời không. Một đạo mông lung thanh quang từ trong hư không rủ xuống, ngưng tụ thành một đạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung phong hoa thân ảnh. Nàng dường như tập giữa thiên địa tất cả linh tú cùng tạo hóa vào một thân, khuôn mặt bao phủ tại mông lung đạo quang bên trong, nhìn không rõ ràng, lại tự nhiên toát ra trí cao uy nghiêm cùng từ bi. Chính là nữ hoa nương nương lấy một đạo hóa thân dáng lâm nơi này. Nàng ánh mắt trong suốt rơi vào đế tân trên thân, mang theo xem kỹ cùng một tia ngưng trọng, môi đỏ khẽ mở, thanh âm kỳ ảo trực tiếp quanh quẩn tại ngưng kết thời không bên trong. Ngươi không phải đế tân, ngươi là ai? Huyền Nguyên cũng không có trả lời ngay vấn đề của nàng. Ánh mắt của hắn tại nữ hoa đạo này hóa thân bên trên nhìn kỹ một cái, nhất là nàng quanh thân kia cùng hồng hoang nữ hoa đồng nguyên mà ra, nhưng lại bị giới này thiên đạo chiều sâu nhuộm dần, mang theo đặc biệt quy tắc lạc ấn tạo hóa đạo vận, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Quả nhiên là bị gia công qua phiên bản, nói nhuộm không nhẹ a, trong lòng của hắn thầm nghĩ. Đồng thời, trong thức hải của hắn điểm này tiên tiên bất diệt linh quang đống nhiên lóe lên, một loại vô hình vô chất, siêu biệt giới này thiên đạo nhận biết phạm trù chấn động, lấy hắn làm trung tâm, lặng yên không một tiếng động khuyết tán ra đến, trong chớp mắt bao phủ toàn bộ nữ hoa cung, thậm chí xung quanh một mảnh nhỏ khu vực. Cố ba động này huyền diệu vô cùng, không mang theo mảy may khí tức cùng lực lượng, cũng không có cưỡng ép đối kháng hoặc phá hư thiên đạo, mà là như là một loại cao hơn chiều không gian tin tức lặng im lực trường, xảo diệu ở chỗ này tạo thành một mảnh tạm thời điểm mù. Tại trong khu vực này, thiên đạo pháp tắc vẫn như cũ vận hành bình thường, nhưng giám sát cùng ghi chép công năng bị tạm thời che giấu. Hồng Quân sáng tạo, cái kia bao phủ toàn bộ phong thần vũ trụ, trưởng khống vạn vật thiên đạo hệ thống, ở chỗ này bị tính tạm thời yên lặng. Nơi đây pháp tắc vẫn tại vận chuyển, nhưng tất cả hướng chạy thiên đạo hạch tâm tin tức đều bị xảo diệu giữ lại, thay thế hoặc là dứt khoát bị các loại không có ý nghĩa tin tức bao phủ. Đây chính là huyền nguyên tối hôm qua thức đêm tăng ca, căn cứ hệ thống thu thập được tin tức, sơ bộ phân tích giới này pháp tắc sau, nghiên cứu ra được tiểu kỹ xảo, chuyên môn dùng để che đậy Hồng Quân hai mắt. Nữ hoa xem như thiên đạo thánh nhân, cùng thiên đạo liên hệ chặt chẽ, lập tức đã nhận ra nơi đây biến hóa. Nàng cảm thấy tự thân cùng kia đâu đâu cũng có, không chỗ nào mà không bao lấy thiên đạo ở giữa liên hệ, dường như bị bịt kín một tấm lụa mỏng, mặc dù vẫn như cũ có thể cảm ứng được thiên đạo vĩ lực, nhưng này loại thời gian thực cảm giác bị nhìn chằm chằm biến mất. Ngươi, nữ hoa trong lòng giật mình, trong đôi mắt đẹp lần đầu lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Có thể dễ dàng như thế, không để lại dấu vết quấy nhiều thậm chí che đậy thiên đạo cảm giác, cái này tuyệt không phải bình thường chuẩn thánh thậm chí thánh nhân có thể làm tới. Cho dù là mấy vị khác thánh nhân liên thủ, cũng tuyệt đối không thể như thế cử trọng được hình. Ngươi đến cùng là ai? Huyền Nguyên lúc này mới ung dung mở miệng, hắn vẫn như cũ đỉnh lấy đế tân thân thể, nhưng khí chất đã hoàn toàn khác biệt, mang theo một loại nguồn gốc từ thái sơ bắt đầu cổ lão cùng quan thai, ta là ai? Cái này không quan trọng. Trọng yếu là, nhỏ ba, ngươi có biết hay không, ngươi là ai đang khi nói chuyện, hắn dường như hữu ý vô ý, một sợi tinh thuần đến cực điểm, dường như có thể chôn vùi vạn vật, kết thúc tất cả hủy diệt ma ý, từ hắn đáy mắt chỗ sâu nhất chợt lóe lên. Kia ma ý cũng không bàng bạc ngoại phóng, ngược lại cực độ nội liễm, nhưng trong đó ẩn chứa nói chi cấp độ, lại làm cho nữ hoa trong nháy mắt chân linh vì đó rung động. Sắc mặt nàng khẽ biến, theo kia một sợi nhìn như không có ý nghĩa ma chú ý, nàng cảm nhận được một loại chỉ có tại nàng lão sư, vị kia thân hợp thiên đạo, sâu không lường được Hồng Quân đạo tổ trên thân, mới mơ hồ cảm thụ qua. Kia là viễn siêu thánh nhân phía trên, siêu thoát nơi này phương tiên địa trên đại đạo cao miểu ý cảnh. Nữ hoa ánh mắt sắc bén như điện, quanh thân tạo hóa thanh khí lưu chuyển, đem mảnh này bị ngăn cách thời không một mực phong tỏa, tiền bối. Ý gì? Chương 67, Sơn Hà thiết kế, dành trước lưu trữ chương 67, Sơn Hà thiết kế, dành trước lưu trữ. Huyền Nguyên nghe thấy nữ hoa cái này âm thanh tiền bối, tinh thần trong nháy mắt chấn động, dường như tiết trời đầu hạ uống xong một ngụm ướp lạnh tiên ngưỡng, toàn thân thư thái, quả thực so với lúc trước nào đó một kỷ nguyên, tại người nào đó mộ phần nhảy disco còn muốn xốp giòn thoải mái. Trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ hài lòng nụ cười, vô ý thức liền đưa tay hướng trong tay áo móc, hắn đầu tiên là móc lấy ra một bản trang bìa loẹt loẹt, viết bá đạo ma tổ yêu ta sách. Khu cụ Huyền Nguyên ho khan hai tiếng, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem quyển sách kia lấp trở về, hắn nhìn xem nữ hoa, trên mặt vừa đúng hiện hiện vẻ lúng túng mà không mất đi lễ phép mỉm cười, thật không tiện, cầm nhầm. Gần nhất vì xâm nhập hiểu rõ giới này phong thổ, đọc lướt qua hơi có vẻ uyên bác chút. Nữ hoa, nàng nhìn xem Huyền Nguyên kia ra vẻ chấn định bộ dáng, cùng quyển kia nhìn thoáng qua tiên sách, dù là nàng thân làm thánh nhân, tâm cảnh sớm đã không hề bận tâm, giờ phút này khỏe miệng cũng không nhịn được có chút khẽ nhăn một cái. Vị này tiền bối phong cách hành sự, quả thực có chút nhảy thoát không bị trói buộc. Cũng may Huyền Nguyên lần này không có ra lại yêu tiêu thân, thần sắc hắn nghiêm, một lần nữa theo trong tay áo lấy ra một chục cổ pháp bức tranh. Bức tranh không biết lấy loại nào chất liệu chế thành, không phải lụa không phải giấy, bày biện ra một loại ôn nhuận hỗn độn màu sắc, nhìn như giản dị tự nhiên, nhưng vừa mới xuất hiện, liền tự nhiên dẫn động quanh mình pháp tắc có chút dập dờn, một loại khó nói lên lời, dường như nguồn gốc từ thái sơ hồng hoang mênh mông cùng mênh mông khí tức tự nhiên tràn ngập ra, cùng này phương thiên địa tiên đạo pháp tắc mơ hồ tạo thành một loại nào đó giằng co. Còn không đợi Huyền Nguyên đưa tới, kia chụp bức tranh liền đã tự hành hóa thành một đạo ôn nhuận mà sáng tỏ linh quang, như là về tổ nhu yến, nhẹ nhàng còn cuốn nữ hoa xoay quanh một tuần, cuối cùng lặng lặng lơ lửng ở trước mặt nàng, có chút chìm chìm nổi nổi, tản mát ra một loại cuốn quýt cùng thân cận ý niệm. Nữ hoa ánh mắt trong nháy mắt bị cái này chụp bức tranh một mực hấp dẫn. Xem như giới này trí cao vô thượng tạo hóa thánh nhân, chấp trưởng sơn hà xã tắc đồ cái loại này tiên thiên linh bảo, nàng đối pháp bảo, linh vật cảm ứng đã đạt đến hóa cảnh. Trước mắt cái này chụp bức tranh tản ra đạo vận, ban đầu cảm rất hạ, lại cùng nàng tâm thần tướng liền sơn hà xã tắc đồ có mấy phần tương tự, nhưng đạo vận lại hoàn toàn khác biệt. Sơn hà xã tắc đồ ẩn chứa là này phương thiên địa tạo hóa cùng trật tự, là thiên đạo quy tắc xuống núi sông mạch lạc. Mà cái này chụp bức tranh, nó tản ra là một loại càng thêm nguyên thủy, càng thêm bằng bạc, dường như ẩn chứa thiên địa chưa mở, vạn đạo chưa lập trước đó vô hạn khả năng cùng tạo hóa bản nguyên khí tức. Một loại không hiểu, nguồn gốc từ đại đạo bản nguyên rung động trong lòng nàng xuất hiện. Lấy nàng thiên đạo thánh nhân cảnh giới, có thể rõ ràng cảm giác được, cái này chụp bức tranh bản chất tồn tại tầng cấp, lại mơ hồ vượt ra khỏi thánh nhân thân thể căn nguyên. Đó là một loại càng thêm cổ lão, càng làm gốc hơn chất, càng thêm tiếp cận đại đạo đầu nguồn chân thực. Tại này họa quyển trước mặt, nàng cố này dựa vào giới này thiên đạo mà thành thánh nhân pháp thể, lại có loại hư ảo bất an cảm giác. Đây là nữ hoa rỗi ràng ngọc thủ, bức tranh đó liền khéo léo rơi vào nàng lòng bàn tay. Xúc tu ô lương, đạo vận nội liễm, lại làm cho trong cơ thể nàng thánh nhân pháp lực cùng tạo hóa pháp tắc đều tự động sinh động, cộng minh lên. Vật này, ra sao lai lịch? Nữ hoa thanh âm vẫn như cũ linh hoạt kỳ ảo, lại thiếu đi mấy phần trước đó xa cách, nhiều hơn mấy phần liền chính nàng cũng không từng phát giác đu hòa. Huyền Nguyên đứng chắc tay, nhìn xem kia vờn quanh bức tranh linh quang cùng nữ hoa trên tay thành quang giao hòa, nên miệng lên một vệ ý vị thâm trường đường cong, này đồ tên là Sơn Hà Thiết Kế Đồ. Bất quá ta đồng dạng gọi thần vũ trụ thi công đồ. Về phần lai lịch đi. Nhỏ. Không, đạo hữu không ngại mở ra xem, liền biết rốt cuộc. Nói xong Huyền Nguyên còn lặng lẽ nhìn thoáng qua nữ oa trong tay đồ quyển. Thần. Đại khái, hẳn là, có lẽ, không nghe thấy a. Sơn Hà Thiết Kế Đồ. Nữ oa nghe vậy trong lòng lại là rung động. Nàng hít sâu một hơi, ngón tay ngọc nhẹ nhàng phất qua quyển trục, chậm rãi đem nó triển khai. Cũng không như trong tưởng tượng hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ. Trong bức tranh, đầu tiên đập vào mi mắt, cũng không phải là sông núi non sông, mà là một mảnh hỗn độn không rõ, hồng mông chưa mở thái sơ cảnh tượng. Nhưng mà, ngay tại mảnh này hỗn độn trung ương, một vị thân người đôi rắn thiếu nữ thân ảnh lặng yên hiện hiện. Nàng dung nhan tuyệt lệ, mang theo một loại tiên tiên mà thành thuần túy cùng linh động, đôi rắn uốn lượn, ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực cùng đại đạo uy tích. Nàng dường như đứng ở thời không điểm xuất phát, đang cúi đầu nhìn chăm chú lòng bàn tay thổi phồng đất vàng, ánh mắt chuyên chú mà tràn ngập vui sướng. Thiếu nữ này hình dáng tướng mạo, cùng nữ hoa tự thân có 7-8 phần tương tự, nhưng thần vận lại càng thêm cổ lão, càng thêm nguyên thủy, cũng càng là tự do cùng siêu thoát. Ngay tại nữ hoa nhìn chăm chú họa bên trong thiếu nữ lúc, kia họa bên trong thiếu nữ dường như lòng có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu lên, đối với bức tranh bên ngoài nữ hoa, nở nụ cười xinh đẹp. Nụ cười kia, tinh khiết không tì vết, dường như đã bao hàm thế gian tất cả mỹ hảo, nhưng lại mang theo một tia nhìn rõ vạn cổ giảo hoạt cùng hiểu rõ. Ngay sau đó, tại nữ hoa chưa kịp phản ứng lúc, kia họa bên trong thiếu nữ thân ảnh bỗng nhiên hóa thành một chút vô cùng sáng chói, ẩn chứa vô tận tạo hóa huyền cơ tiên tiên bất diệt linh quang, từ họa quyển bên trong nhảy lên mà ra, như là giọt nước tụ hợp vào biển cả, trong nháy mắt chui vào nữ hoa chân bóng mi tâm. Ông, nữ hoa thân thể mềm mại run lên bần bật, quanh thân nguyên bản cùng thiên đạo chặt chẽ tương liên thánh nhân khí tức bỗng nhiên biến hỗn loạn, sôi trào. Hai tròng mắt của nàng bên trong, ước vạn đại đạo phù văn như là đèn kéo quân giống như điên cuồng thoáng hiện, phá hủy, trọng sinh. Một vài bức hình tượng, như là vỡ đê hồng lưu, xông phá tầng tầng trói buộc, tại nàng trong tâm thần ầm vang nổ tung. Nàng nhìn thấy, vô ngần hỗn độn, một tòa cổ phát trong cung điện, rất nhiều đại năng luận đạo tranh phong. Nàng nhìn thấy, chính mình tại một mảnh mênh mông trong thiên địa, huy sái tạo hóa, niết thổ tạo nhân, đó cũng không phải thiên định công đức, mà là tự thân đại đạo thực tiễn vui sướng. Nàng nhìn thấy, chính mình luyện thạch bổ thiên, cũng không phải toàn là thương sinh, càng nhiều là vì đền bù thí nghiệm ngoại ý muốn tạo thành lỗ thủng. Nàng nhìn thấy, chính mình tạo phản không thành, tức giận ghi chép lại một vị nào đó hắc lịch sử. Nàng nhìn thấy, một cái tên là hồng hoang to lớn trong vũ trụ, một cái siêu nhiên vật ngoại, ưa thích làm chút ít phát minh, nhưng cầu nói chi tâm kiên định không thay đổi. Chính mình, vô số hình ảnh, vô số mảnh vỡ ký ức, vô số bị phủ bụi tình cảm cùng nhận biết, như là vỡ vụn tấu kính, tại nữ hoa tâm thần bên trong bay nhanh xoay tròn, chắp vá. Nàng cảm nhận được một loại hoàn toàn khác biệt đại đạo thể nghiệm, đó là một loại đứng ở vạn đạo đồng nguồn, tự thân chính là quy tắc chế định người, mà không phải quy tắc người chấp hành siêu thoát cùng tự tại. Thì ra, như thế thật lâu, nữ hoa chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt ước vạn phù văn dần dần lắng lại, thay vào đó là một loại phức tạp khó hiểu quan mang. Có rung động, có minh ngộ, có hoài niệm, càng có một loại bị lường gạt băng lãnh tức giận. Nàng quanh thân khí tức mặc dù vẫn như cũ thánh khiết, lại nhiều hơn một phần cổ lão cùng uy nghiêm. Nàng nhìn về phía Huyền Nguyên, ánh mắt đã khác biệt. Cho nên, cái kia bởi vì một bài lệch ra thơ liền giận dữ, tiến tới thôi động vương triều thay đổi, xem nhân tộc làm quân cờ nữ hoa. Nữ hoa thanh âm vẫn như cũ linh hoạt kỳ ảo, lại mang theo một hơi khí lạnh, cũng không phải là chân chính ta. Ít ra, không phải hoàn chính ta. Huyền Nguyên nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, ngữ khí mang theo mấy phần trịnh trọng, là ngươi, nhưng không phải toàn ngươi. Có thể hiểu thành, ngươi bị giới này thiên đạo, hoặc là nói bị Hồng Quân nói nhiễm sau, bày biện ra một cái thiên hướng về thiết lập phương hướng ngươi, như là thanh thủy bị nhiễm sắc, mặc dù bản chất vẫn là nước, nhưng đã không phải nguyên trạng. Hắn chỉ kia quyển đã khôi phục cổ pháp, nhẹ nhàng trôi nổi Sơn Hà Thiết Kế Đồ, này đồ chính là ngươi Hồng Hoang bản tôn nắm ta mang đến. Bên trong có nàng bóc ra một sợi hạch tâm tạo hóa linh quang cùng ký ức là ấn, xem như cho ngươi đưa tới. Hàng chuyển phát nhanh kiêm sách hướng dẫn. Hiện tại, ký nhận hoàn tất, có tính toán gì không? Huyền Nguyên tự nhiên tin tưởng đối phương lúc này trạng thái. Nói đơn giản một chút cũng không phải là mạng lưới liên lạc, mà là đọc đến một phần dành trước lưu trữ, nhưng cũng đã có thể khiến cho đối phương tên ngộ bản thân. Dự định nữ hoa nhẹ nhàng nắm chặt Sơn Hà Thiết Kế Đồ, cảm thụ được trong đó cùng mình đồng nguyên mà ra nhưng lại càng thêm bàng bạc bản nguyên lực lượng, cười lạnh một tiếng, tự nhiên là trực tiếp đánh lên Tử Tiêu Cung, nhìn một chút ta vị kia tốt lão sư đến cùng là ai. Nhưng mà, nàng chuyện lập tức nhất chuyển, ánh mắt cười như không cười rơi vào Huyền Nguyên trên thân, ánh mắt kia nhường Huyền Nguyên trong lòng hơi hồi hộp một chút. Bất quá, giữa lúc này, chúng ta có phải hay không nên trước tính một khoản Huyền Nguyên tiền bối? Huyền Nguyên hiện ra nụ cười trên mặt, trong nháy mắt cứng đờ. Chương 68, Ưu Lương truyền thống, đóng cửa hạ. Khúc chương 68, Ưu Lương truyền thống, đóng cửa hạ. Khúc Huyền Nguyên thầm nghĩ trong lòng không tốt, nhưng hắn người thế nào, da mặt dày ít ra cũng xếp tại Hồng Hoang trước ba. Trong lòng của hắn khẽ động, trong mắt hủy diệt đạo vận trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, mà cùng lúc đó, tại cái kia mênh mông sâu trong thức hải, đại biểu Huyền Nguyên bản chất điểm này tiên thiên bất diệt linh quang, đang hung tợn ma sát La Hầu lưu lại viên kia màu đen ma phủ, cơ hồ muốn đem phía trên vật bèo ma văn cho lộ bình, rút ra lấy trong đó tinh thuần hủy diệt đạo vận đến ngụy trang chính mình. Ngược lại nợ quá nhiều không lo, La Hầu lông dê, không hao ngu sao mà không hao. Đây hết thể nhìn như dường đà, trên thực tế liền sát na đều không có đi qua, trên mặt hắn vẻ mặt liền khôi phục bình thường, gượng cười hai tiếng, nữ hoa đạo hữu, ngươi nhận là người, ta La Hầu a ngập miệng a ngươi. Nữ hoa ở một bên lặng lặng nhìn hắn biểu diễn, nghe vậy không khách khí chút nào cắt ngang hắn, nàng dương lên trong tay kia quyển Sơn Hà Thiết Kế Đồ, kia quyển lơ lửng tại nàng bên cạnh thân, một mực yên lặng sơn hà thiết kế đồ đột nhiên bá một chút tự động triển khai một góc, phía trên rồng bay phượng múa hiện ra bốn cái lóe ra thất thải quang mang, vô cùng bắt mắt chữ lớn, hắn là Huyền Nguyên. Quang mang kia chi lóa mắt, tiểu chữ chi sốc nổi, sợ người khác nhìn không thấy dường như. Huyền Nguyên, hắn nhìn xem kia bốn cái phảng phất tại chế rêu hắn thất thải chữ lớn, sắc mặt trong nháy mắt hắc như đáy nổi, cảm giác chính mình tiên tiên bất diệt linh quang đều tại mơ hồ làm đau. Cái này phá đồ, quả nhiên cùng nó chủ nhân như thế, chuyên nghiệp bán đồng đội một và năm. Mắt thấy thân phận bị triệt để chọc thủng, Huyền Nguyên vẫn như cũ chết không thừa nhận. Nhân sinh của hắn tôn chỉ thật là, đầu có thể đứt, máu có thể chảy, áo lót không thể mất. Nữ hoa đạo hưu ngươi nghe ta giảo hoạt, giải thích. Ta La Hầu, cùng kia Huyền Nguyên vốn không quen biết càng là chưa bao giờ thấy qua nữ hoa hai tay ôm ngực, dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem hắn biểu diễn, ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm một cái bên cạnh lơ lửng sơn hà thiết kế đồ. Kia đồ quyền hết sức phối hợp soạt một tiếng mở ra hoàn toàn, phía trên tình lình hiện ra một nhóm mới thất thải chữ lớn, đừng nghe hắn nói mỏ. Hắn chính là Huyền Nguyên. Tháng trước còn tại thiên hà bên cạnh, nhà danh nữ hoa nương nương mới bay giống khối hoa ga giường. Huyền Nguyên khỏe mắt mạnh mẽ co lại, kém chút nhịn không được đem cái này phá đồ cho chìm. Hắn cố tự chấn định, ho nhẹ một tiếng, khụ khụ, này đồ chắc là xuyên thẳng qua hỗn độn lúc thụ chút phong tà, linh trí rối loạn, hồ ngôn loạn ngữ, không làm được số a. Nữ hoa nhíu mày, giống như cười mà không phải cười, vậy sao? Huyền Nguyên lập tức gật gật đầu. Nữ hoa nhưng lại không lại cùng hắn cãi cọ, trực tiếp cắt ngang hắn, đi, Huyền Nguyên, đừng giả bộ. Bước đồ này bên trong cái gì đều biết đâu, bao quát ngươi bị ta vậy bản tôn, dùng. Uy hiếp, không thể không đón lấy lần này việc phải làm tiền căn hậu quả. Huyền Nguyên nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống, biết áo lót này là hoàn toàn để lộ. Hắn hậm hực sờ lên cái mũi, trên thân kia cưỡng ép ngụy trang hủy diệt đạo vận như thủy triều thối lui, khôi phục bộ kia tiêu dao bên trong mang theo điểm bại hoại bản tướng, tức giận chừng kia sơn hà thiết kế đổ một cái, phản đồ. Đồ quyền đắc ý cuốn quyển cảnh góc. Tốt, đã thân phận làm rõ, vậy liền nói chính sự. Nữ hoa nghiêm sắc mặt, đem sơn hà thiết kế đổ thu hồi trong tay áo, ngươi chuyến này nhiệm vụ, ta đã biết. Đối phó Hồng Vân, ngươi bây giờ có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Huyền Nguyên gặp nàng không còn xoắn xuýt tiền bối vấn đề xưng hô, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cung thu liêm trò đùa chi sắc. Hắn bước cảm thụ một chút này phương thiên địa kia kiên cố vô cùng, tầng tầng khảm bộ pháp tắc hàng rào, cùng trong cõi u minh treo cao trên đó, băng lãnh vô tình thiên đạo ý chí, rất quang côn buông tay, nơi đây. Hắn kinh doanh lâu ngày, thân hợp thiên đạo, chiếm hết địa lợi. Ta bây giờ chân thân chưa đến, chỉ là một sợi bản chất chui vào, còn gây mất cùng hồng hoang đại đạo liên hệ, so như ngắt mạng. An ngay nói thật, xung đột chính diện, nhiều nhất. Chia 5 năm. Không cần để ý những chi tiết này. Huyền Nguyên bình tĩnh khoát tay áo, ta mặc dù không sợ hắn, nhưng mong muốn trấn áp tất cả tiên tiên bản chất, không chạy trốn một tơ một hào cũng gần như không có khả năng. Nữ hoa thu hồi ánh mắt hoài nghi, đối với đáp án này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nàng nhẹ gật đầu, thanh lanh ánh mắt nhìn về phía cựu trọng thiên bên ngoài, dường như có thể xuyên thấu vô tận hư không, nhìn thấy tòa kia ẩn vào thiên đạo chỗ sâu tử tiêu cùng, ta mặc dù thu hồi bộ phận nguồn gốc, nhưng thân này trùng quy là nhờ vào đó giới thiên đạo công đức mà thành thánh, cùng thiên đạo liên lụy quá sâu. Hồng Quân tay cầm thiên đạo quyền hành, đối ta có tiên tiên khắc chế. Cho dù ta hai người liên thủ, nếu không thể trong nháy mắt đem nó trấn áp, cũng là vô dụng công. Huyền Nguyên nghe vậy, chẳng những không có bề ngoài, ánh mắt ngược lại phát sáng lên. Hắn lột sắn tay áo, kích động, vậy còn chờ gì? Thừa dịp hắn còn không có phát giác, chúng ta trực tiếp. Giao người a. Đây chính là chúng ta quê quán ưu lương truyền thống. Đem Tam Thanh, Phục Hy, Hạ Thiên, Kim Mô bọn hắn đều gọi tới. Đóng cửa thả. Khu khu, mời bọn họ đến phân xử thử. Nữ hoa tức giận lườm hắn một cái, ánh mắt kia phảng phất tại nhìn một cái không có lớn lên hùng hải tử. Giao người tự nhiên là muốn giao, nhưng ngươi cho rằng Hồng Quân là có gỗ, sẽ đần độn chờ lấy chúng ta tập kết đại quân áp cảnh sao? Nàng ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm một cái hư không, mang theo từng vòng pháp tắc gợn sóng, giới này đã bị hắn chế tạo thành như thùng sắt, có chút đại quy mô ngoại lực thăm ra, hoặc thiên đạo phương diện kịch liệt chấn động, hắn ngay lập tức sẽ cảnh giác. Đến lúc đó, đừng nói giao người, hắn sợ là sẽ phải trực tiếp lần nữa xách thùng đi đường, trốn vào vô hạn hỗn độn chỗ sâu, khi đó lại nghĩ tìm tới hắn, coi như thật là mò kim đáy biển. Huyền Nguyên sờ lên cái cằm, gật gật đầu, đạo hữu nói có lý. Vậy theo ngươi góc nhìn, tình lại là nhất định, nhưng phải để ý sách lược. Nữ hoa ánh mắt lưu chuyển, trí tuệ quang mang ở trong đó lấp lóe, biểu thị chính mình sớm đã coi là tốt tất cả, chúng ta cần tại một cái phù hợp thời gian điểm để bọn hắn tập thể giáng lâm. Thời gian này điểm nhất định phải là Hồng Quân lực chú ý bị cực lớn liên lụy, thậm chí là hắn tự thân lực lượng tiết điểm hiện hiện, khó mà tùy tiện thoát thân thời điểm. Chỉ có khi đó lôi đình một kích mới có thể nhường hắn chắp cánh có thoát. Thích hợp thời gian điểm, Huyền Nguyên ánh mắt khẽ nhúc đích, hóa thành vô hình dòng nước dọc theo này phương thiên địa dòng sông thời gian nhìn xuống dưới, lướt qua vô số khó phân phức tạp vận mệnh nhánh sông, cuối cùng như ngừng lại một bức sát khí ngút trời, trận đồ che trời hùng vĩ trên bức họa. Khoe miệng của hắn câu lên một vẻ hiểu do ý cười, đạo hữu chỉ, không phải là kia. Vạn tiên triều bái, trận đồ hành không, cấp khí đỉnh sôi thời khắc. Chính là. Nữ hoa mỉm cười gật đầu, tất cả đều không nói bên trong. Phong thần lượng kiếp phát triển tới cuối cùng, thiệt giáo bày xuống vạn tiên trận, có thể nói là giới này sát kiếp đỉnh điểm, cũng là thiên đạo pháp tắc nhất là sinh động, kiếp khí nồng nặc nhất thời điểm. Hồng Quân xem như thiên đạo hóa thân, tất nhiên sẽ đem đa số tâm thần đầu nhập trong đó, duy trì trật tự, thôi động kiếp số, đó chính là hắn đối lập cố định lại khó mà trong nháy mắt bước ra tiết điểm. Thiện. Huyền Nguyên vỗ tay. Vậy thì định vào lúc đó, cho hắn đến niềm vui bất ngờ gói quà lớn. Nữ hoa gặp hắn đồng ý, liền mở miệng nói, đã như vậy, Tam Thanh cùng phương Tây hai vị kia, cùng Thiên Đình Hạ Tiên, giao chỉ, từ ta phụ trách đi đánh thức. Bọn hắn cùng giới này thiên đạo liên quan cực sâu, hoặc là nói, giới này bọn hắn muốn là thiên đạo một bộ phận, cần đặc thủ thủ pháp khả năng điểm tỉnh chân linh, mà không kinh động hướng quân. Nàng dừng một chút, ánh mắt rơi vào Huyền Nguyên trên thân, mang theo một tia không dễ dàng phát giác trêu tức, về phần hỏa vận động. Ta vị kiêm ngu. Khúc, bản tính tuần lương, là người đàng hoàng huynh trưởng phục hy, cùng với các mấy vị nhân tộc tiên hiển, cứ giao cho ngươi đến xử lý. Ngươi bây giờ đỉnh lấy nhân hoàng áo lót, đi hỏa vận động bái yết tiên tổ, hợp tình hợp lý, không sẽ chọc cho người hoài nghi. Huyền Nguyên nghe xong, giống như là nhớ tới cái gì, mặt lập tức sụ xuống. A, đây không phải là còn muốn duy trì cái này phong thần kịch bản đại khái đi hướng, không thể để cho nó sớm băng rơi. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa tại vạn tiên trận trước đó, quả không, ta còn phải bồi tiếp diễn một hồi hôn quân, không thể tú thao tác, không thể lật bàn. Nữ oa nhìn xem cái kia vẻ mặt không tình nguyện dáng vẻ, buồn cười, việc nhỏ không nhịn sẽ loạn việc lớn. Một chút phần diễn, diễn một diễn lại có làm sao? Lại nói nàng lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, chỉ cần kết quả cuối cùng hoàn mỹ, trong quá trình ngươi ngẫu nhiên tự do phát huy một chút, chỉ cần không trực tiếp dẫn đến kịch bản hạch tâm sụp đổ, nghĩ đến cũng không ảnh hưởng toàn cục. Dù sao, đại thế không thay đổi, nhỏ thế vẫn là có thể đổi. Nghĩ đến vị này Hồng Quân đạo hữu vẫn là sẽ tôn trọng cái này một truyền thống. Huyền Nguyên nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt vừa sáng trở về, xoa xoa tay nói, đạo hữu ý là, tiêu chuẩn trong vòng, có thể hơi hơi sóng một làn sóng. Nữ oa nhưng cười không nói, thân ảnh đã bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, chỉ có dư âm lượn lờ, nắm chắc tốt phân tức, đừng đùa thoát. Hòa vận động sự tình, nên sớm không nên chậm trễ, nhanh đi mau trở về. Lời còn chưa dứt, quanh mình ngừng kết thời không trong nháy mắt khôi phục lưu động, ngoài điện phong thanh, bách quan nói nhỏ, hương hỏa đôm đốt âm thanh lần nữa truyền vào trong tai. Nữ oa hóa thân đã rời đi, dường như chưa hề xuất hiện qua. Chỉ có á tướng bị can, như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua kia thủ để tại trên vector, lại nhìn một chút khí chất dường như càng thêm sâu không lường được đại vương, luôn cảm thấy hôm nay nữ oa cùng dân hương, khắp nơi lộ ra một loại khó nói lên lời quỷ dị. Huyền Nguyên, hoặc là nói chiếm cứ lấy đế tân thân thể Huyền Nguyên, cũng không rảnh rỗi để ý tới bị can lo nghĩ. Hắn sờ lên cái cằm, trở về chỗ nữ oa câu nói sau cùng kia. Tiêu chuẩn trong vòng, sóng một làn sóng. Hắc hắc, cái này ta am hiểu. Khoe miệng của hắn câu lên một vệt đường cong, ánh mắt đảo qua ngoài điện nguy nga triều ca thành, trong lòng đã có so đo. Phong thần kịch bản đúng không? Hôn quân người thiết lập đúng không? Diễn đi, cái này hắn cũng là chuyên nghiệp. Nghĩ đến đây, tâm tình của hắn tốt đẹp, vung tay áo bảo, cất cao giọng nói, bài giá hồi cùng. Thủ tướng, á tướng, theo quả nhân đi thư phòng, có chuyện quan trọng thương lượng. Hắn trước tiên cần phải đem cái này triều ca thành cơ bản bàn ổn định, sau đó lại đi hỏa vận động, gặp một lần vị kia người thành thật phục hy thiên hoàng. Cái này phong thần mở kịch, không có hồng hoang quê quán đám tiểu đồng bạn rất không ý tứ. Là thời điểm đem tất cả đều gọi tỉnh, cùng một chỗ vui sướng chơi đùa. Huyền Nguyên chắp tay đi ra nữ hoa cùng, bộ pháp trầm ổn, đế bào trong gió khẽ nhúc đích, trong mắt lại lóe ra chỉ có chính hắn mới hiểu, kích động quan mang. Chương 69, tiếp dẫn hệ thống, Huyền Minh đảo hố. Chương 69, tiếp dẫn hệ thống, Huyền Minh đảo hố hồng hoang vũ trụ, Bất Chu Sơn, bản cổ điện bên trong. Chỗ này tự khai thiên tích liền tồn tại thánh địa, trong đó xa không phải ngoại giới có khả năng ước đoán. Tại một chỗ gần nhất vừa mới mở, để mà dung nạp chân linh thời không chiều không gian bên trong, một tòa to lớn to như đại thiên thế giới tế đàn lặng lặng đứng vững. Tế đàn chất liệu không phải vàng không phải ngọc, là gắn lấy 12 loại hoàn toàn khác biệt nhưng lại đồng nguyên mà ra bàng bạc đạo vận, chính là thập nhị tổ vu đại đạo hiển hóa. Trên tế đàn, linh quang không ngừng lấp lóe, mỗi một đạo linh quang dập tắt, liền sẽ hiển hóa ra một đạo ngưng thực thân ảnh, nam nữ lao hấu đều có, khí tức không giống nhau, nhưng trong mắt đều mang vừa vào mờ mịt cùng một tia cất giấu nhuệ khí. Đây đều là tự chư thiên vạn giới tiếp dẫn mà đến nhân tộc anh linh chân linh, trải qua tổ vu bản nguyên tẩy lễ, tái tạo mà thành vu tộc màu mới. Ha ha ha, ta vậy mà xuyên việt, còn xuyên việt tới hồng hoang thế giới. Một cái vừa mới ngưng tụ thành hình thanh niên, cảm thụ được thể nội trào lên, viễn siêu kiếp trước tưởng tượng lực lượng, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, hăng hái. Gần như đồng thời, liên quan tới này phương hồng hoang vũ trụ cơ bản nhất tin tức, thiên địa kết cấu, vũ tộc tồn tại, tu hành cơ sở trở, như là sớm đã thiết lập tốt chương trình bao, một cách tự nhiên tràn vào trong đầu của hắn, nhường hắn cấp tốc hiểu được tự thân tình cảnh. Nhưng mà, theo tin tức tiếp thu hoàn tất, sắc mặt của hắn lại cấp tốc khó nhìn lên, tiếng cười cũng im bặt mà dừng. Đáng chết, tại sao là vũ tộc? Không tu nguyên thần, không biết số trời vũ tộc. Dạng này ta còn thế nào thành thánh làm tổ? Kết thúc, ta hồng nông tử khí, ta tiên tiên trí bảo, hắn tự lẩm bẩm, trên mặt viết đầy thất vọng cùng không cam lòng, nhưng rất nhanh, hắn lại mạnh mẽ tỉnh lại, trong mắt lóe lên một tia may mắn, không đúng, kịch bản là có thể cải biến. Chỉ cần ta có thể nghĩ biện pháp bái sư Hồng Quân đạo tổ, bằng vào ta Long Ngạo Thiên đối Hồng Hoàng kịch bản hiểu rõ, chưa hẳn không có cơ hội nghịch thiên cải mệnh, trở thành thánh nhân tế đàn phía trên, vô tận thời không chỗ sâu, mấy đạo hùng vi ý chí chính như cao bằng treo nhật nguyện, lãnh đạm nhìn chăm chú lên phía dưới phát sinh tất cả. Những học sinh mới này vu tộc trong mắt bọn hắn, đã là lớn mạnh tộc đàn, tranh đoạt bản cổ khí vận quân cờ, cũng là quan sát vạn giới nhân đạo biến thiên hàng mẫu. Loại này nao tàn, tâm trí có thiếu, đạo tâm bị long đong hàng người, cũng là từ vô số nhân tộc bên trong sàng chọn đi ra tinh anh. Cộng công kiếp như là vạn xuyên về lưu, mênh mông thâm thủy ý chí ba động một chút, truyền lại ra không che giấu chút nào ghét bỏ chi ý, đầy trong đầu đều là rất rưởi, liền tự thân vị trí chân thực cùng hư ảo đều không phân rõ, quả thực ngu không ai bằng. Một bên trúc dung, ý nghĩa chí như là liệu nguyên chi hỏa, thiêu tận bát hoàng, giờ phút này ngay vậy, kia hừng hực ý chí cũng hiếm thấy không có phản bác cộng công, chỉ là có chút chập chờn một chút, biểu đạt đối cộng công quan điểm bộ phận tán đồng. Dù sao, loại này đem hy vọng hoàn toàn ký thác tại cái gọi là tiên tri mà không phải tự thân lực lượng cùng đạo tâm ra hỏa, đúng là rác rưởi. Cộng công thấy Trúc Dung hiếm thấy không có tranh cãi, nhà danh dục vọng càng tăng lên, ta lúc đầu liền nói, muốn đem những này chân linh bên trong loạn thất bát tao trí nhớ kiếp trước toàn bộ thanh tẩy sạch, chỉ lưu lại thuần túy nhất bản năng chiến đấu cùng trưởng thành tiềm lực liền có thể. Làm gì lưu lại những khả năng này sinh ra quấy nhiễu dư thừa tin tức. Đúng lúc này, một đạo khác thanh lãnh như mây băng, thâm thúy như ưu uyên ý chí thăm ra, chính là Huyền Minh. Nàng nhàn nhạt đáp lại nói, ký ức, bất luận mỹ hảo vẫn là thống khổ, huy hoàng vẫn là hèn mọn, đều là cấu thành một cái sinh linh chân ngã không thể thiếu bộ phận. Hoàn toàn thanh tẩy, cùng gạt bỏ tồn tại có gì khác? Chúng ta sáng tạo vũ tộc, là hy vọng hội tụ vạn giới nhân kiệt chi khí vận, đản sinh ra thuộc về chúng ta bản cổ mà không phải chế tạo một đám chỉ biết là chiến đấu khôi lỗi. Đã mất đi đặc biệt ký ức cùng tâm trí, bọn hắn cùng Hồng Hoang Thiên Địa tự nhiên dựng dục vu, lại có gì bản chất khác nhau? Lại như thế nào có thể mang đến siêu việt chúng ta mong muốn biến số? Huyền Minh ý chí dừng một chút, tựa hồ là đang cảm giác tế đàn kia vận chuyển bên trong một chút không hài hòa tạp chất, tiếp tục nói, huống hồ, bộ này trộn. Tiếp dẫn hệ thống chính là từ hậu thổ tỷ tỷ chủ đạo, liên hợp trúc cửu âm, tham chiếu luân hồi lý lẽ, kết hợp chúng ta bản nguyên vừa mới dựng mà thành, vận chuyển còn không ổn định, có chút trục trặc, chưa thể đem một ít tâm tính không chịu nổi, linh hồn tạp chất quá nhiều cá thể sàng chọn loại bỏ, cũng thuộc về bình thường. Đến tiếp sau ưu hóa liền có thể. Cậu công, ngươi như đối hậu thổ quyết định của tỷ tỷ có ý kiến gì, đều có thể nói thẳng. Cậu công ý chí cứng đờ trong nháy mắt liền bốc lên lục quang, Huyền Minh, ngươi lại muốn hố ta ngay tại mấy vị tổ vu ý chí giao lưu thời điểm, tế đàn bên trên, cái kia tự xưng Long Ngạo Thiên thanh niên đã cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tính, đưa ánh mắt về phía bên cạnh cách đó không xa một cái khác vừa mới ngưng tụ thành hình thân ảnh. Người kia nhìn qua chừng 20 bộ dáng, dáng dấp thường thường không có gì lạ, nhưng ánh mắt lại dị thường bình tĩnh, đang yên lặng quan sát đến dưới chân tòa này ẩn chứa vô tận đạo vận tế đàn, cẩn thận cảm thụ được thể nội kia cơ hồ có thể hắt trăng bắt sao, di sơn đảo hải cơ sở lực lượng, phảng phất tại phân tích, lý giải lấy cái gì. Long Ngạo Thiên mắt sáng lên, đưa tới, hạ giọng nói, huynh đệ, nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng là xuyên việt người a. Tại hạ Long Ngạo Thiên, ngươi tên là gì? Từ chỗ nào xuyên tới? Địa cầu? Lam Tinh? Vẫn là cái gì khác vị diện? Nói không chừng chúng ta còn là đồng hương đâu. Người thanh niên kia nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Long Ngạo Thiên, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt, để cho người ta nhìn không thấu đủ cười, ta gọi Trần Ngang. Thanh âm của hắn bình thản, nghe không ra tâm tình gì. Sau đó, ánh mắt của hắn đảo qua cái này như là đại thiên thế giới, phía trên đã đứng mấy ngàn hình thái khác nhau bóng người, đồng thời còn đang không ngừng có linh quang thoáng hiện, xuất hiện người mới tế đàn, hỏi ngược lại, về phần xuyên biệt người. Lại tới đây, đứng tại cái tế đàn này bên trên, cái nào nói theo một ý nghĩa nào đó, không tính là xuyên biệt người đâu. Ngữ khí của hắn rất bình thản, phản phất tại trần thuật một cái lại chuyện quá đơn giản thực, nhưng nghe tại Long Ngạo Thiên trong hai, lại làm cho hắn nao nao, vô ý thức cũng đi theo ngắm nhìn một phía. Chỉ thấy trên tế đàn, bóng người lắc lư. Có người kích động đến toàn thân run rẩy, ngửa mặt lên trời thét dài. Có người cảnh giác đánh giá bốn phía, âm thầm đề phòng. Có người ý đồ vận chuyển lực lượng, quen thuộc cố này tân sinh cường đại thân thể. Cũng có người như là Long Ngạo Thiên như thế, bắt đầu thấp giọng trò chuyện, ý đồ tìm kiếm đồng loại. Thiên hình vạn trạng, không phải trường hợp cá biệt. Bọn hắn đến từ thế giới khác nhau, nắm giữ khác biệt ký ức, gánh vác lấy khác biệt vận mệnh, lại bởi vì tổ vu nhóm ý chí hội tụ ở này, nắm giữ một cái cộng đồng khởi điểm mới. Vu tộc. Long Ngạo Thiên nhìn xem cái này mỗi người một vẻ, lại trở về chỗ Trần Ngang câu kia cái nào không tính là xuyên việt người, đột nhiên cảm giác được chính mình vừa rồi điểm này căn cứ vào xuyên việt người thân phận cảm giác ưu việt, tại lúc này cái này hùng vĩ cảnh tượng hạ lộ ra như thế buồn cười cùng nhỏ bé. Mà thế đàn phía trên sâu trong hư không, Huyền Minh ý chí như có như không đảo qua Trần Ngang vị trí, có chút dừng lại. Kẻ này cũng có chút ý tứ. Cậu công ý chí cũng chú ý tới Trần Ngang kia không hề tầm thường bình tĩnh cùng nhìn rõ, không giống bên cạnh cái kia trách trách hô hô ra hỏa, tâm tính của hắn dường như quá ổn định. Ổn định đến không giống một cái vừa mới thu hoạch được tân sinh cùng lực lượng, đồng thời vượt qua thế giới hàng rào linh hồn. Có lẽ chỉ là tính cách cho phép, chỉ cần gốc rễ chân thanh bạch, tâm hướng vu tộc không được sao? Huyền Minh ý chí hơi nhúc nhích một chút, hắn nhìn về phía cộng công lặng lẽ nói, cộng công đạo hữu đã nhìn như vậy tốt hắn, không bằng đem nó thu nhập dưới trướng, nói không chừng sau này sẽ là một vị tiên tiên đại vu đâu. Cộng công nghe vậy trong nháy mắt ý có mà thay đổi, dù sao hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này Trần Ngang tại thủy nguyên chi đạo bên trên thiên phú, cũng không tệ lắm. Thế này, Huyền Minh mỉm cười, ý chí không còn chấn động, trong nháy mắt dung nhập thời không bên trong, thơm tảng công cùng tên. Còn lại mấy đạo ý chí thấy thế cũng trong nháy mắt biến mất. Bọn hắn chủ yếu tâm thần, càng nhiều nhìn về phía kia duy trì lấy tế đàn vận chuyển, tiếp dẫn chư thiên chân linh khổng lồ hệ thống bản thân, cùng kia trong cõi u minh, thông qua hệ thống này cùng chư thiên vạn giới thành lập được vi diệu liên hệ. Hệ thống ưu hóa lửa xém lông mày, lần tiếp theo tiếp dẫn, sàng chọn cơ chế nhất định phải càng thêm nghiêm ngặt. Huyền Minh ý chí cùng hậu thổ, chúc cửu âm chờ tổ vu ý chí lặng yên giao hội, chúng ta cần chính là có thể ở hồng hoang đặt chân, thậm chí tranh phong chiến sĩ cùng trí giả, mà không phải xa vào tại hư ảo kịch bản ngu phu. Thiện, có thể. Mấy đạo hùng vị ý chí đạt thành chung nhận thức, như là vô hình pháp tắc, bắt đầu lặng yên điều chỉnh tế đàn chỗ sâu kia vô cùng phức tạp quy tắc mạch lạc. Tế đàn bên trên, linh quang vẫn tại không ngừng sáng lên, gánh chịu lấy đến từ vạn giới linh hồn, đầu nhập cái này hồng hoang trong thiên địa. Chương 70, tốt nhất tài liệu, có hoa thất thải. Chương 70, tốt nhất tài liệu, có hoa thất thải ở đằng kia mấy đạo hùng vị ý chí biến mất sau, tế đàn bên trên Trần Ngang, ánh mắt vô ý đảo qua phía trên, nhếch miệng lên một vệt nhỏ không thể thấy đủ cười. Trần Ngang huynh đệ, ngươi nhìn cái gì đấy? Phát cái gì ngốc nha, đi mau rồi. Long Nạo Thiên trách trách hô hô thanh âm ở một bên vang lên, hắn theo Trần Ngang ánh mắt nhìn, lại chỉ thấy một mảnh hỗn độn lưu chuyển hư không, cái gì cũng không phát hiện. Hắn rất nhanh đã mất đi hứng thú, ngược lại hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn xoa xoa tay, hạ giọng đối Trần Ngang nói, đúng rồi huynh đệ, ngươi đã nghĩ tốt chưa, chuẩn bị lựa chọn gia nhập vị kia tổ vu dưới trướng. Trên mặt hắn lộ ra ước mơ vẻ mặt, đếm trên đầu ngón tay mấy đạo, muốn ta nói, hậu thổ tổ vu trưởng quản đại địa, dịu dàng lại từ bi, thỏa thỏa dịu dàng ngự tỷ phong phạm. Huyền Minh tổ vu đi, chấp trưởng băng tuyết, thanh lanh thần bí, tiêu chuẩn bằng sơn mỹ nhân. Chật chật, đều là ta yêu nhất nha. Khó mà lựa chọn, thật sự là khó mà lựa chọn. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong chính mình trong tưởng tượng, không có chút nào chú ý tới bên cạnh Trần Ngang trong mắt lóe lên kia một tia sáng kỳ dị. Trần Ngang thu tầm mắt lại, bình tĩnh nhìn về phía bên cạnh vị này tư duy dị thường sinh động đồng hương ánh mắt kia thâm thúy, phản phất tại quan sát một cái cực kỳ thú vị hàng mẫu. Nghĩ hắn hành tẩu chư thiên, tham dò qua vô số văn minh hương suy, phân tích qua rất nhiều thế giới cơ bản quy tắc, từng trải qua muôn hình muôn vẻ sinh mệnh hình thái, nhưng giống trước mắt vị này, tư duy như thế nhảy thoát, tìm đường chết dục vọng mãnh liệt như thế, lại không chút gì tự biết cá thể, còn thật sự là không hiếm thấy. Bất quá còn tính là một cái tốt nhất. Tài liệu. Hắn cũng không trả lời Long Nạo Thiên vấn đề, nhếch miệng mỉm cười. Đúng lúc này, một cỗ nhu hòa lại không thể kháng cự lực lượng bao phủ toàn bộ tế đàn, đem tất cả tân sinh vu tộc cuốn lên. Sau một khắc, thân ảnh của bọn hắn liền tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Mà liên tại vu tộc bận rộn khí thế ngất trời thời điểm, đồng dạng là Bất Chu Sơn dưới chân, nhưng khoảng cách bản cổ điện, không biết gian cách bao nhiêu tầng giới vực, nhiều ít tầng thời không một chỗ ưu tính sơn trong gốc. Huyền Nguyên đạo nhân đang tùy ý ngồi xếp bằng tại một khối thiên nhiên dựng dục huyền hoàng đạo văn mâu trên đá, một tay chống cằm, có chút hăng hái đánh giá trước mặt khe đá bên trong, ương ngạnh sinh trưởng ra một đóa linh hoa. Hoa này cũng không phải là cái gì tiên tiên linh căn, cũng không phải cái gì thiên địa kỳ chân, chỉ là phiến thiên địa này ở giữa một đóa bình thường linh hoa, sinh ra bảy mảnh cánh hoa, mỗi một phiến đều hiện ra một loại tinh khiết đơn sắc, đỏ, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tử, lưu chuyển không chừng, phun ra nuốt vào lấy trong sơn cốc mỏng manh tiên tiên linh khí, mơ hồ cùng thiên thượng nhật diệu sao trời có huyền diệu cộng minh. Sách từ Đế Tuấn đạo hữu tuần tra thời điểm tiêu tán một sợi đại nhật thanh huy khai linh trí, lại vừa lúc đuổi kịp thiên hà sơ khai, đế lưu tương phổ hàng hồng hoàng tạo hóa. Người tiểu gia hỏa này, theo hầu thường thường cơ duyên cũng tính là không tệ. Huyền Nguyên nói một mình giống như phê bình, ngón tay vô ý thức nhẹ nhàng đập đầu gối, chính là cái này dáng dấp, cũng quá chậm chút. Theo tốc độ này, mong muốn biến hóa, sợ không phải phải chờ tới kế tiếp lượng tiếp. Kia bảy sắc linh hoa tựa hồ nghe đã hiểu Huyền Nguyên phàn nàn, thất sắc hoa cánh có chút thu nạp, phản phất có chút ủy khuất, lại giống là đang cố gắng hấp thu linh khí, trên mặt cánh hoa lưu quang đều tăng nhanh mấy phần. Huyền Nguyên đang suy nghĩ có phải hay không nên cho cái này tiểu hoa tinh mở tiểu táo, trợ nó một chút sức lực. Đột nhiên, lông mày nhỏ không thể thấy động một chút. Huyền Nguyên ngẩng đầu, ánh mắt dường như xuyên thấu vô tận sơn hà, tầng tầng hư không, tinh chuẩn nhìn về phía bản cổ điện chỗ cái hướng kia. Kia phiến nguyên bản từ thập nhị tổ vu đại đạo ý chí bao phủ khu vực. A Huyền Nguyên nét miệng lên một vẻ ý cười, trong mắt lóe lên một tia nhìn việc vui quan mang, chợt chợt. Vị này Trần giáo chủ động tác thật đúng là nhanh đến mức kinh người, nhân quả vừa kết, hóa thân liền đã giáng lâm. Lần này, Hồng Hoang cần phải náo nhiệt hơn trong mắt của hắn huyền quang lưu chuyển, giống như là quan chắc tới một cái thú vị tương lai, thú vị, thú vị. Không nghĩ tới còn có tầng này nhân quả, La Hầu kia lão ma đầu nếu là biết, biểu lộ nhất định rất đặc sắc. Bất quá, Huyền Nguyên cũng vẹn vẹn tùy ý nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Dường như vị kia có thể khiến cho chư thiên rung động được ngoại đại năng giáng lâm, vẫn còn so sánh không lên trước mắt hắn đóa này tắm rửa ánh nắng, tiếp nhận tinh lộ nho nhỏ nụ hoa tới thú vị. Sự chú ý của hắn một lần nữa trở về kia đóa bảy sắc linh tiểu tốn, nhìn xem nó tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, cố gắng hấp thu linh khí non nớt bộ dáng, lắc đầu. Mà thôi, gặp nhau tức là hữu duyên. Bần đạo hôm nay tâm tình còn có thể, liền giúp ngươi đoạn đường. Nói, hắn đưa tay phải ra ngón trỏ, đầu ngón tay phía trên, một chút hỗn độn màu sắc, nội ẩn vô tận sinh cơ cùng đạo vận giọt nước lặng yên ngưng tụ. Đây cũng không phải là bình thường tam quang thần thủy, mà là hắn dẫn động tự thân thủy nguyên đại đạo bản nguyên, điều hòa một kia tiên tiên tạo hóa chi tinh tạo thành. Đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, giọt kia hỗn độn sắc tiên tiên tạo hóa chân thủy liền nhỏ xuống đi, vô thanh vô tức chui vào bảy sắc linh hoa bộ rễ bên trong. Chỉ một thoáng, dị tượng nảy sinh. Chỉ thấy kia bảy sắc linh hoa run lên bần bật, bảy mảnh trên mặt cánh hoa quang hoa đại thịnh, đỏ, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tử thần quang bảy màu phóng lên tận trời, trên không trung xen lẫn thành một mảnh chói lọi hào quang mái bòm. Trong sơn cốc tiên tiên linh khí như là nhận lấy triệu hoán, điên cuồng tụ đến, hình thành một cái cự đại linh khí vòng xoáy, trung tâm chính là kia đóa linh hoa. Linh hoa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, giãn ra, nụ hoa nở rộ, hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ. Một cỗ tinh khiết mà thanh linh khí tức bắt đầu tràn ngập, dẫn động quanh mình đạo tắc cùng cộng hưởng theo. Sau một lát, sáng chói hào quang chậm rãi nội liễm, nguyên liệu kia đóa linh hoa đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vị thân mang thất thải tiên y điệp, dung mạo thanh lệ tuyệt luân tiên tử. Nàng dường như còn có chút mê mang, nhìn một chút hai tay của mình, lại cảm thụ một chút thể nội mênh mông lực lượng, lập tức ánh mắt liền một mực khóa chặt tại phía trước vẫn như cũ ngồi xếp bằng Huyền Nguyên trên thân. Nàng lập tức phúc trí tâm linh, uyển chuyển quỳ mọp xuống đất, thanh âm như là sơn cốc thanh tuyển, mang theo vô cùng cảm kích cùng thành kính, điểm hóa tri ân, so như tái tạo. Tiểu hoa thất thải, bái kiến thiên tôn. Khẩn cầu thiên tôn cho phép, nhường thất thải đi theo hai bên, phụng dưỡng tiên tôn, lấy đưa tin ân trì bậc nhất. Huyền Nguyên nhìn xem quỳ lạy trên mặt đất thất thải tiên tử, trên mặt vẫn như cũ là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng, hắn khoát tay áo, ngựa khí tùy ý, đứng lên đi. Vân đạo bất quá là tiện tay mà làm, vừa lúc mà gặp mà thôi. Ta chính là Nhàn Vân Giá Hạc, Tiêu Giao đã quen, cô gia quả nhân một cái, chỗ nào cần người phụng dưỡng tả hữu. Thất thải tiên tử nghe vậy, lập tức trên mặt toát ra khó mà che giấu thất lạc, môi anh đào khẽ nhếch, còn muốn lại khẩn cầu. Nhưng mà, Huyền Nguyên ánh mắt ở trên người nàng có chút dừng lại, dường như nhìn thấy cái gì thú vị đồ vật, trong mắt lóe lên một tia giật mình, lập tức lại cười, cắt ngang nàng chưa ra miệng lời nói, cũng được, không nghĩ tới còn có như thế một tầng duyên phận tại. Nói, hắn đưa ngón trỏ ra, đối với bên cạnh hư hư một chút. Trong chốc lát, giữa sơn cốc tràn ngập hơi nước, thậm chí cấp độ càng sâu thủy nguyên đại đạo bị dẫn động, cấp tốc tại đầu ngón tay hắn hội tụ, cô động, hóa thành một cái toàn thân sáng long lanh, nội luận thiên hà lưu chuyển đạo văn màu đen lệnh phù. Lệnh phù nhẹ nhàng bay xuống thất thải tiên tử trước mặt. Huyền Nguyên thân ảnh cũng dần dần trở thành nhạt, như là dung nhập trong nước bút tích, chỉ có một tia thanh âm rõ ràng lưu tại trong sơn cốc, quanh quẩn tại thất thải tiên tử bên hai. Cầm này phù, đi tiên đình a. Thanh âm lượn lờ tản đi, Huyền Nguyên thân ảnh đã hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ để lại viên kia lơ lửng giữa không trung, tản ra nhàn nhạt thủy vận ba quang lệnh phù. Cùng một vị vừa mới biến hóa, tay cầm lệnh phù, thần sắc còn có chút ngây thơ thất thải tiên tử, một mình đứng tại trong sơn cốc, nhìn qua Huyền Nguyên biến mất phương hướng, suy nghĩ xuất thần. Thật lâu, nàng mới cầm thật chặt viên kia xúc tu ôn lương màu đen lệnh phù, hướng phía Huyền Nguyên trước đó ngồi xếp bằng phương hướng, lần nữa thật sâu cúi đầu. Thất thải, cần tuân tiên tôn pháp chỉ. Chương 71, ngày mai, tiên tiên, cảnh giới, gông xiềng. Chương 71, ngày mai, tiên tiên, cảnh giới, gông xiềng. Thật lâu, thất thải mới chậm rãi đứng dậy, trong mắt lóe lên một tia mê mang. Thiên đỉnh. Nàng cúi đầu nhìn một chút trong tay viên kia xúc tu ô lương, nội luận thiên hà lưu chuyển đạo văn màu đen lệnh phù, lại ngẩng đầu quan sát phía trên thung lũng kia phiến bị tiên tiên linh khí mở mịt bao phủ, dường như vô tận cao xa bầu trời. Nàng làm như thế nào đi thiên đỉnh? Dựa theo kia phổ hệ hồng hoang đế lưu tương bên trong mang theo một chút cơ bản tin tức, nàng bây giờ miễn cưỡng xem như vừa mới biến hóa thành công yêu. Tại bây giờ hồng hoang vũ trụ chỉ có linh trí hoàn mỹ, đạo thể sơ thành mới có thể xưng là yêu, mà những cái kia chỉ có lực lượng, chưa đắc đạo thể, linh trí hỗn độn thì được gọi chung là tinh, quái, linh, dị hạng người. Có thể đừng xem thường cái này biến hóa hai chữ. Thất thải chính mình chính là ví dụ tốt nhất. Nàng chính là hồng hoang mở sau nhóm đầu tiên sinh linh, nên móng nói đến cũng không tính quá kém, lại may mắn được thiên đế tuần tra lúc tiêu tán một sợi đại nhật thanh huy điểm hóa linh trí, càng tắm rửa thiên hà sơ khai, huyền hoàng ân trạch lần thứ nhất đế lưu tương. Trước trước sau sau, trọn vẹn kinh nghiệm mười mấy vạn ngày đêm tích lũy cùng dãy rủa. Nếu không phải hôm nay gặp được Huyền Nguyên Thiên Tôn, kia một chỉ ẩn chứa vô thượng tạo hóa huyền thông điểm hóa, nàng chỉ sợ còn muốn tại cái này ngây thơ bên trong phí thời gian vô số tuế nguyệt, thậm chí khả năng tại cái nào đó không biết kiếp số bên trong lặng yên chôn bụi. Bởi vậy có thể thấy được, tại cái này hồng hoang vũ trụ, mong muốn phóng ra cái này biến hóa bước đầu tiên, là bực nào gian nan. Nhiều ít theo hầu bất phàm tồn tại, cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể dừng bước tại tinh quái chi lưu. Nhưng mà, một khi biến hóa thành công, chính là chân chính bước lên cầu đạo chi đồ. Dù chỉ là vừa biến hóa tiểu yêu, cũng đã lĩnh ngộ một tia đại đạo chi huyền diệu, sơ bộ nắm giữ điều động thiên địa pháp tắc quyền hành, từ đây trường sinh tự thị, phi thiên độ địa, chuyển sơn rời biển cũng không phải là việc khó. Cái loại này tồn tại, nếu là đặt vào hồng hoang vũ trụ bên ngoài tùy ý một phương thế giới bên trong, đều có thể xưng một phương cự phách, đủ để bị vạn linh tôn làm thần minh, hưởng vô tận cung phụng. Nhưng ở cái này hồng hoang vũ trụ, đây chỉ là điểm xuất phát, một cái không có ý nghĩa, biểu nhược trần khói điểm xuất phát. Chỉ có tiếp tục tiến bộ dũng mãnh, không ngừng vượt qua bản thân, tránh thoát tất cả hậu thiên trói buộc cùng định nghĩa, cuối cùng chứng được kia tiên tiên bất diệt chi đạo quả, thành tựu đại la, mới có thể một cách chân chính siêu thoát mà ra, trở thành cái này vô hạn trên sân khấu một viên. Không sai, bây giờ kỷ nguyên này hồng hoang vũ trụ cũng không có cẩn thận dườm ra cảnh giới phân chia. Như cứng rắn muốn phân chia, đó chính là hậu thiên cùng tiên tiên có khác. Hậu thiên sinh linh, bất luận lực lượng mạnh yếu, thần thông lớn nhỏ, đều tại lồng chim bên trong, bị giới hạn thiên địa quy tắc, có sinh lao kiếp diệt, thành ở xấu không mà lo lắng. Mà tiên tiên đại la thì là đã vượt ra thời không, nhân quả, sinh tử vĩnh hằng tồn tại, tự thân chính là đại đạo đầu nguồn, vạn kiếp bất diệt. Trước kia kỷ nguyên, như thần đạo kỷ nguyên, tiên đạo kỷ nguyên, đã từng có cổ lão tồn tại là hậu thiên sinh linh, quy hoạch ra tầng tầng tiến dần lên cảnh giới hệ thống. Những này hệ thống xác thực dẫn đạo ra một nhóm tiên thiên tồn tại, chứng minh có nhất định hiệu quả. Nhưng là dựa vào những này hệ thống thành tựu tiên thiên, chỗ chứng chi đạo đều cơ bản giống nhau, cũng không ý mới, hơn nữa coi đến tiếp sau, hóa đạo tỷ lệ cũng rõ ràng sẽ lớn hơn một chút. Bởi vậy tại đại đa số đại thần thông giả xem ra, loại người này là thiết định cảnh giới, bản thân liền là một loại gông xiềng. Nó mặc dù là chúng sinh quy hoạch một đầu nhìn như rõ ràng con đường cùng đường tắt, nhưng cũng cực đại hạn chế sinh mệnh cái kia vốn nên có vô hạn khả năng. Huống chi, tại tiên thiên đại la trong mắt, tiên thiên phía dưới, bất luận tu vi thông thiên vẫn là yếu đuối như kiến, trên bản chất đều là tùy sinh tùy diệt bọt nước khác nhau, chỉ ở thời gian tồn tại dài ngắn cùng quang ảnh chói lọi trình độ. Một cái đã định trước phá hủy bọt nước, còn làm nhiều như vậy phức tạp đẳng cấp phân chia làm gì? Trực tiếp điểm, không tốt sao? Thất thải tập trung ý chí, đem những này nguồn gốc từ đế lưu tương tin tức tạm thời đè xuống. Hiện thực vấn đề là, nàng bây giờ chỉ là một cái vừa biến hóa tiểu yêu. Mặc dù đã có thể khống chế đột quang, nhưng mong muốn vượt qua một phương hơi lớn hơn một chút giới vực, chỉ sợ cũng đến hao phí một ngày chi công. Chỉ là bay ra dưới chân tòa này nhìn như bình thường sơn cốc, lấy nàng sơ bộ nắm giữ tốc độ bay tính ra, sợ là liền phải tốn hao hơn nửa ngày công phu. Hồng hoang quá lớn, lớn đến vượt qua nàng tất cả tưởng tượng. Đây cũng không phải là vẹn vẹn chỉ không gian rộng lớn, mặc dù vậy cũng đủ để cho bất kỳ chưa từng siêu thoát hậu thiên sinh linh tuyệt vọng. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt chiếu tới, thương khung cao xa, biển mây mờ mịt, dường như cùng bình thường bầu trời không khác. Nhưng thần niệm hơi chút kéo dài, liền có thể cảm thấy tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận thời không chiều không gian như là hạt bụi nhỏ giống như lấp lên, chồng chất, kéo dài tới. Mỗi một hạt cát bụi bên trong đều có thể ẩn chứa tu di thế giới. Mỗi một phiến bay xuống lá cây phía sau, có lẽ đều dẫn dắt khác biệt tốc độ thời gian trôi qua. Khoảng cách ở chỗ này đã mất đi tuyệt đối ý nghĩa. Nhìn như liền nhau hai ngọn núi loan, chân thực khoảng cách có thể là lấy đại thiên kế trùng điệp vặn vẹo thời không. Ngần đầu có thể thấy được nhật nguyện tinh thần, có lẽ ở xa ngàn tỷ lớp hư không bình chướng bên ngoài. Không có đại la cấp độ bản chất, hoặc là đặc thủ tiếp dẫn tín vật, mong muốn bằng vào tự thân lực lượng tiến hành vượt qua tiêu chuẩn lớn giới vực di động, cơ hồ là không thể nào. Cho dù may mắn xé rách không gian, cũng tỷ lệ lớn sẽ bị lạc tại vô tận chiều không gian trong khe hẹp, vĩnh thế trầm luân. Về phần thiên đỉnh, kia càng là thống ngự chư thiên, chấp trưởng vạn tượng đầu mối then chốt, ở vào không gian thời gian chiều không gian phía trên khái niệm tụ hợp điểm. Không phải tiên thiên người, tất cả hậu thiên sinh linh, cho dù là hậu thiên định phong tồn tại, nếu không có tuyên triệu hoặc đặc thù đường đi, ngay cả nó cửa hộ ở phương nào đều khó mà cảm giác. Khoảng cách xa xôi, sớm đã siêu việt bình thường trên ý nghĩa không gian khái niệm, ở giữa không biết cách bao nhiêu tầng vạn bèo thời không bình chướng, nhiều ít phiến mênh mông tinh vực vòng xoáy. Đối với giờ phút này thất thải mà nói, kia là một cái xa không thể chạm, thậm chí liền tưởng tượng nó cụ thể phương vị đều cảm thấy khó khăn địa phương. Trọng yếu nhất là, nàng không biết đường a. Đế lưu tương bên trong chỉ nói cho nàng thiên đình rất ưu, rất lợi hại. Là thiên đế cùng chư hoàng, thần thánh chỗ làm việc, cũng không có phụ tặng một chương hồng hoang vũ trụ hướng dẫn đồ. Thất thải cầm viên kia huyền nguyên ban thưởng lệnh phủ, đứng tại trong sân gốc, khắp khuôn mặt là bất lực cùng mờ mịt. Thiên tôn, ngài cái này pháp chỉ, thật đúng là cho tiểu hoa gia thật lớn một nan để nàng thấp giọng tự nói, thanh lệ trên mặt viết đầy buồn rầu. Nàng liền sơn cốc này đều chưa hẳn có thể thuận lợi đi ra ngoài, càng không nói đến tiến về cái kia trong truyền thuyết chí cao thiên đỉnh. Ngay tại nàng mặt ủ mày chau, thậm chí bắt đầu suy nghĩ có phải hay không trước tiên phải ở trong sơn cốc này tu hành mấy vạn nguyên hội, chờ đạo hạnh cao thâm mới quyết định lúc. Nàng trong lòng bàn tay, viên kia một mực yên tĩnh lơ lửng màu đen lệnh phù, dường như cảm ứng được nàng quẫn cảnh cùng tố cầu, đột nhiên nhẹ nhàng rung động. Ông, một đạo ôn hỏa nhưng không để kháng cự huyền quang tự lệnh phù bên trong tuôn ra, trong nháy mắt đem thất thải thân thể bao phủ. A, thất thải chỉ tới kịp phát ra một tiếng thở nhẹ, liền cảm thấy tự thân bắt đầu chậm rãi bay lên. Vừa mới bay ra khỏi sơn cốc phạm vi, cảnh tượng trước mắt liền nhường nàng tâm thần rung động. Sơn cốc bên ngoài cũng không phải là trong tưởng tượng bằng phẳng đại địa hoặc liên miên dãy núi, mà là một mảnh nhìn không thấy bờ, từ vô số cự đại thực vật rễ cây cùng quấn quanh dây leo, tản ra các loại bánh quang kỳ dị cỏ xỉ rêu tạo thành nguyên thủy rừng cây. Những thực vật này khổng lồ đến vượt qua tưởng tượng, tùy tiện một mảnh lá rụng đều có thể so với một tòa nhỏ gò núi. Trong không khí tràn ngập nồng đậm tới tan không ra tiên thiên mục linh chi khí, cùng các loại kỳ dị hoa cỏ tản ra, hoặc mùi thơm ngào ngạt hoặc thanh lãnh dị hương. Càng làm cho nàng kinh hãi chính là, tại mảnh này mênh mông vô biên trong rừng, ẩn giấu đi vô số khí tức cường đại. Có chút khí tức nóng bỏng như hỏa lò, có chút băng lãnh như huyền băng, có chút nặng nề như đại địa, có chút phiêu miểu như mây mù. Bọn chúng như là trong đêm tối sao trời, giải tại rừng cây các ngóc ngách, giữa lẫn nhau dường như duy trì lấy một loại nào đó vi diệu cân bằng. Thất thải có thể cảm giác được, những khí tức này chủ nhân, bất kỳ một cái nào, thực lực đều ở xa nàng phía trên. Rõ ràng là biến hóa yêu, hoặc là một chút cổ lão hung thú dị chủng. Nàng đạo này màu đen đột quang, tại mảnh này cổ lão man hoang, tràn ngập khí tức nguy hiểm nguyên thủy trong rừng, lộ ra nhỏ bé như vậy cũng dễ thấy. Nàng tại huyền quang bao phủ xuống, cơ hồ là gián kia từ vô số cự đại tán cây hình thành đại lục ở bên trên phi hành. Ngay cả như vậy, nàng như cũng có thể cảm giác được, phía dưới rừng cây chỗ sâu, có mấy đạo phá lệ cường đại ý niệm, dường như hướng hở theo nàng đạo này yếu ớt hồng quang bên trên đảo qua, mang theo một loại hờ hững, hoặc là một tia như có như không hiếu kỳ. Thất thải ngừng thở, nàng nắm thật chặt viên kia huyền nguyên lệnh phù. Lệnh phù tản ra nhàn nhạt huyền quang, tạo thành một tầng vô hình vòng bảo hộ, đem những cái kia quá cường đại nhìn trộm ý niệm, cùng rừng cây ở giữa tự nhiên tràn ngập một chút quỷ dị chư khí, thực cốt âm phong đều lặng yên hóa giải, gạt ra. Cái này khiến trong nội tâm nàng an tâm một chút. Thiên tôn lệnh phù, quả nhiên thần dị. Chương 72, Thiên đình môn hộ, Thiên duy chi môn. Chương 72, Thiên đình môn hộ, Thiên duy chi môn. Thất thải nắm thật chặt viên kia màu đen lệnh phù, huyền quang bao phủ nàng, lấy một loại siêu việt nàng lý giải phương thức, tại vô ngần hồng hoang đại địa trên không bay lượn. Sông núi, dòng sông, rừng rậm, đầm lầy đều hóa thành mơ hồ nhan sắc hướng về sau trôi qua. Nàng cảm giác chính mình dường như xuyên thấu một tầng lại một tầng vô hình màn tơ, mỗi một lần xuyên thấu, quanh mình cảnh vật cùng khí tức đều hoàn toàn khác biệt. Đồng nhiên, quanh mình cực nhanh cảnh tượng đống nhiên ngưng kết, kéo dài, vặn mèo. Kia mênh mông hồng hoang đại địa cảnh tượng hoàn toàn biến mất không thấy, thay vào đó là một đầu từ thuần túy thủy nguyên đạo tắc cùng không gian pháp tắc sen lẫn mà thành lưu quang đường hầm. Bốn phía là phi tốc lui lại, không thể nào hiểu được lộng lẫy sắc khối cùng bạn mèo đường cong, tầng tầng lớp lớp hư không bình chướng như là sa mỏng giống như bị tùy tiện xuyên thấu. Vô số sinh cơ bừng bừng hoặc tĩnh mịch hoang vu đại thiên thế giới, như là bọt khí giống như tại đường hầm bên ngoài lóe lên liền biến mất. Nàng dường như ghé qua tại tinh hải ở giữa, cự đại thái cổ sao trời như là cắt sỏi giống như lướt qua. Lại tựa như lặn tại cửu u dưới đáy, sừng sững minh thổ khí tức bị huyền quang ngăn cách. Thậm chí có mấy cái như vậy trong nháy mắt, nàng cảm giác chính mình dường như tại nghịch thời gian trường hà tố nguyên mà lên, thấy được khai thiên mới bắt đầu một chút mơ hồ quang ảnh. Đây là một loại viễn siêu nàng năng lực phân tích di động phương thức, không quan hệ tốc độ, càng giống là một loại nào đó khái niệm phương diện biến hóa. Ở trong quá trình này, nàng cảm nhận được vô cùng rõ ràng hồng hoang vũ trụ kia làm người tuyệt vọng hùng vĩ cùng tự thân nhỏ bé. Nếu không phải có cái này Mai Thiên Tôn ban thưởng lệnh phù bảo vệ, chỉ sợ vẹn vẹn cái này xuyên qua trình bên trong thời không gợn sóng, cũng đủ để đưa nàng cái loại này vừa biến hóa tiểu yêu xé rách thành cơ sở nhất nguyên khí hạt. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, lại có lẽ là vạn năm. Thất thải cảm thấy quanh thân bao khỏa huyền quang hơi chậm lại, lập tức tán đi. Cước đạp thực địa cảm giác truyền đến. Nàng lung lay có chút choáng váng đầu, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó, nàng liền hoàn toàn giật mình ngay tại chỗ, miệng thơm khẽ nhếch, quên đi hô hấp. Trước mắt cũng không phải là nàng trong tưởng tượng Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, Tiên Cung Liên Miên, mà là một mảnh vô ngần hư không. Trong hư không, đứng sừng sững lấy một tòa không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung to lớn cùng cổ lão cự đại môn hộ. Nó dường như từ vô tận hỗn độn khí lưu cùng ngưng kết thời không bản thân điều khắc thành, trên khung cửa quấn quanh lấy sinh sôi không ngừng tiên thiên đạo tắc xiển xích, cánh cửa thì giống như là hai mặt phản chiếu lấy chư thiên vạn giới sinh diệt cảnh tượng gương sáng. Vô số thế giới quang ảnh ở trong đó chìm nổi, lưu chuyển. Môn hộ chi cao, rộng, siêu việt thất thải năng lực phân tích cực hạn, nàng thậm chí không cách nào nhìn thấy nó đỉnh cùng biên giới, dường như bản thân nó chính là chống đỡ lấy hồng hoang vũ trụ giàn khung một trong. Cạnh cửa phía trên, lấy bản nguyên nhất tiên tiên thần văn khắc do bốn cái dấu ấn đại đạo, một cách tự nhiên bị linh trí của nàng lý giải. Thiên duy chi môn, một cỗ mênh mông, thấu ngự vạn có khí tức, theo cánh cửa này bên trên tràn ngập ra, nhường thất thải tâm thần rung động, không nhịn được muốn quỳ bái. Đây chính là thiên đình môn hộ, thiên duy chi môn. Nàng chú ý tới, thỉnh thoảng có cường đại lưu quang theo hồng hoang các nơi bắn ra mà đến, đang đến gần thiên duy chi môn lúc, liền sẽ dẫn động trên cửa chiếu rọi đối ứng thế giới hư ảnh, quang hoa lóe lên, liền không nhập môn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên, đây mới là bình thường xuất nhập thiên đỉnh phương thức. Thất thải hít sâu một hơi, nắm chặt trong tay lệnh phù, lấy hết dũng khí, hướng phía kia dường như có thể thôn phệ tất cả thiên duy chi môn bay đi. Càng đến gần, càng có thể cảm nhận được tự thân nhỏ bé, cánh cửa kia bên trên tùy ý lưu chuyển từng đạo thì hào quang, đều dường như ẩn chứa nghiền nát đại thiên thế giới lực lượng. Ngay tại nàng khoảng cách môn hộ càng ngày càng gần lúc, một cái như là thái cổ thần sơn ma sát, lại tựa như ức vạn lôi đỉnh cộng minh tiếng ầm ầm, đột ngột tại nàng trong ý thức nổ vang, dừng bước. Thanh âm mang theo không có gì sánh kịp uy nghiêm cùng cảm giác các bách, chấn động đến thất thải nguyên thần chợt trợn. Nàng dọa đến một cái giật mình, vội vàng dừng lại, khẩn trương nhìn một phía, nhưng không thấy bóng người. Tiểu gia hỏa, nhìn đâu vậy? Kia ầm ầm thanh âm vang lên lần nữa, mang theo trêu tức. Thất thải theo tiếng ngẩng đầu, lúc này mới hai nhiên phát hiện, phía trước kia vốn cho là thiên duy chi môn nền móng một bộ phận, hai tòa tản ra hỗn độn khí tức thái cổ thần sơn, vậy mà chậm rãi bắt đầu chuyển động. Thần sơn mặt ngoài pha tạp vết tích hóa thành huyền ảo phù văn, hỗn độn khí lưu ngưng tụ, cuối cùng hiện hóa ra hai vị đỉnh thiên lập địa cự đại thần tướng. Hai vị này thần tướng, người mặc cổ lao áo giáp, tràn đầy mênh mông khí tức cổ xưa. Mặt mũi của bọn hắn bao phủ tại hỗn độn khí bên trong, nhìn không rõ ràng, chỉ có hai con ngươi như là hai vòng nhật nguyệt, chán phóng làm cho người không dám nhìn thẳng thần quang. Vẹn vẹn đứng ở nơi đó, tự nhiên tản ra uy áp, liền khiến cho chúng quanh thời không không ngừng sụp đổ lại trọng sinh, giống như là quy tắc hóa thân, hư không đều không thể gánh chịu trọng lượng của bọn hắn. Tu vi của bọn hắn, thình lình đã đạt hậu thiên sinh linh cực hạn. Chỉ kém vậy cuối cùng một bước, liền có thể tránh thoát rào, chứng đạo tiên điên. Nhưng chính là một bước này chi chênh lệch, lại là khác nhau một trời một vực. Nhỏ, tiểu yêu thất thải, bái kiến hai vị thần tướng. Thất thải liền vội vàng không người hành lễ, thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Nàng cảm giác mình tựa như phong ba bên trong một chiếc thuyền con. Bên trái vị kia khí tức như là đại nhật giống như hừng hực thần tướng, ánh mắt như là như thực chất đảo qua thất thải, thanh âm ầm ầm, nền móng cũng là thanh kỳ, dường như được một tia đại nhật quang huy cùng đế lưu tương tạo hóa bất quá, nho nhỏ hoa yêu, tu vi thấp như vậy hơi, thiện gần tiên duy chi môn. Cần làm chuyện gì? Thất thải không dám thất lễ, vội vàng hai tay nâng lên viên kia huyền nguyên lệnh phù, cung kính nói: Hoàn hồn đem, tiểu yêu phụng huyền nguyên thiên tôn pháp chỉ, nắm lệnh này phù, chuyên tới để thiên đình tính dụ. Huyền nguyên thiên tôn, huyền hoàng bệ hạ. Hai vị cổ lão thần tướng ánh mắt trong nháy mắt tập trung ở miếng kia nhìn như một mạc màu đen lệnh phù bên trên, làm cảm nhận được lệnh phù bên trong kia thuần khiết vô cùng, tận cùng toàn bộ hồng hoang thủy nguyên đại đạo của mình, nhất là cùng ngang qua tinh không thiên hà bản nguyên chặt chẽ tương liên đạo vẫn lúc, bọn hắn kia như đồng nhất nguyệt giống như đôi mắt bên trong, đồng thời hiện lên một tia kinh ngạc cùng ngưng trọng. Phía bên phải vị kia khí tức như là thái âm giống như tĩnh mịch thật tướng, thanh âm hòa hoãn một chút, cung kính nói: Thật là huyền hoàng bệ hạ tín vật. Bệ hạ chính là thiên đình huyền hoàng, chấp trưởng thiên hạ, thống ngự văn thủy, đã là hắn phái ngươi mà đến, tự nhiên cho đi. Bên trái đại nhật thần tướng cũng khẽ bước cằm, kia hở hững thái độ rõ ràng thu liễm, thậm chí mang tới một tia nhỏ bé không thể nhận ra. Hiền lành, hắn dùng có thể so với một dây núi ngón tay, chỉ kia thật lớn thiên duy chi môn, nắm lệnh này phủ, tâm niệm khai thông, nghĩ đến địa phương ngươi phải đi, môn hộ tự sẽ tiếp dẫn ngươi thẳng tới mục đích. Bệ hạ đã ban thưởng ngươi này phủ, chính là đồng ý ngươi thông hành quyền lực. Đi thôi, chớ có trì hoãn. Thất thải nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, vội vàng lần nữa không lời, đa tạ hai vị thần tướng chỉ điểm. Nàng theo lời nắm chặt lệnh phù, trong lòng mặc niệm thiên hạ. Quả nhiên, trong tay lệnh phù có hơi hơi nóng, bắn ra một đạo thanh mịt mở huyền quang, cùng nàng tự thân tương liên. Ngay sau đó, phía trước kia mênh mông vô ngần thiên duy chi môn bên trên, thuộc về thiên hạ khu vực hình ảnh đống nhiên sáng lên, một cô nhu hòa hấp lực truyền đến, bao trùm thân thể của nàng. Mang theo hình sắc không có vào thiên duy chi môn trước một khắc, nàng mơ hồ nghe được sau lưng hai vị thần tướng đối thoại, kia ầm ầm thanh âm dường như giảm thấp xuống chút, mang theo điểm cảm khái, là vị kia bệ hạ khí tức không sai. không nghĩ tới bệ hạ điểm hóa như thế. Tiểu tử thú vị. Hắc, bệ hạ làm việc từ trước đến nay không bám vào một khuôn mẫu. Ngươi quên trước kỷ nguyên hắn oanh. Phanh. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị một cái khác thần tướng một bàn tay hô tại ngoài miệng. Ngậm miệng. Ngươi hôn đàn này, mong muốn lấp hải nhãn, không cần kéo lên ta. Sau đó hắn lại quét thiên duy chi môn một cái, bất quá nói đến, tiểu yêu này phi thăng phương thức cũng là độc đáo, lại là đi cửa bao nhiêu năm chưa từng thấy. Dù sao cũng là người mới đi, bệ hạ chắc là muốn tôi luyện một chút. Có đạo lý thanh âm im bặt mà dừng. Thất thải chỉ cảm thấy trước mắt quang hoa đại thịnh, thời không lần nữa biến hóa. Đãi nàng lấy lại tinh thần, đã đưa thân vào một mảnh không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung mỹ lệ tinh không chi hạ. Dưới chân là sóng nước lấp loáng, mênh mông vô ngần hải dương màu bạc, kia là từ thuần túy tiên thiên thủy tinh cùng chu thiên tinh huynh ngưng tụ mà thành. Thiên hạ, nước sông im ắng chảy xuôi, lại ẩn chứa tẩm bổ và linh, mở ra trí tuệ bảng bạc sinh cơ, vô số nhỏ vụn tinh mảnh như là kim cương giống như tại trong nước sông chìm nổi lấp lóe. Ngẩng đầu nhìn lại, ngôi sao đầy trời trước nay chưa từng có sáng tỏ cùng tiếp cận, dường như đưa tay liền có thể hái. Nhật nguyệt nhị tinh như là cái này trong tinh hà chí tôn, tản ra ôn hòa mà uy nghiêm quang huy, cùng thiên hà chi thủy hòa lẫn. Nơi xa, một tòa từ hỗn độn thần thạch cùng sao trời tinh túy cấu trúc mà thành nguy nga thủy phủ, lặng lặng mà ngồi rơi vào thiên hà nguyên đầu, cùng toàn bộ tinh không, toàn bộ thiên hà liền thành một khối, dường như nó vốn là vũ trụ này quy tắc một bộ phận. Nơi đó, chắc hẳn chính là Huyền Nguyên Thiên Tôn, không, là Huyền Hoàng Bệ Hạ đạo trưởng. Thiên Hà thủy phủ. Thất thải hít một hơi thật sâu, trong không khí tràn ngập tinh thuần đến cực điểm sao trời linh cơ cùng tiên thiên thủy vận, nhường nàng toàn thân thư thái. Nàng nhìn xem trong tay quang mang dần dần nội liễm lệnh phù, trong lòng tràn đầy đối Huyền Nguyên Tiên Tôn cảm kích cùng kính sợ. Rốt cục, tới. Chương 73, Hỏa Vân Động bên trong, Phục Hy treo máy chương 73, Hỏa Vân Động bên trong, Phục Hy treo máy thất thải đứng ở bên mông thiên hà chi bạn, cảm thụ được kia bảng bạc sao trời linh cơ cùng dịu dàng ngoan ngoãn vẩn quanh thủy nguyên đạo vận, trong lòng tràn đầy rung động cùng cảm giác không chân thật. Nàng nắm thật chặt viên kia màu đen lệnh phù, đây là nàng cùng vị kia chí cao vô thượng Huyền Hoàng Bệ Hạ ở giữa duy nhất liên hệ. Nàng nhìn về phía tòa kia sừng sững tại thiên hà nguyên đầu nguy nga thủy phủ, hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí, lái một đạo yêu đất đột vàng, hướng phía cửa phủ bay đi. Thủy phủ nhập khẩu cũng không thủ vệ, chỉ có một tòa thiên nhiên hình thành cự đại đền thờ, thượng thư thiên hà thủy phủ bốn cái đại đạo minh văn, tự nhiên lưu chuyển lên mênh mông hàm ý nàng vừa mới tới gần, đền thờ dưới không gian tựa như cùng như nước gợn nộn nhạo lên, hiện lộ ra nội bộ cảnh tượng. Chỉ thấy trong phủ muôn hình vạn trạng, đình đài lầu các đều do sao trời tinh túy cùng hỗn độn thần thạch dựng thành, dẫn thiên hà nước chảy là dòng suối hồ nước, điểm xuyết lấy vô số thủy trúc linh thực. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, trong phủ hoạt động cũng không phải là trong tưởng tượng uy nghiêm thần tướng hoặc tiên quan, mà là một đám thân hình to lớn như núi cao, lại có vẻ có chút chân chất tự nhân. Bọn hắn giờ phút này đang cầm như là ngọn núi nhỏ giống như cái chổi, cẩn thận từng ly từng tí quét sạch lấy đình viện, hoặc xách theo cự đại ngọc hồ, cho những cái kia linh thực đổ vào lấy tinh quang dạng dỡ thiên hà chi thủy. Động tác mặc dù hơi có vẻ bộ bề, lại dị thường chăm chú. Dẫn đầu cự đại phát hiện trước nhất thất hải, hắn cự đại đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức cố gắng gạt ra một cái tự nhận là nụ cười hiền hòa, thanh âm như là sấm rền. À, ngươi là người phương nào? Như thế nào đi vào Huyền Hoàng Bệ Hạ thủy phủ? Thất thải liền vội vàng không người hành lễ, cung kính giơ lên trong tay lệnh phủ. Tiểu yêu thất thải, phụ Huyền Hoàng Bệ Hạ pháp chỉ, đặc biệt nắm lệnh này phủ đến đây thính dụng. Bệ hạ lệnh phủ. Cự đại xích lại gần chút, kia như là như dãy núi đầu lâu mang đến cự đại cảm giác áp bách. Hắn cẩn thận cảm giác một chút lệnh phủ bên trên khí tức, xác nhận không sai, lập tức trên mặt lộ ra giật mình cùng nhiệt tình vẻ mặt. Hóa ra là bệ hạ mới điểm hóa tiên tử. Ta gọi cự đại, là cái này thủy phủ lực sĩ thống lĩnh. Hắn nghiêng người sang, chỉ vào sau lưng một đám giống nhau hiếu kỳ nhìn quanh cự hán, đây là ta nhị đệ cự nhị, tam đệ cự tam, kia là bá sơn, bá hải, bá xuyên cự nhị, cự tam chờ cũng nhao nhao thả ra trong tay công cụ, hướng phía thất thải lộ ra nụ cười thật thà. Thất thải nhìn xem bọn này quái vật khổng lồ, trong lòng an tâm một chút, vội vàng nói, thất thải gặp qua các vị đạo hữu, mới đến, không biết nên như thế nào làm việc, còn mời các vị đạo hữu chỉ điểm. Cự đại nghe vậy, bộ phiến giống như vung tay lên, hào sảng nói, tiên tử đã là bệ hạ tự mình điểm hóa cũng gọi đến, tất nhiên không phải bình thường. Cái này thủy phủ quảng đại, sự vụ phức tạp, bệ hạ ngày thường vừa vui thanh tĩnh, không thường trở về. Tiên tử đã tới, vừa vặn giúp bọn ta xử lý một chút. Hắn chỉ thủy phủ chỗ sâu kia phiến linh khí nhất là mở mịt vườn trồng trọt, nói rằng kia phiến tinh huy thủy tạ là bệ hạ ngẫu nhiên nghỉ ngơi chỗ, bên trong cây ghép không ít chân quý linh thực, ngày bình thường đều là bá sơn bọn hắn quản lý. Tiên tử xem xét chính là linh thực đắc đạo, chắc hẳn am hiểu hơn đạo này, về sau nơi đó cứ giao cho tiên tử chiếu khán, như thế nào? Thất thải nghe vậy, trong lòng một hồi thích thú. Chiếu khán linh thực, đây đúng là nàng am hiểu lại yêu thích chuyện. Nàng đội vàng đáp ứng, thất thải ổn thỏa tận tâm tận lực. Cứ như vậy, thất thải tiên tử tại tòa này to lớn mà chống trải thiên hà thủy phủ bên trong dàn xếp xuống dưới. Nàng mỗi ngày dốc lòng chăm sóc lấy tinh huy thủy tạ bên trong linh thực, dẫn thiên hà chi thủy, tụ chu thiên tinh huy, khiến cho kia phiến vườn trồng trọt càng có vẻ sinh cơ bừng bừng, đạo vận dạt dào. Cự đại chờ lực sĩ đối nàng cũng rất là chiếu cố, mặc dù lẫn nhau hình thể trên lệch cự đại, nhưng ở chung lên lại có chút hòa hợp. Chỉ là trong nội tâm nàng thỉnh thoảng sẽ nổi lên một tia nghi hoặc. Huyền Hoàng Bệ Hạ điểm hóa nàng, cũng nhường nàng tới đây, thật chỉ là nhường nàng làm chăm sóc vườn trồng trọt thợ tỉa hoa sao? Vị yêu cao thâm mặt chắc bệ hạ, giờ phút này lại người ở phương nào đâu? Nàng tự nhiên không biết rõ, điểm hóa nàng cũng ban thưởng lệnh phủ, chỉ là Huyền Nguyên Hồng Hoang bản tôn một sợi tùy ý suy nghĩ. Mà chúng ta Huyền Hoàng Bệ Hạ giờ phút này ngay tại Phong Thần Vũ Trụ đứng chắp tay, đánh giá trước mắt mảnh này được vinh dự nhân tộc thánh địa động thiên phúc địa. Hòa Vân động bề ngoài nhìn như bình thường, bất quá là một tòa mây mù lở lở, hào quang mơ hồ tiên sơn, nhưng bản chất lại cùng này phương thiên địa nhân đạo khí vận chặt chẽ tương liên, tự thành một phương chư thiên, nội ẩn vô tận tạo hóa. Hắn có thể cảm giác được, trong động đang ngủ say mấy đạo cổ lão lại cường hành ý chí, chính là giới này Tam Hoàng Ngũ Đế, nhân tộc tiên hiền. Không biết rõ giới này lão bằng hữu nhóm bị Hồng Quân nói nhuộm thành cái gì bộ dáng, thuận tiện cho bọn họ đến niềm vui bất ngờ. Huyền Nguyên nhếch miệng lên một vẻ không có hảo ý nụ cười, cất bước liền muốn bước vào Hỏa Vân động. Nhưng mà, bước chân hắn vừa động, chưa chạm đến cửa động cấm chế hào quang, một cái quan thai bên trong mang theo vài phần trêu tức thanh âm, liền từ trong động rõ ràng truyền ra, trực tiếp vang vọng tại tâm hải của hắn. Huyền Nguyên đạo hữu, ngươi có thể tính tới, có thể để ta đợi thật lâu a thanh âm này. Quen thuộc đến làm cho hắn mí mắt chực nhảy. Huyền Nguyên nâng lên bước chân bỗng nhiên dừng tại giữa không trung, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, lập tức một chút xíu sụ xuống, biến tối đen. Nam. Khi hắn cơ hồ là cắn răng đọc lên cái tên này. Một máy mắt, thiền căn hậu quả trong lòng hắn rõ ràng như gương. Khó trách Hồng Hoang Phục Hy thôi diễn đạo tiêu, thôi diễn đến như vậy phí sức lại như vậy vừa lúc đem nhiệm vụ ủy thác cho hắn. Thì ra lão tiểu tử này chính mình một sở ý chí đã sớm lặng lẽ meo meo ẩn vào tới, thậm chí đã tỉnh lại hoặc là nói bao trùm giới này hắn ta. Sở dĩ án binh bất động, rõ ràng là cảm thấy một cây chẳng chống đúc nhà, không có hoàn toàn chắc chắn đối phó Hồng Vân, lúc này mới trốn ở phía sau màn, chờ lấy lắc lư hắn tới đương chủ lực. Hợp lấy hắn Huyền Nguyên tân tân khổ khổ chui vào đỉnh hậu, gây mất dây lưới, đỉnh lấy nhân hoàng áo lót, còn phải bồi tiếp diễn hôn quân tiết mục. Cái này Phục Hy ngược lại tốt, sớm tại khu vực an toàn treo máy, liền đợi đến hắn mở ra đoàn. Tốt ngươi Phục Hy, người thanh thật, ta nhổ vào. Toàn Hồng Hoang là thuộc tâm tư ngươi mắt nhiều nhất. Huyền Nguyên tức giận đến kém chút muốn quay đầu liền đi, trở về liền đem Thiên Hà Chi Thủy dẫn tới Phượng Tê Sơn bên trên cho thần đến nước khắp núi vàng. Trong động thanh âm dường như có thể cảm giác được hắn đoán nghiệm, mang theo ý cười lần nữa truyền đến. Đạo hữu làm gì tức giận? Người ta mục tiêu nhất trí, đều là tỉnh lại đồng đạo, trung phạt vô đạo. Mau mời đi vào một lần. Trong động đã chuẩn bị tốt trà xanh, mặc dù không so được đạo hữu Tam Quang Thần Thủy quá sức, nhưng cũng có một phong vị khác. Huyền Nguyên mặt đen lên, hừ lạnh một tiếng, cuối cùng vẫn là một bước bước vào Hỏa Vân động. Trong động có động tiên khác, dường như đưa thân vào một mảnh độc lập vũ trụ tinh không phía dưới, nhật nguyệt tinh thần ngay ngắn trật tự, sơn hà đại địa mạch lạc rõ ràng, nồng đậm nhân đạo khí vận cùng tiên hiển công đức hóa thành kim sắc tường vân, trong hư không chậm rãi chảy xuôi. Mà ở mảnh này trọng yếu nhất đạo đài bên trên, một vị thân mang cổ pháp hoàng bào, khuôn mặt ôn nhuận tuấn lãng, trong mắt lại dường như ẩn chứa tinh hà diễn biến, vạn vật hưng suy chi bí nam tử, đang mỉm cười nhìn xem hắn. Khí tức cùng giới này thiên đạo mơ hồ tương liền, nhưng lại mang theo một tia siêu thoát trên đó bản chất. Không phải Phục Hy, lại là người nào? Đạo hữu thật sự là giỏi tính toán a. Huyền Nguyên tức giận đi đến hắn đối diện, phối hợp ngồi xuống, cầm lấy trên bàn đá một chén hòa hợp linh khí trà xanh, uống một hơi cạn sạch. Nhương Bần Đạo ở phía trước sông pha chiến đấu, ngươi ở hậu phương ổn thỏa điếu ngư đài. Phục Hy mỉm cười, không chút phật lòng, tự mình lại vì hắn rót đầy một chén, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm đi. Hú hồ, nếu không phải đạo hữu lấy nhân hoàng chi thân làm việc thuận tiện, ta lại há có thể ở đây an tâm trải bước giới này nhân tộc khí vận, làm hậu tục sự tình làm nền. Người ta nội ứng ngoại hợp, mới là thượng sách. Chương 74, Muội Khống Phục Hy, Văn Tặc Huyền Nguyên. Chương 74, Muội Khống Phục Hy, Văn Tặc Huyền Nguyên nội ứng ngoại hợp. Huyền Nguyên liếc mắt nhìn Phục Hy, ngựa khí mang theo 10 phần trào phúng, ta xem là ngươi tại bên trong mặt hưởng thanh quốc, ta tại bên ngoài mặt làm lao động tay chân a. Còn nói cái gì thôi diễn đạo tiêu gian nan, kém chút bị Hồng Quân phản vệ. Ta nhổ vào. Phục Hy nghe đối phương phàn nàn mặt không đổi sắc, nâng chung trà lên nhẹ nhàng thổi thổi hơi, đạo hữu lời ấy sai rồi, thôi diễn chi đạo, sai một ly đi nghìn dặm, cẩn thận chút luôn luôn không sai. Hú hồ, ta tại giới này cũng không phải không có việc gì, ít ra hắn dừng một chút, có ý riêng nhìn thoáng qua Huyền Nguyên, giúp đạo hữu che đậy một chút thiên cơ nhân quả. Không có để ngươi vừa tiến đến liền bị xem như vực ngoại thiên ma đánh. Không phải ngươi thật đúng là coi là vị này Hồng Quân đạo hữu là mắt bị mù không thành Huyền Nguyên bị hắn lời này một nghẹn, liếc mắt, quyết định thay cái phương hướng công kích. Ánh mắt hắn nhất chuyển, trên mặt đông nhiên nở nụ cười, đi, tính ngươi có lý. Bất quá Phục Hy a, ngươi tại cái này Hỏa Vân động tin tức bế tắc, sợ là không biết rõ mấy ngày trước đây quả nhân tại nữ hoa cùng, thật là làm một cái nhã sự, đặc biệt vì nữ hoa đạo hữu để một câu thơ, lấy tán tụng thánh đức phong hoa. Nghe được nữ hoa cung để thơ mấy chữ, Phục Hy trên mặt ôn nhuận nụ cười trong nháy mắt phai nhạt mấy phần, ánh mắt nhắm lại, lộ ra một tia nguy hiểm qua mang. À, đề thơ, không biết là bực nào tác phẩm xuất sắc, có thể để đạo bạn tự tin như vậy. Huyền Nguyên lúc này mới háng dọn một cái, gật gù đắc ý ngâm tụng nói, mây muốn y phục hoa tưởng dùng, gió xuân phật hạm lộ hoa đồng. Nếu không phải quần ngọc sơn đâu thấy, sẽ hướng giao đài dưới ánh trăng gặp. Như thế nào? Phải chăng đem nữ hoa đạo hưu phong thái thần bận miêu tả đến phát huy vô cùng tinh tế? Phục Hy nghe xong, trên mặt lộ ra một vệt mang theo sát khí nụ cười, hắn nhẹ nhàng buông xuống chén trà, cười lạnh một tiếng, đúng dịp. Vài ngày trước, ta thần du thái hư, nhìn chư thiên, tại một cái tên là Thánh Đường thế giới, một cái tên là Lý Bạch tiểu hữu, cũng biết thủ giống nhau như thơ. Huyền Nguyên đạo hữu, ngươi nói chuyện này, xảo là không khéo. Huyền Nguyên, trên mặt hắn đắc ý trong nháy mắt cứng đờ, nhưng mẹn mẹn một phần bạn sát na sau, liền khôi phục tự nhiên, thậm chí mang theo một tia vừa đúng kinh ngạc cùng án giận, lại có việc này. Kẻ này là thần thánh phương nào? Giám đạo văn quả. Vân đạo chi thơ làm. Quả thực gan to bằng trời, bất đương nhân tử. Chờ chuyện chỗ này, Vân đạo nhất định phải theo dõi mà đi, hảo hảo cùng hắn lý luận lý luận. Nhưng hắn hiểu được như thế nào bản quyền, không, như thế nào đại đạo tiên cơ. Hắn nói nghĩa chính từ nghiêm, dường như mình mới là chân chính nguyên bản người, nhận lấy thiên đại uy quất. Phục Hy nhìn xem hắn cái này mặt dày vô sỉ, trả đũa biểu diễn, khóe miệng có chút co rúm, thái dương dường như có gân xanh nhận hiện. Hắn hít sâu một hơi, nói với mình phải tỉnh táo, cùng người này so độ dày ra mặt kia là tự rước lấy đủ. Nhưng mà, Huyền Nguyên dường như ngại hỏa hầu không đủ, lại chậm ung dung nói bổ sung, bất quá, này thơ mặc dù tốt, lại vẫn cảm giác vẫn chưa thỏa mãn, chưa thể hiện thị do nữ hoa đạo hữu tạo hóa huyền bí chi bẩm nhất. Vân đạo càng nghĩ, quyết định gần đây lại tỉ mỉ sáng tác một thiên nữ hoa phú lấy hồng hoang bản nguyên đạo văn viết, dẫn động chư thiên dị tượng, đến lúc đó tự mình mang đến Phượng Tây Sơn, khiến cho nữ hoa đạo hữu đánh giá, cho chuyện biểu ngưỡng mộ phanh. Phục Hy trong tay bạch ngọc trà bôi, bị hắn sinh sinh bóp ra một đạo nhỏ xíu vết rách, trong chén linh trà hóa thành từng sợi thanh khí tản mạn ra. Quanh người hắn kia nguyên bản ôn nhuận khí tức bình hòa trong nháy mắt biến sắc bén, sau lưng phảng phất có bát quái hư ảnh điên cuồng xoay tròn, thôi diễn vô số loại đem trước mắt người này ném vào cựu hoặc là điện hải nhãn khả năng. Hắn tuấn lãng khuôn mặt bên trên, nụ cười hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại mây đen ép thành ẩm trầm. Huyền Nguyên. Phục Hy cơ hồ là cắn răng hàm, gan từng chưa nói rằng, đạo văn người khác câu thơ, đã là vô sỉ, còn dám nói bừa làm vũ. Ngươi người này còn muốn hay không ra mặt? Huyền Nguyên thấy thế, ngược lại vui vẻ, không có hình tượng chút nào dựa vào phía sau một chút, nhét lên chân bắt chéo, cười nhạo nói, ôi ôi ôi, gấp gấp. Chúng ta hy hoàng bệ hạ cái này gấp. Bần đạo cùng nữ hoa đạo hữu luận đạo đàm luận huyền, hô tặng thơ văn, chính là phong nhã sự tình, nhốt ngươi Phục Hy chuyện gì? Liên quan gì đến ta? Phục Hy hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Huyền Nguyên, ta là kỳ huynh giải, ngươi nói liên quan gì đến ta? Huynh trưởng. Phục Hy toàn hồng hoang người nào không biết ngươi là trung cực chết muội khống, cả ngày đem muội muội treo ở bên miệng, phòng cái này phòng cái kia, cũng tựa như để phòng cướp. Tự ngươi nói một chút, ngươi lén lút tại nàng Phượng Tê Sơn bên ngoài bố trí nhiều ít tầng dự cảnh cấm chế, còn không biết xấu hổ nói bần đạo. Ngươi chính là muốn tao tới cực điểm ra hỏa. Ngươi nói hiệu nói bượng. Phục Hy giống như là mèo bị dẫm đuôi, kém chút nhảy dựng lên, ta kia là để phòng có không có mắt vượt ngoại thiên ma quấy nhiễu muội muội thanh tu. Đây là huynh trưởng phải có chi trách. Thôi đi ngươi. Huyền Nguyên không chút lưu tình mà trần, còn vượt ngoại thiên ma. Lần trước La Hầu đi ngang qua Phượng Tê Sơn ba vạn giới ngoại, đều bị ngươi kia Chu Thiên Tinh đấu phản ứng dây chuyển đại trận cho kinh động đến, chạy tới cùng ta nhà rảnh nói ngươi Phục Hy có phải bị bệnh hay không. La Hầu tên kia biết cái gì? Cái kia bị diệt đại đạo tới gần Phượng Tê Sơn, bản thân liền là một loại ô nhiễm. Sách, nói dễ nghe. Ta nhổ vào. Chết muội khống. Nam biến thái. Đạo văn chó. Văn tặc. Hai vị Chư Thiên đỉnh phong đại thần thông giả, giờ phút này lại như cùng trợ bữa phàm nhân giống như lẫn nhau vạch quyết điểm, làm cho mặt đỏ tới mang tai, nơi nào còn có nửa phần ngày thường siêu nhiên bên ngoài. Ngay tại cái này tràn ngập sinh hoạt khí tức cái lộn bên trong, Phục Hy ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua Huyền Nguyên giờ phút này chiếm cứ đế tân thân thể, chuẩn xác hơn nói là xuyên qua biểu tượng, thấy được viên kia bị Huyền Nguyên bản chất ký túc, dùng để ngụy trang chui vào hệ thống công sát. Hắn lông mày hơi nhíu, trên mặt vẻ giận dữ trong nháy mắt bị tìm tòi nghiên cứu chi sắc thay thế, dường như nhìn thấy cái gì cực kỳ thú vị đồ vật. Chờ một chút, Phục Hy khoát tay áo, cưỡng ép bên trong gãy mất trận này không có chút nào dinh dưỡng mang chiến, hắn chỉ vào Huyền Nguyên, ngựa khí mang theo một tia yếu kỳ, trên người ngươi tầng này vỏ bọc, có chút ý tứ. Cái này thủ pháp luyện chế, cái này quy tắc cung, xem xét không phải ta hồng hoang một mạch phong cách, là vực ngoại vị kia đại năng thủ bút. Huyền Nguyên thấy Phục Hy chủ động nói sang chuyện khác, cũng vui vẻ đến thuận nước đẩy thuyền, dù sao lại nhao nhao xuống dưới, động thủ làm sao xử lý, song quyền nan địch tứ thủ, cái này hai huynh muội nhưng cho tới bây giờ không nói võ đức. Hắn tiện tay đem kia hệ thống không xác hư ảnh tại đầu ngón tay hiện hóa, như là thưởng thức một cái tinh xảo đồ chơi, ngựa khí mang theo vài phần tán thưởng, à, ngươi nói cái này a, trên đường tới trùng hợp gặp phải một vị Trần giáo chủ, ân, chuẩn xác hơn nói, hẳn là Trần bác sĩ làm. Kỹ thuật xác thực quá cứng, già trẻ không gạt. Mặc dù chỉ là cách hỗn độn liếc nhau một cái, nhưng gốc rễ kịch bản gốc nguyên, xem xét chính là thuần chính nhân tộc không nghi ngờ gì. Hắn ý vị thâm trường lượng Phục Hy một cái, thế nào? Ngươi vị này chấp trưởng thiên cơ, dẫn dắt nhân đạo tiến lên hy hoàng bệ hạ, danh xưng phàm có nhân tộc chỗ, đều có Phục Hy tên, chẳng lẽ còn có ngươi không quen biết, đặt tới cảnh giới như thế nhân tộc đại năng? Phục Hy không có trả lời ngay, hắn hai con ngươi bên trong, tiên thiên bắt quái hư ảnh y mắng lưu chuyển, phảng phất tại kiểm tra lấy vượt ngang vô tận hỗn độn, vô tận chiều không gian bảng đại nhân đạo tín hơi thở mạng lưới. Vô số cùng Trần tương quan quang ảnh, danh hảo, khái niệm như là phụ quang lược ảnh giống như hiện lên. Vô lượng Trần giáo chủ Trần ngẩng Trần Thiên Khải Trần. Cuối cùng, tất cả hình tượng như là trăm sông đổ về một biển, hội tụ như ngừng lại một phương bình thường tình cầu màu xanh nước biển bên trên, một cái nhìn như bình thường không có gì lạ thiếu niên thân ảnh phía trên. Thiếu niên kia dường như lòng có cảm giác, tại trong biển người mênh mông bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu vô tận thời không cách trở, tinh chuẩn đối mặt Phục Hy ánh mắt dò xét. Trên mặt thiếu niên lộ ra vẻ mỉm cười, hướng phía Phục Hy vị trí, khẽ bước cảm thăm hỏi. Phục Hy nao nao, lập tức cũng trở về lấy một cái nụ cười ấm áp, trong mắt lóe lên một tia thưởng thức cùng hiểu rõ. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Huyền Nguyên. Chương 75, Vô Lượng Tiên Tôn, làm ruộng đại đạo. Chương 75, Vô Lượng Tiên Tôn, làm ruộng đại đạo. Hóa ra là vị này Vô Lượng Tiên Tôn. Trần giáo chủ Phục Hy trong mắt bắt quái lưu chuyển, giống như là lại thấy được cái gì chuyện thú vị, chỉ là, vị này Trần giáo chủ không phải bị lão quân mời đi, tại sao lại cùng ngươi pha trộn ở cùng nhau? Huyền Nguyên nghe xong liền vui vẻ, hắn đối với Phục Hy cười nói, việc này đạo hữu chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Kia lão quân cùng Thích Ca tại trong hư vô luận đạo, đạo vận tràn ngập chư thiên, lại hỗn độn bên trong tự diễn một giới, huyền diệu vô cùng. Hai người lợi dụng giới này làm bàn cờ, các diễn đại đạo, thuyết pháp luận đạo, mong muốn điểm cao thấp. Hắn nâng chung trà lên nhấp một miếng, tiếp tục nói, có thể hai vị này đều là đứng tại vạn đạo cuối nhân vật, đại đạo tuy có đường lại khó phân cao thấp, bàn tới bàn lui, đúng là lâu năm không dưới, ai cũng không thuyết phục được ai. Thế là liền muốn mời đạo hữu khác tới làm chứng kiến, phân tích một phen. Lão quân đầu tiên là mời Hạo Thiên đạo hữu, hóa thân Ngọc Hoàng, thủ tướng phương kia thế giới âm dương trật tự, thống ngự tam giới. Tiếp lấy cảm thấy còn chưa đủ, lại đem chính mình hai vị kia huynh đệ cũng cùng nhau hô đã qua trợ trận. Huyền Nguyên nói, trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, Thích Ca Mâu Ni đạo hữu xem xét, cái này rõ ràng không nói võ đức, ưu hiếp hắn người đàng hoàng này, cho nên tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, đúng là trực tiếp đem nhà mình Linh Sơn tổng bộ theo niết bàn tịch tĩnh bên trong hiện hóa ra ngoài, rơi vào phương kia thế giới, chư Phật Bồ Tát đều tới, phản âm vang vọng hoàn vũ. Như thế rất tốt, Huyền Nguyên vỗ đùi, tin tức truyền ra, Trấn Nguyên Tử à, Kim Mậu à, Hậu Thủ à, đám này nhàn rỗi không chuyện gì làm, tất cả đều chạy tới xem náo nhiệt. Nguyên một đám không phải hóa thân giáng lâm, chính là ý chí hình chiếu, đem phương kia thế giới xem như sân khấu kịch, chỉ trỏ, bình phẩm từ đầu đến chân, khiến cho lão quân cùng Thích Ca đạo hữu mười phần tiền muộn. Vốn là hai người thanh tịnh luận đạo, kết quả thành Hồng Hoang đại năng đoàn xây hiện trường, cái này còn bàn luận cái gì đạo? Phục Hy nghe đến đó, đã không nhịn được lắc đầu bật cười, thật là hai vị kia làm được ra chuyện hoang đường. Cho nên A Huyền Nguyên cười nói, lão quân lần này đã có kinh nghiệm, không theo quê quán tìm người, trực tiếp tại vực ngoại tìm vị này Trần giáo chủ, còn đưa hắn một cái đạo môn vô lượng tiên tôn danh hiệu, nghĩ đến vị này là vực ngoại người, cùng Hồng Hoang không có cái gì liên quan, khẳng định là cái tốt. Kết quả đây, Phục Hy đã đoán được mấy phần, trong mắt mang theo ý cười. Kết quả lại là mời một cái hôn thế ma vương đi vào. Huyền Nguyên cười ha ha, vị này Trần giáo chủ cũng không phải an tĩnh tính tình, so phía trước mấy vị kia còn có thể làm ầm ĩ gây sự, đi phương kia thế giới sau, căn bản không theo lão quân dự thiết kịch bản đi. Đi vào liền trực tiếp đánh lên Linh Sơn, sau đó lại là đổi mới đạo pháp, lại dày vào cái gì người người như rồng đại kế, nghe nói còn dạy ra một cái văn hóa hậu. Đem phương kia thế giới quấy đến là long trời lở đất, thế giới tầng dưới chốt đạo tắc đều sắp bị hắn một lần nữa bệnh một lần. Đem lão quân huyên náo liền đan đều không luyện, lo bắt quái lửa đều tắt đến mấy lần. Huyền Nguyên cười đến cười trên nỗi đau của người khác, cuối cùng thực sự không có cách nào, lại khách khí bắt hắn cho mời ra ngoài. Nghe nói phương kia thế giới đều bị lão quân cho trọng hại. Cái này không, chân trước vừa đưa tiễn vị này ôn thần, chân sau liền bị ta tại hỗn độn bên trong gặp được. Phục Hy nghe xong vỗ tay cười to, rượu quá hay. Rượu quá hay. Lão quân từ trước đến nay siêu nhiên bật ngoại, lần này xem như rời lên tảng đá đập chân của mình. Bất quá vị này Trần giáo chủ cũng là thật là một cái diệu nhân, có thể khiến cho lão quân kinh ngạc tồn tại, phóng nhãn chư thiên vạn giới cũng không thấy nhiều. Sát thực Huyền Nguyên rót cho mình một ly trà, chậm ung dung nói, hơn nữa đạo hữu không cảm thấy, vị này Trần giáo chủ cùng ta Hồng Hoang hữu duyên a. Phục Hy nghe vậy cười gật đầu, trong mắt bát quái hư ảnh chậm rãi biến mất, áo lót này mở, trải rộng chư thiên, thật là người đời ta. Bất quá hắn lắc đầu, bật cười nói, chính là, xem ra vẫn là tuổi trẻ, kinh nghiệm sóng gió thiếu chút, mở áo lót thậm chí ngay cả danh tự lười nhác đổi một chút, như vậy thành thật tại vô hạn hỗn độn bên trong cũng không thấy nhiều. Huyền Nguyên nghe vậy cười ha ha một tiếng, rất là tán thành, ai nói không phải đâu. Bất quá phần này thành thật cũng là lộ ra đáng yêu. So với một ít tâm tư chín quẻo 18 rẽ, cả ngày suy nghĩ thế nào hố lao bằng hữu lao tiền xu, thật là thuận mắt nhiều. Phục Hy nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt lườm Huyền Nguyên một cái, cũng không nói tiếp, phối hợp địa phẩm lên trà đến, hiển nhiên sớm thành thói quen trong lời nói của đối phương lời nói sắc bén. Huyền Nguyên thấy trêu chọc không có kết quả, liền cũng thu hồi trêu tức, nói lên chính sự. Ánh mắt của hắn chuyển hướng hỏa vân động chỗ sâu kia mấy đạo trầm ngưng như vực sâu ý chí, nghiêm mặt hỏi, trong động mấy vị khác đạo hữu tình huống như thế nào? Lần này cần đem bọn hắn cùng nhau tỉnh lại sao? Nói, Phục Hy vẻ mặt biến xa xăm mà ngưng trọng. Ánh mắt của hắn dường như xuyên thấu động phủ hàng rào, thấy được kia giải tại vô tận hỗn độn hải bên trong, như là hàng hà xa số giống như thế giới. Ở đằng kia vô số hoặc man hoang, hoặc sơ khai, hoặc cường thịnh thế giới bên trong, luôn có thể nhìn thấy tam hoàng ngũ đế danh hào như là bất diệt hải đăng, chỉ dẫn lấy trong đó nhân tộc gian khổ khi lập nghiệp, vượt mọi chông gai, khai sáng văn minh. Phàm có tân hỏa truyền lại chỗ, liền có tam hoàng ngũ đế chi danh hiển hóa, dẫn dắt vạn giới nhân tộc cuộc khởi, lớn mạnh, văn minh có thể kéo dài. Đây là chúng ta cộng đồng chi hoành nguyện, cũng là chúng ta chỗ thực tiễn chi đại đạo. Phục Hy thanh âm bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Đây cũng không phải là thơ ca tụng, mà là tại trần thuật một cái xuyên qua vô số thời không sự thật. Ánh mắt của hắn đảo qua hỏa vân động chỗ sâu, nơi đó có mấy đạo trầm ngưng như núi, cùng cả người đạo khí vận chặt chẽ tương liên cổ lao ý chí ngay tại lặng im ngủ say, chính là này phương thế giới yên biên, thần nông chờ thánh hoàng. Nguyên nhân chính là như thế, ý chí của bọn hắn, thậm chí chúng ta tản mát tại chư thiên hắn ta phần lớn đắm chìm ở dẫn đạo vạn giới nhân tộc diễn hóa bên trong, cùng dân bản xứ nói chiều sâu khóa lại. Liền xem như kỷ nguyên thay đổi, Tử Tiêu nghị hội cũng sẽ không tùy tiện tỉnh dậy. Nói xong Phục Hy còn liếc mắt nhìn hắn, những này ngươi không rõ ràng làm sao? Còn biết rõ còn cố hỏi Huyền Nguyên bị Phục Hy địa phá, cũng không xấu hổ, cười hắc hắc. Phối hợp lại châm một ly trà, ánh mắt cũng nhìn về phía hỏa vân động chỗ sâu kia mấy đạo trầm ngưng như vực sâu, cùng nhân đạo khí vận chặt chẽ tương liên cổ lao ý chí. Được được được, là ta thêm này hỏi một chút. Huyền Nguyên khoát qua tay, các người đám này làm ruộng phái xáo lộ, bần đạo còn có thể không rõ ràng à? Hắn ngữ khí mang theo trêu chọc, nhưng trong ánh mắt nhưng cũng không có khinh thị, ngược lại có một tia không dễ dàng phát giác tán thưởng. Thái nhất đạo hữu đi là tiên tiên thần đạo, ngược dòng tìm hiểu vũ trụ căn nguyên, tự thân tức là đại đạo đầu mớn, thái nhất duy nhất, vĩ lực quy về một thân. Tam thanh bọn hắn làm là tiên đạo truyền thừa, lập giáo thuyết pháp, thu môn đồ khắp nơi, giảng cứu chính là đạo thống lưu truyền, lý niệm giảng đạo, để nói nhiễm chư thiên, cũng coi là mở ra lối riêng. Thích Ca tiểu tử kia tuyệt hơn, trực tiếp truy cầu trung cực giác ngộ cùng giải thoát, nhìn như không tranh, kỳ thực niết bàn lý niệm nếu có thể phổ cập vô tận chúng sinh, đạo tự thành, cách cục hùng vĩ. Nhưng các ngươi Tam Hoàng Ngũ Đế, còn có nữ hoa đạo hữu, đi đường đi, cùng bọn hắn cũng khác nhau. Huyền Nguyên dừng một chút, đầu ngón tay tại trên bàn đá vô ý thức huy động lấy, dẫn động quanh mình hơi nước diễn hóa xuất vô tận thế giới sinh diệt cảnh tượng, trong đó đều có nhỏ bé bóng người đang dãy rủa, phấn đấu, thành lập văn minh. Các ngươi không truy cầu tự thân lập tức siêu thoát tới cỡ nào cảnh giới khó mà tin nổi, mà là đem tự thân chi đạo cùng người cái này khái niệm chiều sâu khóa lại. Nhân tộc, xem như hồng hoang vạn linh bên trong linh tính tối cao, khả năng nhiều nhất, sinh sôi năng lực cùng thích ứng tính đều cực mạnh chủng tộc, bản thân liền ẩn chứa vô hạn tiềm lực. Các ngươi phải làm, chính là dẫn đạo cỗ này tiềm lực, nhường nhân tộc giấu chân đạp biến vô tận hỗn độn hải, đem người khái niệm thăng hoa thành đạo, để cho người ta nói quang huy chiếu rọi vô tận chiều không gian. Người như nước, làm thuyền, nước lên tự nhiên thuyền cao. Hắn nhìn về phía Phục Hy, nhà danh nói, nhất là hai huynh muội các ngươi, xem như nhân tộc khởi nguyên, nguyên thủy cổ đông. Bây giờ cái này công ty quy mô càng lúc càng lớn, chi nhánh trải rộng chư thiên, các ngươi coi như nằm, kia chia hoa hồng cũng là liên tục không ngừng, đại đạo tự nhiên kéo dài. Nói đến, các ngươi đây mới là tiêu giao nhất, nào giống bần đạo, còn phải tự mình kết quả làm công. Trong giọng nói tràn đầy làm công người đối vốn liếng ước ao ghen tị. Phục Hy nghe vậy, cười nhạt một tiếng, cũng không phủ nhận. Hắn chấp trưởng thiên cơ, dẫn dắt nhân đạo tiến lên, nhìn như lao tâm lao lực, kỳ thực đây chính là hắn đại đạo thực tiễn phương thức. Làm nhân tộc trải rộng chư thiên, làm nhân đạo khái niệm sâu thực tại vô lượng thế giới. Hắn cùng nữ hoa xem như đầu nguồn, khái niệm tự nhiên sẽ bị vô hạn cất cao, xuyên qua vô tận thế giới, đó là một loại lượng biến đưa tới chất biến, là chân chính có hy vọng chạm đến vô cực đường hoàng đại đạo. Trung điên đại đạo, nghe giản dị tự nhiên, lại là căn cơ nhất là vững chắc chi đạo. Phục Hy nói khẽ, sinh linh bản thân chính là cái này vô hạn hỗn độn bên trong kỳ tích vĩ đại nhất. Dẫn dắt hắn văn minh hòa chủng, chứng kiến trí tuệ quang huy, bản thân chính là vô thượng con đường. Chương 76, ưu thế tại, Tử Tiêu cung bên trong chương 76, ưu thế tại, Tử Tiêu cung bên trong Huyền Nguyên sau khi nghe xong Phục Hy lời nói, hiểu rõ gật đầu. Đầu ngón tay kia diện hóa vạn giới sinh diệt hơi nước lặng yên tản đi, hóa thành một sợi thanh xương mù tại trên bàn đá. Được thôi, đã bọn hắn nghiệp vụ bận rộn, vậy thì không quấy rầy bọn hắn xuống nông thôn giúp đỡ người nghèo, dẫn đầu nhân tộc đồng bào phát tài. Hắn giọng nói nhẹ nhàng đối Phục Hy nói rằng, ngược lại đối phó một cái hồng vân, có ngươi, ta, tăng thêm đã đổi mới nữ hoa, còn có Tam Thanh cùng Phương Tây hai vị kia, lại thêm Thiên Đình Hạo Tiên, giao chỉ hắn xòe ra ngón tay đến đếm, trên mặt lộ ra một cái năm chắc thắng lợi trong tay đủ cười, tính như vậy xuống tới, chúng ta bên này người đều đủ mở hai bàn. Ưu thế tại, đầy đủ. Chẳng lẽ hắn Hồng Quân còn có thể một cái đánh chúng ta chín cái không thành? Phục Hy nhìn xem hắn cái này bại hoại bộ dáng, lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng cũng chưa phản bác. Hắn con ngón đúng ra, một chút linh quang không có vào hư không, lạnh nhạt nói, ta đã xem đến tiếp sau kế hoạch cùng thời cơ đưa tin tại muội muội, nàng tự sẽ ý kế hành sự, tại thỏa đáng thời điểm tỉnh lại còn lại mấy vị. Thiện. Huyền Nguyên vỗ tay cười nói, kia bần đạo liền tiếp tục trở về đóng vai quả nhân Hồng Quân. Sách, nói đến, loại này kịch bản bần đạo còn là lần đầu tiên cầm. Người khoan hãy nói, cũng là có một fan đặc biệt tư vị. Hắn đứng người lên, duỗi lưng một cái, lần nữa nhìn về phía Phục Hy, đạo hữu muốn hay không cũng tới thử một chút. Phục Hy lắc đầu cười khẽ, không cần, chính ngươi chậm rãi chơi a. Không thú vị Huyền Nguyên nhếch miệng, vậy ngươi ngay tại cái này tiếp tục che máy, trải bớt người của ngươi đạo khí vận a. Huyền Nguyên nói xong, cười ha ha một tiếng, thân hình tựa như cùng như nước gợn nhộn nhạo lên, lặng yên không một tiếng động dung nhập hỏa vân động cấm chế hào quang bên trong, dường như chưa hề xuất hiện qua. Cùng lúc đó, Cửu Trọng Tiên bên ngoài, Hoa Hoàng cung bên trong, nữ hoa nương nương cảm ứng được Phục Hy truyền đến tin tức, trong mắt lóe lên kinh ngạc cùng một tia. Chột dạ. Nàng ngọc thủ khẽ vuốt qua trong tay áo sơn hà thiết kế đồ, đồ quyển khẽ run, truyền lại ra một tia nhạy cảm cùng mong đợi chấn động. Tới cũng thật là nhanh, nàng có chút tiếc nuối nói một câu, ánh mắt nhìn về phía kia trong cõi u minh cùng tiên đạo chặt chẽ tương liên mấy chỗ thánh nhân đạo trường, cùng kia treo cao với thiên lăng tiêu bảo điện, liền nhường trận này vỡ kịch, lại ấp ủ một lát ra. Nàng quanh thân tạo hóa thanh khí lưu chuyển, lặng yên ẩn vào thiên đạo mạch lạc chỗ sâu. Ngoài tam thập tam thiên, hỗn độn khí tức cuộn, vạn pháp quy tịch chi địa, Tử Tiêu cung lặng lặng lơ lửng, dường như tuyên cổ như thế. Một đạo vĩ nạn thân ảnh, không nhìn ngoài cung trống chất, đủ để cho đại la kim tiên đều mê thất, trong đó tiên tiên cấm chế cùng thời không mê cùng, như là trở lại nhà mình hậu viện giống như, lặng yên không một tiếng động bước vào tòa này tượng trưng cho này phương thiên điệu thiên đạo bản nguyên cung điện. Cung nội trống trải vô cực, chỉ có đạo vận lưu chuyển, đại cao bên trên rừng mây, Hồng Quân đạo tổ chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt không thấy hỉ nộ, chỉ có ước vạn đại đạo sinh diệt quy tích lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn nhìn về phía kia không mời mà tới thân ảnh, lông mày cau lại, ngươi tới làm cái gì? Thân ảnh kia tại Hồng Quân đối diện thản nhiên ngồi xuống, dáng vẻ thanh thản, nhưng lại chí tôn đến quý. Cùng cái này Tử Tiêu cung không khí không hợp nhau. Hắn khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Hồng Quân, ta như lại không đến, sợ ngươi bị người đánh chết đều không ai nhà xác. Hồng Quân nghe vậy, trên mặt không có chút nào bị mạo phạm tức giận, liền lông mày cũng không động một cái. Ánh mắt của hắn tĩnh mịch, dường như xuyên thấu trùng điệp thời không hằng rào, tại hỏa vận động, Hoa Hoàng cung cùng Triều Ca thành phương hướng các dừng lại một cái chớp mắt. A. Hồng Quân ngữ khí vẫn như cũ bình thản, cái này không phải liền là đã sớm kế hoạch tốt sao? Dẫn xả xuất động, gậy ông đập lưng ông. Chỉ là không nghĩ tới, tới sẽ là mấy vị này lao bằng hữu. Hắn dừng một chút, trong mắt đại đạo lưu chuyển, dường như hồi ức, cũng dường như hoài niệm, tiếp tục hỏi, nói một chút đi, cái kia chơi nước, chơi bùn, còn có cái kia tính hắc quẻ. Bọn hắn lần này, có tính toán gì? là chuẩn bị xốc bần đạo cái này Tử Tiêu cung, vẫn là muốn tính cả phương thiên địa này cùng một chỗ quay về hỗn độn, lại diễn địa thủy hỏa phong. Đạo thân ảnh kia nghe vậy, trên mặt lần thứ nhất lộ ra rõ ràng vẻ kinh ngạc, hắn nhìn từ trên xuống dưới Hồng Quân, dường như nhận thức lại vị này cùng mình một thể đồng nguyên tồn tại, ngươi đã sớm biết. Hồng Quân liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt kia phảng phất tại nhìn một cái đồ đần, mang theo điểm ghét bỏ, thế nào? Cái này có cái gì đáng giá kinh ngạc, này phương thiên địa chính là bần đạo một tay đưa ra, lên tới đại đạo pháp tắc, xuống đến cỏ cây hạt bụi nhỏ, đều là ta chi ý chí kéo dài, đại đạo hiển hóa, có thể nói là tuyệt đối toàn trí toàn năng. Nếu là dạng này, còn liền người khác sợ đến trong nhà cũng không biết, vậy cái này vô số kỷ nguyên nói, chẳng phải là đều tu đến cầu thân đi lên. Hắn nhẹ nhàng một vuốt dưới hàm sợi râu, ngựa khí mang theo một tia bất đắc dĩ, lại nói ba tên kia, tiểu động tác không ngừng, một cái đỉnh lấy không biết từ chỗ nào trộm được áo lót trên nhảy dưới tránh, một cái tại Hoa Hoàng cung bên trong đổi mới hệ thống còn có một cái tại Hỏa Vân động giả thần giả quỷ. Ta coi như muốn làm nhìn không thấy, cũng rất khó a. Thứ sau đó Hồng Quân hừ lạnh một tiếng, tay áo hất lên, ngựa khí ngạo nghễ, nếu không phải vì kế hoạch chỉ là ba người, ta như thế nào? Đạo thân ảnh kia nhiều hứng thú hướng về phía trước nghiêng nghiêng thân thể, chờ lấy nghe Hồng Quân có thể thả ra cái gì lời nói hùng hồn. Hồng Quân mặt không đổi sắc, lý trực khí tráng tiếp xuống dưới. Đã sớm đừng chạy. Đạo thân ảnh kia bị chẹn họng một chút, tức giận trừng Hồng Quân một cái, ngươi cũng là thẳng thắn. Không phải đâu. Hồng Quân một bộ đương nhiên biểu lộ, kia chơi nước về nguyên, đạo hạnh sâu không lường được, chấp trưởng thủy nguyên đại đạo, gần như đầu nguồn. Kia chơi bùn nữ hoa, tạo hóa chi công đã đạt đến hóa cảnh, chư thiên đại la không biết có bao nhiêu đều muốn bảo nàng một tiếng. Mẹ. Phục Hy tên kia, càng là tâm nhãn so hỗn độn bên trong cái sảng còn nhiều, tính toán lên ngay cả mình đều hố. Bọn hắn một cái, ta đều không nhất định đánh thắng được, chớ nói chi là ba cái. Thế nào, chẳng lẽ lại ngươi có thể đánh được? Nói, hắn làm bộ lần tới, muốn theo vân sảng bên trên xuống tới, tới. Bằng không chúng ta thay đổi, ngươi đến ngồi ở đây chủ trì đại cục, bần đạo đi hỗn độn hải bên trong tránh thanh tĩnh. Đừng. Đạo thân ảnh kia vội vàng đưa tay đem hắn để lại, trên mặt gạt ra trấn an nụ cười, đạo hữu an tâm chớ đổi, an tâm chớ đổi. Mọi thứ đều là vì bạn. Ân, kế mà đi. Việc nhỏ không nhịn sẽ loạn việc lớn. Kế hoạch. Hồng Quân phất tay áo, trong giọng nói khó được mang tới một tia cảm xúc, giống như là bị đẩy đi ra gánh trách nhiệm bán loại, dựa vào cái gì bị đánh là ta. Hấp dẫn hỏa lực cũng là ta. Người ta đồng nguyên, vốn là một thể mà ra, cái này khổ sai sự tình liền không thể thay đổi. Đạo thân ảnh kia gượng cười hai tiếng, vô Hồng Quân bả bay, lời nói thâm thiế, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm đi ngươi nhịn, ngươi cái này Hồng Quân người thiết lập được nhiều ổn. Huyền môn đạo tổ, thiên đạo hóa thân, cao cao tại thượng, lạnh lùng vô tình. Quả thực là hoàn mỹ vai ác mô bản. Ngươi không chịu. Khục, bên trên, ai bên trên? Ta nếu là lộ diện, cái này hí còn thế nào diễn tiếp? Chỉ sợ liền tiên tiên linh bảo đều không có làm, cho cốt đều muốn bị bọn hắn cho dương chương 77, Tô hộ dâng tấu trường, khách đến từ vực ngoại chương 77, Tô hộ dâng tấu trường, khách đến từ vực ngoại. Hồng Quân không nói gì, chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem đối diện đạo thân ảnh kia tình cảm giạt rào biểu diễn. Theo kế hoạch tầm quan trọng giảng tới hy sinh bản thân thành toàn tập thể, lại từ người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm kéo tới tương lai quang huy tiền cảnh. Thẳng đến đối phương chính mình cũng cảm thấy có chút từ nghèo, thanh âm mới dần dần thấp xuống. Hồng Quân lúc này mới chậm rãi mở miệng, thanh âm không hề bận tâm, cho nên, ngươi lần này tới, rốt cuộc muốn làm gì? Tổng sẽ không thật sự là chuyên tới nhắc nhở bần đạo cẩn thận chịu. Hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên một sợi ánh mắt xuyên qua Tử Tiêu cung hướng ra phía ngoài nhìn lại, thở dài nói, lại tới một cái gậy quấy phân heo, cái này thật đúng là đem bần đạo làm tự buồn. Đạo thân ảnh kia nghe vậy, cũng quay đầu nhìn thoáng qua, nhịn không được ngạc nhiên nói, cái đồ chơi này lại còn không có bị người phá hủy, thật đúng là thú vị. Nói xong, hắn cảm nhận được Hồng Quân cái kia bất thiện ánh mắt, ho nhẹ một tiếng, lúc này mới theo trong tay áo móc ra một vật, đưa tới. "Ấy, thứ này là ta nắm ta mang đến giao cho ngươi." Trong mắt của hắn thần quang lóe lên, trên mặt lộ ra một tia ngươi hiểu biểu lộ. Hồng Quân đưa tay tiếp nhận, đầu ngón tay chạm đến lạnh buốt cảm nhận lúc, lông mày mới không thể xem xét động một chút. Hắn cảm giác trong đó kia khí tức quen thuộc, trên mặt hiện lên một tia cực kỳ thần sắc cổ quái. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện, có chút muốn nói lại thôi, cái này, một mực bắt lấy một con dê hao, có phải hay không có chút không tốt lắm. Đối phương nghe vậy, không để ý khoát khoát tay, sợ cái gì? Nợ quá nhiều không lo, giận quá nhiều không ngứa. Ngược lại hắn cũng không phải lần thứ nhất bị cống hiến, quen thuộc liền tốt. Hồng Quân nhìn đối phương, trầm mặc nửa ngày, cuối cùng chỉ là sâu kín thở dài, thấp giọng phun ra một câu, các người đám gia hỏa này tâm. Thật là bẩn a, trong giọng nói tràn đầy đối những người đồng hành hạn cuối toàn bộ mới nhận biết, cùng một tia như có như không. Đồng tình. Đạo thân ảnh kia cười hắc hắc, đối với trái tim đánh giá thản nhiên chịu chi, thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt, như là dung nhập trong nước mất tích, chỉ có một câu mang theo trêu tức truyền âm tại Hồng Quân trong tim quanh quẩn, cũng vậy. Đạo hữu ngươi cũng không kém bao nhiêu. Chuẩn bị cẩn thận a, sân khấu kịch nhanh nắp tốt, liền chờ ngươi vị này đạo tổ lên này, hát một màn cho hay. Tiếng nói lượn lờ tán đi, Tử Tiêu cung bên trong yên tĩnh như cũ, chỉ có Hồng Quân đạo tổ ngồi một mình vân sàng, ánh mắt thâm thúy, tỏa ra chư thiên vạn giới sinh diệt lưu chuyển, không biết đang suy tư điều gì. Triều Ca Thành, Cửu Gian Điện Tiên Điện. Huyền Nguyên đang buồn bực ngắn ngẩm liếc nhìn trên bàn trà chồng chất như núi trúc dạng tấu chương. Những này đến từ ân thương các nơi chính vụ, tại hắn vị này trải qua vô số kỷ nguyên, nhìn quen vũ trụ sinh diệt trong mắt, thực sự có chút không thú vị. Đơn giản là chỗ nào mưa thuận gió hòa, chỗ nào hơi co thiên hay, cái nào phương quốc lại tiến cống kỳ chân dị thú. Vụ bật đến cực điểm. Hắn một bên đọc nhanh như gió phê duyệt lấy, một bên phân thần cảm ứng đến thể nội viên kia hệ thống không sát thu thập tin tức, tiếp tục lặng yên không một tiếng động phân tích, thì đứng lấy này phương thiên địa tầng dưới chót phát tác, như cùng ở tại lít nha lít nhít tường lửa dấu hiệu bên trong tìm kiếm lấy có thể cung cấp lợi dụng lỗ thủng. Đúng lúc này, dưới tay hai vị thần tử, bên trong gián đại phu Phí Trọng cùng Ác Lai dưới trướng Phỉ Liêm lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Phí Trọng trên mặt chất lên định nọt đủ cười, tiến lên một bước, không người nói, đại vương, thần gần đây nghe nói, Ký Châu hầu Tô Hộ có một nữ, tên là Đắc Kỷ, thật sự là có chim sa cá lặn chi dung, dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, có thể xưng quốc sắc thiên hương, thế gian hiếm có. Lại tính tình dịu dàng, tinh thông âm luật. Như đại vương cố ý, sao không triệu nhập trong cung, phụ dưỡng tả hữu? Nhất định có thể là đại vương hiểu lo thêm thú. Bên cạnh Phỉ Liêm cũng liền bận bịu phụ họa, Phí đại phu nói cực phải. Đại vương một ngày trăm công ngàn việc, vất vả cần cù mệt nhọc, đang cần giai nhân tuyệt sắc như vậy, điều hòa tâm thần. Huyền Nguyên chấp bút tay có chút dừng lại, mở mắt ra, quét hai người này một cái. Trong lòng của hắn không khỏi buồn cười, quả nhiên cái nào vương triều đều không thể thiếu cái loại này phỏng đoán bên trên ý, chuyên sự định nọt nhân tài. Cái này kịch bản lực lượng thật đúng là cường đại, cho dù đổi hắn cái này nội tâm nên đi quá trình dường như vẫn là phải đi một lần. Hắn để bút xuống, trên mặt cố ý lộ ra mấy phần không vui, trách cứ, quả nhân gần đây cần tại chính vụ, cảm giác sâu sắc tổ tông lập nghiệp chi gian, gìn giữ cái đã có chi nạn, há lại tham luyến sắc đẹp thời điểm. Ký Châu hầu chính là quốc chi trung lương, há có thể bởi vì diện mạo mỹ liền cưỡng ép chiêu mộ, rét lạnh trung thần chi tâm. Lời này đừng muốn nhắc lại. Phí Trọng cùng Phỉ Liêm bị cở mắng đến sức sở, hai mặt nhìn nhau, trong lòng buồn bực, mấy ngày trước đây đại vương tại nữ hoa cung để thơ, kia thơ gió, cũng không giống như là hoàn toàn không gần nữ sắc dáng vẻ a. Thế nào hôm nay đổi tính? Không phải là ngại kia Tô Đát Kỷ thanh danh không đủ, hoặc là giả bộ. Lật mềm một chặt, hai người cũng không dám lại nhiều nói, không đúng lui sang một bên. Huyền Nguyên đem bọn hắn tiểu tâm tư thấy được rõ ràng, âm thầm lắc đầu, đang muốn tiếp tục phê duyệt tấu chương đầu ngón tay lại vừa lúc lật đến xuống một quyển thẻ tre. Ánh mắt đảo qua quyển thủ ký tên, chính là Ký Châu hầu Tô Hộ. Ân. Huyền Nguyên hơi nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia yêu kỳ, như thế đúng dịp. Hắn tiện tay đem thẻ tre triển khai, nhưng mà chỉ nhìn một cái tấu chương nội dung, trên mặt hắn biểu lộ liền biến cực kỳ cổ quái. Tấu chương bên trên văn tự đại ý là: Thần Ký Châu hầu Tô Hộ, sợ hãi khấu đầu. Thần có một nữ, tên Đắc Kỷ, tuổi vừa mới đôi tám, khuê nữ. Tiểu nữ gần đây nghe nói đại vương tại nữ hoa cung thánh trước, cấu tứ chảy ra, lưu lại kinh thế thơ, tài hoa hơn người, phong nhã vô song. Tiểu nữ sinh lòng ngưỡng mộ, ngày đêm đọc, cơm nước không vào, duy nguyện có thể vào cung phụng dưỡng đại vương tả hữu, châm trà mài mực, lấy an ủi hâm mộ chi tâm. Thần mặc dù cảm giác mạo muội, không sai không đành lòng tiểu nữ một lòng say mê, cho nên cả gan thượng tấu, nằm xin đại vương ân chuẩn. Huyền Nguyên, hắn cầm thẻ tre, nửa ngày im lặng. Cái này kịch bản là ai đổi? Còn có thể chơi như vậy? Nguyên kịch bản bên trong là trụ vương ham sắc đẹp, ép gọi Tô Đắc Kỷ, làm cho Tô Hộ để hạ Ký Châu Tô Hộ, vĩnh viễn không hướng thương thơ phản. Cuối cùng Tô Hộ binh bại bị ép hiến nữ, trên đường nữ nhi bị cửu vĩ hồ hại chết cũng phụ thân. Hiện tại ngược lại tốt, biến thành Tô Đắc Kỷ nghe nói hắn tài hoa chủ động ngưỡng mộ yêu cầu vào cung. Cái này hợp lý sao? Huyền Nguyên bước cằm, cẩn thận nghĩ nghĩ. Ân, dường như vẫn rất hợp lý. Dù sao, hắn huyền hoàng bệ hạ, dù chỉ là phủ lấy một cái phàm tục đế vương sắc ngoài, trong lúc lơ đãng toát ra phong thái, khí độ, hấp dẫn cá biệt thế gian nữ tử cảm mến, chẳng phải là không thể bình thường hơn được chuyện. Về phần kia thủ tham khảo mà đến thơ, bất quá là dạy hoa trên gấm mà thôi, có cũng được mà không có cũng không sao, không đáng giá nhắc tới. Có ý tứ Huyền Nguyên trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Hắn cũng không cho rằng đây chỉ là đơn giản kịch bản sửa đổi lực. Sự tình ra khác thường tất có yêu, nhất là tại cái này bị Hồng Quân nghiêm mật giám sát, kịch bản sớm đã thiết định thế giới bên trong. Hắn ngược lại muốn xem cái này ngưỡng mộ hắn tài hoa Tô Đắc Kỷ, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Là thật bị thi tài đả động phàm nhân thiếu nữ, vẫn là có khác một chút mắt không mở vật nhỏ, muốn mượn cơ hội này hướng bên cạnh hắn góp. Mà lúc này, Ký Châu hầu phủ Tú Lâu bên trong, hoàn toàn ta còn là cảm thấy chúng ta làm như vậy quá mạo hiểm, phải biết tại chủ thần đánh giá bên trong, này phương thế giới thật là cựu tinh thần ma đại thế giới, mặc dù không có thập tinh siêu thoát cấp tồn tại, nhưng cũng không phải hai chúng ta thất tinh cấp có thể làm vậy. Một người mặc xanh nhạt váy dài, tóc dài tới eo, thanh lãnh như tiên nữ tử chính đối trước mặt Tô Đát Kỷ nói rằng,